Chương 32, trên đường
An Tịnh dọc theo con đường này gặp phải rất đa số thoát đi binh thai mà rời xa gia viên nạn dân. Cũng đã gặp kiếp trước sách cổ ghi chép coi con là thức ăn, mặc dù kinh nghiệm rất nhiều tàn khốc chiến đấu tẩy lễ. An Tịnh tại thấy đem người thịt xem như dê bỏ như thế bị người bán lúc, trong lòng cũng là nổi lên trận trận hơi lạnh thấu xương. Thời đại này loạn, bất quá còn không tính quá tệ. Hắn trông thấy có ý tứ chuyện, một cái rất xấu mặt nạ, nguyên một đám mang theo mặt nạ người, lại làm lấy thật không đơn giản chuyện. An Tịnh biết đây chính là chúng sinh nhờ và nâng kia mặt mặt nạ, An Tịnh cũng không có đi tham gia cái này nhân quả. Mặc dù nghe lên rất mỹ vị. An Tịnh ngồi trên vách núi nhìn phía xa hai quân đối chọi chém giết, vũ khí va chạm thanh âm có thể rõ ràng chuyển đến An Tịnh nơi này. An Tịnh rõ ràng trông thấy song phương binh sĩ tướng lĩnh tranh linh oán hận khuôn mặt. An Tịnh chỉ là lặng lặng nhìn xem, làm một gã hợp cách người xem. A a a, cỡ nào mỹ diệu hương vị, ngươi liền không muốn nếm thử sao? Hắc Cẩu tại An Tịnh bên cạnh trong hư không đi ra, đương nhiên Bạch Nha cũng cùng theo bay ra ngoài. Không hứng thú, sợ ăn xấu bụng. An Tịnh bình tĩnh hồi đáp. Cắt, dối trá. Hắc Cẩu nhìn An Tịnh không có biện pháp, liền không hứng lắm nằm dạp trên mặt đất phơi lên mặt trời. Bạch Nha rơi vào An Tịnh trên đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đây là dành riêng cho hắn ghế. Phía dưới chiến đấu duy trì liên tục tới hoàng hôn mới kết thúc, Song Phương mang theo còn lại người sống đội vàng rời đi, tựa như là Song Phương ngầm hiểu ý quyết định ngầm đồng ý quy củ. Chỉ còn lại trên chiến trường chân cụ tay đứt, kể ra người chết nhóm đau khổ. Có ý tứ chính là trên chiến trường tiểu gì cũng sẽ đứng lên nguyên một đám giả chết người, lẫn nhau cảnh giác phòng bị thoát đi cái này bị thi hài lấp đầy địa phương. Cho nên, bọn hắn vì cái gì không quét dọn chiến trường đâu? Hiển nhiên không có người trở về trả lời An Tịnh nghi hoặc. Ban đêm tiến đến, lãnh nguyệt giữa trời, An Tịnh tại trên vách núi quan sát đến mảnh này tĩnh mịch chiến trường, ngay tại hắn coi là lúc này vận khí vẫn như cũ không thế nào tốt thời điểm. Phía trên chiến trường không gian một trận bặm mẻo, bắt đầu xuất hiện một cỗ không rõ nhân quả luật chấn động. Một giọt đỏ bừng huyết dịch chống rông xuất hiện, hướng về phía dưới máu nhuộm chiến trường nhỏ xuống. An Tịnh nhìn thấy vạn nghiệp chân huyết xuất hiện, đứng người lên dỗi cái lưng mệt mỏi, đơn giản hoạt động một chút bởi vì thời gian dài ngồi xếp bằng xem kịch mà có chút cứng ngắc tay chân. An Tịnh hai chân quỳ gối trên đùi cơ bắp rõ ràng hở ra, xuyên thấu qua quần vải vóc cấn ra rõ ràng đường cong. Đông, siêu cấp đứng nghiêm ngay xa. An Tịnh hiện tại nhục thể cường độ đã có thể so với đồng dạng cầu pháp giả nhóm pháp thân cường độ. Cái này đều muốn quy công cho vì thế làm ra vô tư cống hiến mỹ vị nhóm. Vạn nghiệp chân huyết dung nhập một gã người mặc giáp trụ trong thi thể, theo giáp trụ phẩm chất đến xem, vẫn là làm quan. Sau một khắc cái này thi thể trung quanh chết đi thi thể giống như là thu được một loại nào đó lực lượng thần bí ảnh hưởng, nhao nhao mở to mắt lộ ra bên trong trắng bệnh con mắt. An Tịnh bình ổn rơi xuống đất trên mặt đất ném ra một cái hố to, đem hai chân của mình theo trong đất rút ra. An Tịnh nhìn xem động tác giống như là để tuyến như con rối không ngừng đứng lên thi thể binh lính nhóm, An Tịnh lông mày nhíu lại. Ú a, hiếm có chủ loại. Vẫn là triệu hoán sư a, nếu là đang kêu một câu toàn quân xuất kích thì càng đúng bị. Tướng quân thi bị huyết nhục chen chúc mà lên, nửa người trên của nó vẫn là mặc giáp trụ thân người, ánh trăng lạnh lùng hạ hiện ra rét lạnh ánh sáng lạnh, mặt nạ phía dưới là không có bất kỳ cái gì linh trí, huyết hồng con ngươi nhìn chòng chọc vào trước mắt người sống. Nửa người dưới của nó thật là chung quanh huyết nhục không ngừng hội tụ mà thành, không ngừng hướng về mặt đất nhỏ xuống ố hế dịch chất to lớn huyết nhục thân ngựa. Dạng này toàn bộ tướng quân thi cao lớn 3 mét, thuộc về là hai lần phát dục đều. Giống a a a a. Tướng quân thi chiến giống phát ra rất nhỏ vặn bẹo không gian sóng âm sóng, cánh tay huyết nhục vặn bẹo bành trướng hóa thành một thanh khổng lồ tàn lưỡi đao chạm mã đao chỉ hướng xa xa An Tịnh. Quay chung quanh nó đứng lên thi thể binh lính tất cả đều xách theo tàn binh xấu giáp phóng tới An Tịnh cái này duy nhất người sống. An Tịnh nhìn xem đen nghị hướng mình công kích mà đến đại quân, khóe miệng không tự chủ rồi. Rút ra biến hóa về sau đao bổ tuổi, đón thi thể đại quân xông tới. Những này không có bất kỳ cái gì linh trí hoặc thì, đối An Tịnh không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bất quá bọn hắn sát thực kéo lại An Tịnh tiếp cận tướng quân thi bộ pháp. An Tịnh một kích viên trạm màu đen thân đao chợt lóe lên, mảng lớn binh sĩ hoạt thi bị chém thành hai đoạn ngã xuống đất. An Tịnh nhìn phía xa bị hoạt thi bảo vệ tướng quân thi, nhướng mày phát hiện có chút không đúng. Cái này tân sinh niết bàn thi thế mà không có trước tiên xông về phía mình. Đây đối với vừa mới sinh ra cực độ khát vọng người sống sinh cơ niết bàn thi mà nói là rất không bình thường. Đương nhiên, tướng quân thi kia to lớn thân ảnh trực tiếp tại An Tịnh trong tầm mắt biến mất. An Tịnh, phốc phốc. Tàn phá lưỡi đao từ phía sau trực tiếp đâm xuyên An Tịnh lồng ngực, tự lực trực tiếp đem An Tịnh cả người bốc lên. Tướng quân thi thân thể theo An Tịnh sau lưng trong vũng máu bỏ lên đi ra. Tinh hồng hai mắt tất cả đều là đối người sống sinh cơ đói khát. An Tịnh toàn thân sinh cơ bị tướng quân thi dẫn động, rút ra nhục thân bị nó mọc đầy răng nanh đại trương miệng không ngừng ướt. An Tịnh thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giàn mua khô khát. An Tịnh cô cạn miệng quét ra một cái đường cong. Mẹ nhà hắn, rất ấm a, toàn thân thuần bạch ô nha dương cánh tại hư không xuất hiện. Sau một khắc, to lớn ma nhãn tại An Tịnh sau lưng chợt trừng. Nhìn chằm chằm trên chiến trường tất cả người chết, thật không tiện. Ta càng âm. Bình minh tia nắng đầu tiên đâm rách đêm tối màn tre. Một thân ảnh ngồi cao cao lỗi lên trên thi thể đón mặt trời mới mọc. Ta đây là thế nào? Ta nhớ được nam nhân nghi hoặc hư nhược thanh âm đức quãng vang lên. A, ngươi lại muốn chết? Lại. A, đúng a, ta nhớ được bị chém đứt đầu. Ngươi là? Không quan trọng, nghỉ ngơi a. An Tịnh điểm một mùi lửa, đem thi thể đốt sạch sẽ. Toàn bộ xử lý xong dùng vài ngày, đây là trải qua tướng quân thi hỗ trợ tụ quái về sau kết quả. An Tịnh xác định không có cái gì thất lạc, nhìn thoáng qua trên trời mặt trời, phân rõ địa phương tốt hướng tiếp tục đi đường. Ân, có chút ăn quá no. Trên người có chút khó ngửi, còn tốt sớm chuẩn bị dự bị quần áo. Đến tranh thủ thời gian làm tới một cái có thể chứa đựng vật phẩm pháp bảo. Ân, tốt nhất là không có pháp lực cũng có thể sử dụng cái chủng loại kia. An Tịnh thân ảnh chậm ung dung biến mất ở phía xa. Sư tỷ, chúng ta phải nhanh chút đi đường. Tam chân pháp môn trưởng môn qua đại thọ, sư phụ để chúng ta hai cái đi tặng lễ, thật không thể chơi nữa, không có thời gian sư tỷ. Người trẻ tuổi nữ khí bất đắc dĩ lại có lo lắng đối với tại đồ chơi làm bằng đường quầy hàng bên trên ánh mắt tỏa ánh sáng không ngừng chọn lựa nữ tử nói rằng. Biết. Mỗi lần nữ tử bị người trẻ tuổi thúc giục thời điểm đều là trả lời ba chữ này. Ngươi nhìn cái này, thích không? Nữ tử đem một cái hình tượng và người trẻ tuổi rất giống đồ chơi làm bằng đường nói rằng. Vui, ưa thích. Trả tiền. A a, lão bản nhiều ít. Chương 33, trong quán ăn chương 33, trong quán ăn chỉnh tề ruộng lúa bên trong có từng đầu đường nhỏ ngang qua trong đó. Ở trong đó một đầu trên đường nhỏ, một cái kéo căng cỏ khô xe bò đang chậm ung dung đi về phía trước. Kéo xe đại hoàng lưu nhàn nhã nhai lại miệng không ngừng nhấm ướt, phía trên chủ nhân miệng bên trong ú á lấy mang theo vẻ quê mùa điệu. An Tịnh chạy mau mấy bước đuổi lên trước mặt một cái lôi kéo cỏ khô xe bò, phía trên một cái mang theo mũ rơm mặc thanh lương áo choàng ngắn làn da ngăm đen đại thúc. Đại thúc, ngài đi cái nào a, có thể hay không mang hộ ta một đoạn? Có thể a, tiểu hòa tử, ta tới Phong Thủy huyện, tiện đường không? Tiện đường, ta ơn đại thúc a. An Tịnh nhẹ nhàng linh hoạt lên xe, dễ chịu vương lòng nằm tại mềm mại khô ráo đống cỏ khô bên trên. Theo xe thúc đẩy nhoáng một cái, nhường mấy ngày nay chỉ vì đi đường không có nghỉ ngơi tốt An Tịnh sinh ra buồn ngủ. Dương quang ấm áp, xung quanh côn trùng kêu vang, nhường An Tịnh cảm thấy vương lòng, nương theo lấy đại thúc tiếng hát du dương, nặng nề thiết đi. Tiểu huynh đệ, tới chỗ rồi. An Tịnh bị đen nhánh đại thúc đánh thức. An Tịnh đưa mắt nhìn đại thúc biến mất tại đường đất cuối cùng, duỗi người một cái, hướng về cách mình gần nhất một cái tiệm cơm đi đến. Một thùng cơm, bốn cái chiêu bài đồ ăn, mau mau. Được rồi, một thùng cơm, bốn cái món ngon gọi món ăn hỏa kế gào to một tiếng, cho An Tịnh rót trà nóng, lên một bàn xào thơm nước củ lạc. An Tịnh đem hương xốp giòn củ lạc ném mấy quả tiến miệng bên trong nít, ánh mắt nhìn bên ngoài tiến đến hai người. Ân. An Tịnh cầm củ lạc đắc thủ dừng lại, khép mắt lại nhìn xem vừa mới tiến đến hai người. Chuẩn xác mà nói là một nam một nữ, đều mặc trường bào màu xanh. Nam mày rậm mắt to cong ở sau lưng trúc chất hàng gỗ, khuôn mặt nhìn xem rất chất phát trung thực, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lóe lên một vệt tinh quang, giải thích do hắn cũng không có nhìn đơn giản như vậy. Nữ khuôn mặt quặn cũ é, đen dài tóc xanh tự nhiên rủ xuống, theo nữ tử động tác rất nhỏ đồng đường, đẹp mắt đan phượng trong mắt chỉ có trầm tĩnh hòa thanh triệt, vẻ mặt giống như là tùy ý đánh giá trong quán ăn người. Sau đó liền thấy giống nhau nhìn về phía hai người các nàng An Tịnh, bốn mắt nhìn nhau. Song phương lại giống là người không việc gì như thế, riêng phần mình tránh đi ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Sư tỷ Triệu Viêm trước tiên phát hiện chính mình sư tỷ cử động khác thường, mặc dù người ở bên ngoài nhìn cũng không hề có sự khác biệt địa phương, nhưng là hai người ở chung thời gian lâu như vậy, lại thêm Triệu Viêm đối với mình người sư tỷ này đặc biệt chú ý phát hiện cái này nhỏ xíu dị thường quả thực đừng quá mức đơn giản. Thượng quan Tiêu đưa cho Triệu Viêm một ánh mắt, ra hiệu hắn không cần gì động. Hai người tuyển một cái đối diện An Tịnh lại có thể trước tiên rút khỏi tiệm cơm vị trí. Hòa kế nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Hai vị khách quan, ăn chút gì? Chúng ta cái này Thượng quan Tiêu, Triệu Viêm hai người chỉ là điểm mấy đạo rất thanh đạm thức ăn chay một người hai cái màn thầu điên lặng bắt đầu ăn. Không có cách nào. Thượng quan Tiêu trên đường đem sư môn cho vòng bèo hoa không sai biệt lắm, tiền còn lại tính toán tỉ mỉ hạ chỉ có thể bao ăn no. Bữa cơm này vẫn là Triệu Viêm chính mình để dành được mang tiền mua, đây là sợ tới sư tỷ của mình đói bụng mới cắn răng điểm hai cái thức ăn chay. Nếu là chính mình vậy thì chỉ chọn màn đầu ăn. Sư tỷ, lần sau ngươi cũng không thể loạn mua đồ, lúc này còn lại vòng bèo miễn cưỡng đủ. Trên đường nhìn xem có cái gì treo thường hự. Thượng quan Tiêu khuôn mặt quặn quẽ nhưng là trong lòng cứ phục, mua đồ chơi làm bằng đường, còn có. Người rõ ràng cũng ăn. Sư tỷ, người kia không đơn giản. Triệu Viêm ra hiệu Thượng quan Tiêu nhìn ngồi một bên khác An Tịnh. Cùng chúng ta không quan hệ, không cần để ý. Thượng quan Tiêu quặn quẽ khuôn mặt không có một tia biến hóa, ngựa khí cũng là bình bình đạm đạm không có gì quá lớn cảm xúc chấn động. An Tịnh tránh cho ánh mắt trực tiếp tiếp xúc cùng nhìn thẳng, chỉ là dùng ánh mắt còn lại đi quan sát những này hai người. Hắn biết đối phương đều không phải là phàm nhân, trên người nhân quả là kim sắc, mà có thể có cái này nhan sắc, trải qua An Tịnh tại thời gian dài như vậy đếm thử nghiệm chứng, chỉ có cầu pháp giả cùng nắm giữ cầu pháp giả tư chất người, sinh linh. Vong xuyên thuật viện đệ tử sao? Cũng không biết có phải hay không ta cho rằng hai người kia. Bất quá, nhìn vong xuyên thuật viện đệ tử cũng không giàu có a, hai người liền điểm hai cái thức ăn chay bốn cái màn đầu. Chậc chậc chậc. Vong xuyên thuật viện ăn táo dược hoàn. Trong lòng hơi suy tư, An Tịnh gọi tới Hỏa Kế, đưa lô thai nói vài câu. Triệu Viêm cùng Thượng quan Tiêu đang gặm màn đầu, Hỏa Kế bỗng nhiên bưng nâng lên một chút bàn thịt đồ ăn, từng cái đặt vào Triệu Viêm cùng Thượng quan Tiêu trên bàn. Hai người đồng thời đều là sững sờ nhìn xem trên bàn nóng hôi hổi, mùi thơm đức mùi thức ăn. Chúng ta không có điểm những này đồ ăn. Triệu Viêm nhìn xem trên bàn thịt kho tàu nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, dãy rủa lấy đem ánh mắt thoát ly kia bàn đỏ rực thơm nào ngạt thịt kho tàu. Thượng quan Tiêu không nói gì chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đối diện An Tịnh. Các hạ đây là ý gì? Nữ tử thanh âm tại An Tịnh vang lên bên hai. An Tịnh cũng không kinh ngạc cầu pháp giả có một ít truyền âm thủ đoạn đây không phải là rất bình thường sao? An Tịnh không nói chuyện chỉ là đứng dậy treo mỉm cười tản ra hữu hảo khí tức hướng đi Triệu Viêm hai người, hướng về hai người hành lễ, hai người đứng dậy đáp lễ. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi đưa tay không đánh người mặt tươi cười đâu? Tại hạ nhìn hai vị vong xuyên thuật viện tiên nhân, an như thế thanh đạm hẳn là trên đường gặp phải việc khó, tự tác chủ trương mời hai vị không nên trách tội. Triệu Viêm cùng Thượng quan Tiêu liếc mắt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt nhìn ra cảnh giác vẻ mặt. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. vị huynh đệ kia, chúng ta chỉ là vong xuyên thuật viện phổ thông đệ tử, cũng không phải là cái gì thiên nhân, cái này vô công bất thụ lộc hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, cơm này đồ ăn cũng không cần. Triệu Viêm nói những thứ này nữa lời nói thời điểm không nhịn được nhìn về phía kia bản mê người thịt kho tàu. Nhìn ra hắn bi thương nước mắt chảy tràn rất nhiều, đương nhiên là tại bên khỏe miệng mánh liệt chảy ra. Các hạ, cũng không phải người bình thường, nói ra mục đích của ngươi a. Thừa quan Tiêu Thanh lãnh khuôn mặt không có một tơ một hào biến hóa, chỉ là ngữ khí lạnh một chút, nói lời cũng rất ngay thẳng. An Tịnh có thể cảm giác được đối diện hai người kia đã tiến vào trạng thái chiến đấu, chỉ cần mình vừa có để bọn hắn cảm thấy nguy hiểm động tác, cũng sẽ ở trước tiên ra tay với mình. Tại hạ, Vương Tiểu Nhị, còn không biết hai vị xưng hô như thế nào. Nhan Triệu, Quan Tiêu, ba người lẫn nhau báo tính danh. An Tịnh dùng cái mông nghĩ cũng biết đối phương nói đều là giả danh, chỉ có điều trên mặt mỉm cười vẫn như cũ. An Tịnh, no no hai vị, thực không dám giấu giếm ta là muốn hướng hai vị tiên nhân cầu pháp bảo. Triệu Viêm cùng Thượng Quan Tiêu nghe được An Tịnh ý đồ đến, trên mặt biểu lộ có chút không hiểu. Vương huynh đệ, thực không dám giấu giếm ta hai người không có cao cấp như vậy bảo vật, hơn nữa ta nhìn huynh đệ ngươi không có pháp lực, liền xem như có pháp bảo cũng không dùng đến, vậy có hay không có thể để cho ta cái này không có pháp lực phạm nhân có thể thúc dụng, mời hai vị vui lòng chỉ giáo. Chương 34, tiểu kê hảo. Chương 34, tiểu kê hảo. Triệu Viêm cùng Thượng Quan Tiêu ăn trên bàn phong phú đồ ăn, mấy ngày nay bọn hắn ăn ở chất lượng thật nhanh đề cao, không có cách nào gặp phải một cái không thiếu tiền đoan đại đầu. Ách, không, là gặp nhau hận muộn hảo bằng hữu. Triệu Viêm ánh mắt chân thành tha thiết nhìn thoáng qua một bên ngồi An Tịnh, trong lòng khẳng định nghĩ đến. An Tịnh ngồi ở một bên cũng không để ý tới Triệu Viêm có chút quá mức ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, hắn hiện tại có càng cảm thấy hứng thú chuyện. An Tịnh trong ánh mắt tất cả đều là ngạc nhiên mừng rỡ cùng tò mò loay hoay cái gì vật. Vài tiếng thanh thúy quát cơ ma sát thanh âm về sau. Chít 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 chít, chít 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 chít. Một cái trên thân đánh lấy kim loại đinh tán chim. Gà con quạt tiểu xảo cánh rơi vào An Tịnh trên bờ vai, thỉnh thoảng dùng miệng mổ An Tịnh tóc, lỗ tai cùng cổ áo. Đây là một cái gà con, nhưng thật ra là chim, bộ dáng cơ quan mô phỏng sinh vật tạo vật, ngoại trừ có nhất định sinh vật hoạt động tính, hắn trọng yếu nhất năng lực chính là chữa vật. Đương nhiên lấy An Tịnh cái này không có bất kỳ cái gì pháp lực phàm nhân mong muốn khu động cái này gà con khôi lỗi là có hạn chế. Cái này gà con khôi lỗi có thể nhường An Tịnh mỗi ngày sử dụng 3 lần, tại lần thứ 3 sử dụng sau liền không thể tại sử dụng lấy vật cùng chứa đựng công năng. Gà con khôi lỗi sẽ tiến vào bổ sung năng lượng giai đoạn, biến thành một cái kim loại cảm nhận nhuận màu vàng trứng gà, nhưng thật ra là trứng chim. Đây là An Tịnh trải qua quấy giày đòi hỏi, tiền tài công kích, bị thực công kích phía dưới tam bị nhất thể mục nát đả kích. Triệu Viêm cùng Thượng Quan Tiêu mới mang theo hắn đi một cái thần thông giả lẫn nhau bán pháp bảo. Phụ lục hội nghị bên trên mua sắm cấp thấp nhất chứa vật khôi lỗi. Đây cũng là thông qua mấy ngày nay quan sát nhìn An Tịnh người này còn hợp khẩu vị, thật không phải là bởi vì cho bọn hắn vòng bèo nguyên nhân, lúc này mới giúp cái này phàm nhân. Cái này gà con khôi lỗi vẫn là Thượng Quan Tiêu đặc biệt chọn lựa ra, tương đối thích hợp An Tịnh điều kiện bản thân không đủ cùng nhu cầu. An Tịnh nhìn xem biến thành trứng gà con khôi lỗi, trên mặt tất cả đều là vẫn chưa thỏa mãn. Cái này gà con khôi lỗi nội bộ không gian không phải rất lớn, chỉ có 2 cái bình phương lớn nhỏ. Dù cho dạng này cũng có thể chứa được An Tịnh trên người tất cả vật phẩm, còn có rất lớn trống không không gian. An Tịnh đối cái này gà con khôi lỗi đặc biệt hài lòng, đem hóa thành trứng gà bổ sung năng lượng khôi lỗi thu vào trong ngực. An Tịnh nhìn về phía Triệu Viêm cùng Thượng Quan Tiêu hai người, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm chân thành tha thiết nụ cười. Hai người cảm nhận được An Tịnh ánh mắt buông xuống bắt đũa, nhìn về phía cái này giải quyết bọn hắn khẩn cấp lớn. Hào bằng hữu, Nhan ca, Tiêu tỷ, ta còn có việc sẽ không quấy rầy các ngươi. Đây là ta một chút tâm ý. An Tịnh nói theo trong bao quần áo lấy ra cái bàn tay chống to túi cái túi đặt vào trước mặt hai người. Theo trong túi lảo đảo tiếng vang liền biết bên trong tất cả đều là trắng bóng bạc. Ngươi hỏi vì cái gì hắn có tiền như vậy? Đánh quái nổ thôi. Hắn cái kia trong bao quần áo ngoại trừ một cái dự bị quần áo cùng lương khô thanh thủy, còn lại toàn bộ là cái này không thể ăn vô dụng đồ chơi. Vương huynh đệ ngươi đã trợ giúp chúng ta quá nhiều bận điệu, cái này thật không thể nhận. Bất quá nếu là ngươi có ý tốt, chúng ta cũng sẽ không cố phụ. Tiên Tĩnh nghe Triệu Viêm trước mấy câu vừa định há miệng, nhường Triệu Viêm không cần chối từ hảo ý của mình. Kết quả cái này hàng lời nói xoay chuyển đồng thời, tay đã thật nhanh bắt lấy trên bàn túi tiền. An Tịnh, ngươi nếu không trước tiên đem tay thu hồi đi nói những thứ này nữa lời nói thế nào? Triệu Viêm, tiền, tiền ha ha ha, trắng bóng bạc. Thượng Quan Tiêu, hai người bọn họ thâm tình như vậy đối mặt là đang làm gì? Nghĩ nghĩ, kỳ thật ta cũng không phải rất gấp, Nhan ca Tiêu tỷ các ngươi muốn đi đâu, nhìn xem thuận không tiện đường. An Tịnh cảm thấy đi theo hai cái này vong xuyên thuật viện đệ tử nói không chừng sẽ có cái gì chuyện thú vị xảy ra. Đương nhiên, nói lời này chính là đơn thuần ác tâm một phen Triệu Viêm. Hắn nhìn ra cái này Nhan Triệu đối Quan Tiêu tình cảm rất nhiệt tình đâu. Về phần về tiểu thành đi, đều 3 năm, cũng không kém một ngày này 2 ngày, còn nữa nói chuẩn bị đưa nha đầu mèo còn không có tìm tới thích hợp. Cho nên trở về cũng không nổi. Quả nhiên, Triệu Viêm nghe xong cái này lớn. Ách, hảo bằng hưu thế mà còn muốn đi theo hắn cùng sư tỷ. Vậy hắn hai người thế giới hai người chẳng phải bị cái này cậu tặc làm hỏng sao? Lập tức, An Tịnh cũng cảm giác Triệu Viêm nhìn mình ánh mắt nhiều hơn mấy phần không giống hương vị. Cảm giác kia An Tịnh có vẻ như có chút quen thuộc. Xác nhận qua ánh mắt là muốn gõ muộn côn cảm giác. A cái này cậu vật. An Tịnh, no no An Tịnh cũng cười tủm tỉm đối với Triệu Viêm còn lấy ánh mắt. Triệu Viêm, thế nào sự tình? Hắc ngươi phàm nhân, không phân rõ lớn nhỏ vương. Chúng ta có sư mệnh mang theo, cho nên thật có lỗi Vương huynh đệ không thể cùng ngươi cùng một chỗ đồng hành, chúng ta nếm qua này cơm về sau xin từ biệt, nếu có duyên lời nói, tự sẽ gặp nhau. Thượng quan Tiêu nhìn ra hai người ở giữa bầu không khí bỗng nhiên biến có chút khẩn trương, khuôn mặt trịnh trọng mở miệng nói ra. An Tịnh nhìn ra được đây là thông hành không được cảm giác, ngược lại cũng chính là vì ác tâm một phen Triệu Viêm. Kết quả không quan hệ như thế nào đau khổ mà thôi. Sờ lên ngực trứng gà, An Tịnh tâm tình không tệ. Dứt khoát cũng không còn cưỡng cầu, đối với hai người phân biệt hành lễ, đi ra khách sạn, biến mất tại đường đi trong dòng người. Sư tỷ, tiểu tử này hắn không giống nhìn đơn giản như vậy, chúng ta có sư mệnh mang theo, vẫn là thiếu sinh sự đoan a. Tốt, sư tỷ. Hai người thân ảnh bị đi ngang qua người đi đường che chắn, người đi đường sau khi trải qua, nguyên bản trên chỗ ngồi hai người đã không thấy bóng dáng. Tựa như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng, xung quanh náo nhiệt cũng không có bởi vì điểm này nhỏ nhỏ biến hóa mà chịu ảnh hưởng. An Tịnh giờ phút này đã mướn một chiếc xe ngựa, nằm tại xe ngựa thoải mái dễ chịu trên nệm êm nhắm mắt nghỉ ngơi, phía ngoài Lao Sa Phu đánh xe ngựa hướng về ngoài thành phương hướng chậm rãi chạy tới. Giới chính là sinh hoạt ta An Tịnh, chương 35, meo meo, tới chương 35, meo meo, tới An Tịnh theo tiểu kê hảo bên trong lấy ra một chút thịt làm cùng nước sạch, phân ra đến một chút đưa cho đang gặm bánh bột ngô ăn say sưa ngon lành Lao Sa Phu Lưu Thúc. Lưu Thúc, cho nếm thử. Lao Sa Phu Lưu Thúc nhìn xem đưa tới trước người thịt khô cái túi rõ ràng sững sờ, sau đó có chút không biết làm sao thần sắc kinh ngạc. Khẩn trương tại trên quần áo xoa xoa đôi bàn tay mới đi tiếp nhận An Tịnh trên tay thịt khô cái túi. Không nghĩ tới cái này đồng ra người vẫn rất tốt. An Tịnh thịt khô cho lượng không ít, khoảng chừng 3 cân tả hữu. Lưu Thúc tiếp nhận phát hiện cái túi này bên trong thịt khô có 3 cân đã lâu, lập tức trên mặt xuất hiện thần sắc kinh hoàng. Đông ra, cái này nhưng không được Lưu Thúc nói liền phải đem cái này túi thịt khô trả lại An Tịnh, An Tịnh theo về Lưu Thúc đưa về thịt khô cái túi tay. Lưu Thúc, ta cái này còn có rất nhiều, ngươi giữ lại ăn không đủ cùng ta nói là được, trên đường còn muốn vất vả ngươi đi đường, ngươi ăn hết cái này lương khô bánh bột ngô sao được? Lưu Thúc tay bị An Tịnh ấn trở về. Nghe được An Tịnh nói như vậy, Lưu Thúc trên mặt lộ ra một chút giản dị người ngượng ngùng vẻ mặt. Vậy thì cảm ơn đông gia tạ ơn, thịt khô không ít tiền đâu, tạ ơn đông gia. Lưu Thúc liên tiếp nói mấy tiếng cảm ơn, thận trọng theo trong túi lấy ra một khối nhỏ đặt ở miệng bên trong nhấp lên. Còn lại thịt khô bị hắn đóng tốt cái túi giấu kỹ trong người, hắn chuẩn bị đem những này còn lại thịt khô mang về cho hắn hải tử cùng bà nương nếm thử. Lan Lăng An Tịnh nhìn thấy Lao Sa Phu động tác không có lên tiếng, chỉ là tự mình ăn trong tay đồ ăn. Một ngụm thịt khô, một khối nhỏ lương khô, không có cách nào quá cứng, cảm giác cùng ăn tảng đá dường như, liền thành thủy ăn. An Tịnh trong nội tâm suy nghĩ ngày mai đi trong rừng nhìn xem có cái gì thì rừng. Hai người ăn xong cơm tối về sau, An Tịnh nói ra phòng thủ tới nửa đêm, nhường Lao Sa Phu đi nghỉ trước nghỉ ngơi. Lúc này Lao Sa Phu cũng là không có chối từ, cái này tại giã ngoại đóng quân giã ngoại, nhất định phải có người gác đêm. Không phải, ban đêm nói không chừng sẽ bị cái gì dã thú cho điều đi ăn hết. Kia nửa đêm trước liền vất vả đông ra, tiểu lão đầu ta trước hết ngủ. Lão Sa Phu lấy ra già thú đệm chăn trải tại đống lửa bên cạnh, nằm tại phía trên không đầy một lát hô hấp liền biến đều đặn nặng nghề ngủ thiết đi. An Tịnh nhìn xem lão Sa Phu kia bị tuế nguyệt khắc lên dấu vết trên mặt, đột nhiên An Tịnh nhớ tới kiếp trước cha mẹ của mình. Bọn hắn tại An Tịnh không có tới thế giới này trước đó liền đã đi. Cái này cũng không ảnh hưởng An Tịnh đối bọn hắn tưởng niệm. Đột nhiên đi vào thế giới này, chỉ là vì nhét đầy cái bao tử sao? Trong rừng rậm ban đêm rất yên tĩnh, đống lửa ấm áp màu da cam xua tan trùng quanh bóng đêm. Ngày thứ hai, sáng sớm, An Tịnh ngồi ngoài xe ngựa mặt cùng Lão Sa Phu Lưu Thúc câu có câu không trò chuyện. Buổi sáng không khí vô cùng tươi mát, hít sâu một hơi, nhường An Tịnh cảm giác cả người tinh thần không ít. Đông ra, chúng ta được nhanh chút thông qua nơi này, nghe đồng hành các huynh đệ nói nơi này có ăn người con quặng. Đông ra, nghe nói có thật nhiều người đều ở chỗ này mất đi tung tích, đến nay đều không có tìm được. Lão Sa Phu dương lên roi quất vào ngựa trên ông, ngựa bị đau lập tức chạy. Con có sao? Hắc, cũng không tệ. An Tịnh vịn xe ngựa khỏe miệng không tự chủ câu lên, lễ vật này không liền đến sao? Con mèo nhỏ ngươi có thể nhất định phải tới tìm chúng ta A Kiệt Kiệt Kiệt. Sơn lâm chỗ cao có một khối trên tảng đá lớn mặt rất bằng phẳng. Một cái ban lan đại trùng ngay tại phía trên nằm sấp nghỉ ngơi, đột nhiên tròn trịa lỗ tai giật giật, bắt được con mồi chạy trốn thanh âm. Ban lan đại trùng từ từ mở mắt, con mắt màu vàng nóng nhìn về phía nơi xa. Không có chút nào ngoài ý muốn phát hiện nhanh chóng chạy xe ngựa. Ban lan đại trùng đứng dậy run run người bên trên cho bụi, thân lấy lưng mỏi, móng vuốt sắc bén theo đệm thịt bên trong bắn ra, dưới thân thể tảng đá lớn không ngừng gào phát ra chói tai thanh âm. Ban lan đại trùng ngược lại lộ ra thoải mái bộ dáng, một trận gió không có dấu hiệu nổi lên. Đồng thời nguyên bản tại trên tảng đá lớn to lớn thân ảnh biến mất không thấy. Trên rừng rậm không chim bay từng mảng lớn bị kinh động, dạng như vậy rõ ràng là có cái gì đáng sợ đồ vật ở trong đó hoạt động. An Tịnh ngẩng đầu nhìn trên trời bay lên mảng lớn chim bay, trong lòng biết có đại gia hỏa muốn đi qua. Lưu Thúc, một hồi ngươi liền cứ chạy về phía trước, đừng quay đầu, còn có cái này cho ngươi. An Tịnh đem một cái chứa bạc vụn cái túi nhỏ đặt vào Lao Sa Phu bên người, sau đó cả người liền nhảy xuống xe ngựa. Ai? Đông ra, đông ra. Lao Sa Phu xem xét An Tịnh thế mà nhảy xe tranh thủ thời gian hung ác kéo dây cương xe ngựa sờ bị dừng lại. Lão Sa Phu mong muốn đem xe ngựa quay đầu trở về tiếp An Tịnh, cái này đông ra người không tệ cũng không thể đem hắn bỏ ở nơi này. Nơi này chính là có ăn người con quặng. Lưu Thúc tiền thuê ta đã trả hết, ngươi đi nhanh lên đi, ta không sao, ngươi nhìn con quặng tới. Một cố gió tanh đối với hai người đập vào mặt, An Tịnh ánh mắt bình tĩnh nhìn xuất hiện trước mặt thân ảnh to lớn. Lão Sa Phu cả người đều bị sợ choáng váng, sau đó nhìn thấy con quặng trước mặt An Tịnh thế mà cắn răng một cái, nhặt lên trên đất tảng đá ném về con quặng. Ban Lan đại trùng sửng sốt. Không phải tiểu côn trùng, ngươi thế nào làm? Ta, Ban Lan đại trùng, rừng rậm chi vương. An Tịnh cũng sửng sốt. Niệm nó, niệm nó. Đại thúc ngươi rất dũng cảm a. Ban Lan đại trùng kỳ thật không ăn thịt người, hắn nhưng biết nhân loại đáng sợ, mẹ của hắn chính là trêu chọc cái này nhân loại kết quả bị giết chết. Mẫu thân của nàng thời điểm chết hắn liền trốn ở trong hốc cây, trơ mắt nhìn mẹ của mình chết tại trước mắt của mình. Nàng cực độ căm hận nhân loại, cũng cực độ chán ghét nhân loại. Hắn không ăn qua thịt người cái này không giả, nhưng là những cái kia nhân loại đều bị hắn vô tình giết chết. Tựa như là khi còn nhỏ nhân loại ngược sát mẫu thân mình như thế tàn nhẫn ngược sát. A Tịnh nhìn trước mắt thể trạng cường tráng đại lão hổ, trong ánh mắt tất cả đều là hài lòng. Ú a, vẫn là con mắt bằng kim. Kim sắc truyền thuyết A Ban Lan đại trùng nhìn trước mắt An Tịnh không có giống những nhân loại khác trông thấy chính mình lúc sợ hãi, ngược lại vẻ mặt hài lòng, vẻ mặt không ngừng dò xét chính mình. Ánh mắt kia thật giống như đang nhìn một cái bị nhà nuôi nuốt sủng vật như thế. Ban Lan đại trùng cảm thấy mình rừng rậm chi vương uy nghiêm bị khiêu khích, trực tiếp vung lên quạt hương bộ giống như sắc bén móng vuốt hung hăng chụp về phía An Tịnh. An Tịnh nhìn thấy trước mắt mèo to meo như thế hoạt bát càng thêm hài lòng gật đầu. Đâu ra, chạy mau a, chạy mau. Lão Sa Phu rất có dũng khí thế mà không có chạy, ngược lại la to đối với Ban Lan đại trùng, dạng như vậy phảng phất là đang hấp dẫn chú ý của nàng. An Tịnh, đại thúc, ngươi xác thực rất dũng cảm. An Tịnh đưa tay bắt lấy vung mạnh dưới hổ trảo, dưới chân mặt đất lập tức ra bị nẻ ra một cái hố. An Tịnh bắp chân thật sâu không có vào trong đó. Đâu ra? Ôi, ai, a, người qua đây a. Lão Sa Phu nhìn thấy An Tịnh bị đập tiến trong đất hai chân run lập cập la to. Hắn không phải là không muốn chạy mà là cả người đã bị sợ hãi đến đi không được rồi. La to cũng là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Đương nhiên, hai cái đùi không run rẩy lời nói thì tốt hơn. Ngựa kéo xe tốt đã sớm cảm nhận được Ban Lan đại trùng khí tức lúc liền chạy không còn hình bóng. Ban Lan đại trùng, sao trổi, sao trở chương 36, đi nhầm đường chương 36, đi nhầm đường Ban Lan đại trùng phát hiện chính mình tiến công thế mà bị trước mắt cái này nhân loại dễ dàng ngăn cản được. Con mắt vàng kim bên trong hiện lên kinh ngạc, nhưng là càng nhiều hơn là uy nghiêm bị khiêu khích phẫn nộ. Một cái khát thô to móng đuốt mang theo ác phong tấn mạnh chụp về phía con người trước mắt đầu lâu. Ban Lan đại trùng trong đầu dự đoán óc vang khắp nơi, máu tươi bắn tung tóe cũng chưa từng xuất hiện. Lần này công kích vẫn như cũng bị nhân loại trước mắt bắt lấy. Xấu hổ phẫn nộ Ban Lan đại trùng toàn bộ thể trọng đặt ở cái này nhân loại trên thân, phía sau lưng mang theo hình xăm dưới làn da mặt cơ bắp không ngừng hở ra. Khí huyết lao nhanh dường như sấm rền đồng dạng tiếng vang tại Ban Lan đại trùng trong thân thể phát ra. An Tịnh dưới chân thổ địa ra bị nẻ phạm vi lại làm lớn ra vài mét. An Tịnh ngay tại hưởng thụ mèo to mèo mềm mại đệm thịt, phát hiện cái này mèo to mèo có một ít không quán ngoan. Hắn quyết định nho nhỏ cảnh cáo một chút nàng, đến cùng ai là thợ săn ai là con mồi. Ban Lan đại trùng mở ra miệng rộng mùi tanh hôi đập vào mặt, cánh tay dáng dấp đoạn kiếm giống như tuyết trắng răng nhọn, có thể tinh tường trông thấy phía trên hiện ra ánh sáng nước bọt. Ngay tại nàng muốn chuẩn bị cắn rơi trước mắt cái này ghê tởm nhân loại đầu lâu lúc, hai cái hai mắt buốc lên hồng mang to lớn hư ảnh tại hắn phía sau hiện hiện. Ban Lan đại trùng tại thời khắc này cảm thấy mình tựa như là rút nhỏ vô số lần tiểu côn trùng, tại ngước đầu nhìn lên lấy che khuất bầu trời to lớn không ngừng đối với mình chạy ra nước bọt hồng hoang ác thú. Nguyên bản uy nghiêm tranh linh hổ mặt tại lúc này biến dường như mèo nhà đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn, con ngươi màu vàng nóng đều đi theo phóng đại, không ngừng có mồ hôi lạnh điên cuồng chảy xuống. Ban Lan đại trùng, mèo Ban Lan đại trùng sợ hãi phát ra mèo kêu. Cái này tuyệt đối không phải nhân loại, hắn sẽ không cần ăn uy vũ á. An Tịnh nhìn thấy cái này mèo to mèo biến trung thực một chút, ngay tại Lao Sa Phu trận mắt hốc mồm biểu lộ hạ, buông hắn xuống hai cái móng vuốt. Đồng thời, đưa tay tại cái kia to lớn đầu hổ bên trên sờ lên. Ngoan, meo meo, tốt mèo tốt mèo. An Tịnh không ngừng tại Ban Lan đại trùng trên thân lột lấy cọp lông, vừa mới bắt đầu người đại lão này hổ vẫn là toàn thân cứng ngắc rất kháng cự, nếu không phải là bởi vì An Tịnh trước đó tán phát khí tức hắn đã sống chạy. Về sau phát hiện đường nói này nhân loại sở vẫn rất thoải mái, tại An Tịnh cặp kia phảng phất có ma lực trên tay không tự chủ nắm sát xuống đất lộ ra mọc ra bạch bạch lông tóc phần bụng. An Tịnh không coi ai ra gì hài lòng lột lên mèo to mèo. Lưu thúc, An Tịnh thành công bắt được hoang dại mèo to mèo một cái, đồng thời trợ giúp lão Sa Phu tìm về bị kinh sợ ngựa cùng xe ngựa. Vui sướng cùng lão Sa Phu chào từ bên sau. An Tịnh ghé vào mèo to meo dày rộng trên lưng đạp vào về tiểu thành đường. Nguyên bản An Tịnh là muốn cùng Lão Sa Phu đồng hành, không ngừng đối phương kia sợ hãi bộ dáng, cùng kéo xe ngựa bởi vì mèo to meo lộ ra nôn nóng bất an. Chỉ có thể coi như thôi. An Tịnh nhìn lên trên trời sáng tỏ tinh tinh, thưởng thụ lấy kèm theo làm nóng công năng ra thật giường lớn ban đêm mát mẻ gió nhẹ quét được không hài lòng. Tục ngữ nói ban đêm đi đường ban đêm, hơn phân nửa gặp mấy thứ bẩn thỉu. An Tịnh liền gặp một chút có ý tứ chuyện, một đám giả thần giả quỷ hoàng bị tử. Cũng không biết những tiểu tử này ở đâu ra dũng khí, lại dám khiêu chiến rừng rậm chi vương uy nghiêm. Bị mèo to mèo giáo huấn một trận, một cái kích thước bên trên đỉnh lấy bao lão trung thực thật ngồi xổm dưới đất. Sạm mặt lại nghe An Tịnh cái này mạo muội nhân loại đối với bọn hắn chỉ trò thuyết giáo. Hoàng thử lang nhóm, ngươi cái này nhân loại thật rất mạo muội. An Tịnh háng dọn một cái, cảm giác trạng thái không tệ, liền chuẩn bị tiếp tục cùng những này hiếu học lũ tiểu gia hỏa truyền đạo thụ nghiệp. Kết quả phát hiện bên trong có thật nhiều trực tiếp nằm trên mặt đất lật lên bạch nhãn, càng có trực tiếp miệng sùi bọt mép, cái khác hoàng bì tử cũng đều là sắc mặt như cha mẹ chết. Một người cầm đầu hoàng thử lang không ngừng cho An Tịnh bái thủ dập đầu, kia nho nhỏ mặt thú bên trên tất cả đều là đối An Tịnh sợ hãi. Đồng thời chạy xuống hối hận nước mắt. Đừng nói cũng đừng nói, vị đại nhân này van cầu ngươi đừng nói nữa. An Tịnh, các ngươi biết hay không thưởng thức a. Cuối cùng An Tịnh có chút ngượng bức trong tay bưng lấy một đống cổ quái kỳ lạ lâm sản cưỡi tại mèo to mèo phía sau lưng rời đi. Phía sau hắn là một đám vui đến phát khóc hoàng tử làn nhóm, ngay tại khoa tay múa chân đưa tiễn cái này đặc biệt rông dài nhân loại đáng sợ. An Tịnh đem một cái sắp có củ cải thô nhân xâm đối tiến đại lão hổ miệng bên trong. Ngươi đến ăn chút rau quả, đối thân thể tốt, ngươi xem một chút ngươi cũng có miệng thối. Ban Lan đại trùng, no no ta mẹ nó là lão hổ. Lão hổ ngươi hiểu không? Ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt. Bất quá tại An Tịnh hiền lành mỉm cười, mèo to meo vẫn là thành thành thật thật túi đầu xuống ăn lên la. Nhân sâm. Chít 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 chít. Tiểu Kê Hào đặc biệt tiếng kêu vang lên. Tiểu Kê Hào toàn bộ thân thể bỗng nhiên trên không trung giải thể hình thành một cái bốc lên lam quang vòng xoáy. An Tịnh đưa trong tay tại sử dụng không lên đồ vật, nhất nhất đặt ở cái này Tiểu Kê Hào thể nội mở ra tới không gian đặc thù bên trong. Chỉ để lại một cái la. Nhân sâm, đặt ở trong miệng làm ăn. Cái mũi thế nào ngứa một chút. Miệng nó, chảy máu mũi. Cái này củ cải rất có sức lực, lại đến một ngụm. Tiểu Kê Hào khôi phục nguyên dạng, rơi vào An Tịnh trên bờ vai, bảo thạch màu đỏ làm thành ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng màu đỏ. An Tịnh đem trên bờ vai Tiểu Kê Hào cầm trong tay thưởng thức lên. Khôi lỗi sao? Là một cái có thể nếm thử phương hướng. Đợi đến trong thành thời điểm, mua một chút tương quan thư tịch học tập một chút. Nói đùa nói thế nào ta cũng là đến từ tương lai tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng có nốt rồi thanh niên. Tính toán, trước đi ngủ à, meo meo chính là cái này phương hướng à, đi thẳng đừng có ngừng, ta ngủ trước một hồi. An Tịnh vô vô dưới thân lão hổ tráng kiện phía sau lưng nói rằng. Ngao có chút mơ hồ không rõ gầm nhẹ vang lên, xem như đáp lại yên tĩnh. Cảm nhận được trên người nam nhân hô hấp đều đặn cũng đã ngủ, mèo to meo càng ngày càng bạo. A thối hung hăng đem trong miệng ngậm nửa ngày khổ hề hề rễ cây cũng không biết vì cái gì nhân loại thích ăn thứ này. Lắc lắc đầu phảng phất muốn đem trong miệng mùi lạ bãi ra. Đống nhiên nàng nghiêng thật to đầu nhìn trước mắt lối rẽ. Nguyên một đám dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu nàng, mèo to meo trong nội tâm muốn. Hẳn là cái phương hướng này a thân thể cao lớn giữa khu rừng hành tẩu, tất cả chung quanh yêu ma quỷ quái tất cả đều lẫn mất xa xa. Nói đùa. Hoàng gia chuyện đều truyền ra. Phía khu vực này có một cái đại lão hổ trở đi một cái đặc biệt rông dài nhân loại. Hoàng gia có mấy cái tộc nhân đều bị kia nhân loại nói miệng sủi bọt mép hiện tại còn bất tỉnh nhân sự đâu. Đây là ngươi cho ta làm lấy ra. An Tịnh nhìn trước mắt đại biến dạng hoàn cảnh, buồn ngủ mông lung trên mặt tất cả đều là hoài nghi cùng không thể tin. An Tịnh nắm chặt lên mèo to meo mặt to chỉ vào đối diện mênh mông vô mở biển cả nói rằng: "Ban Lan đại trùng, là ngươi nói phương hướng không sai a, ta khẳng định." An Tịnh, no no chương 37, nhà không có chương 37, nhà không có gió biển mang theo mặn hương vị thổi qua bờ biển. Các ngay tại chỉnh lý tu bổ lưới đánh cá. Ra tay ngăm đen, cường tráng thể trạng. Tiểu hài tử tại bờ biển đùa giỡn, không ngừng phụ thân nhặt lên trên đất bị sóng biển lưu lại hàng hải sản. Một cái màu da rõ ràng cùng những này bờ biển sinh hoạt không hợp nhau người đang cùng một vị va lưới đánh cá đầu đội mũ rơm lao đại gia trò chuyện với nhau cái gì. Nơi này là Đông Hải tiểu đồng thôn, tiểu hòa tử ngươi từ đầu đến a. Rất rõ ràng đại gia liếc mắt liền nhìn ra cái này kẻ ngoại lai. Đại gia, ta theo phong thủy huyện tới, nơi này là Đông Hải. Vậy ngài biết Đồng Lai sao? Đồng Lai? Đây không phải là truyền thuyết thần thoại sao? Tiểu hòa tử không nên chụp những này hư ảo đồ vật. Ngư dân đại gia đen nhánh trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ khuyên giải nói. An Tịnh trở về dựng tạm thời nơi ở nút. Màu vàng da thú lều vải bốn góc trống lên, cuối cùng bị cọc thật sâu cố định dưới đất. Trung quanh có một ít cây ghép tới thảm thực vật cùng cỏ xỉ rêu tiến hành trang trí. Da thú trong lều vải có rộng lượng không gian, vị trí giữa sắp đặt một cái từ mềm mại da thú trải tốt gỗ giường. Bên cạnh chất gỗ trên bàn thấp tất cả đều là thủ công tạo ra bộ đồ ăn cùng thú vị mục tiêu. Có thể thấy được chủ nhân nơi này đối cái này nơi ẩn nút kiến tạo rất để bụng. Mèo to mèo Ban Lan đại trùng đang ghé vào phía ngoài lều khô ráo mát mẻ trên mặt đất híp mắt phơi nắng, nghe được có người tiếp cận mở ra con mắt bằng kim, phát hiện là An Tịnh về sau phát ra nũng nịu gầm nhẹ, đồng thời đem chính mình cái bụng lộ ra, mong muốn nhường An Tịnh sờ sờ. An Tịnh theo bản năng ngồi xổm người xuống lột lên mèo, suy nghĩ cũng đã không biết rõ bay đến đi nơi nào. Đi vào cái này làng trài nhỏ đã có tầm một tháng, cũng không có gặp phải cái gì cầu pháp giả, pháp thi cũng không có gặp phải. Bọn hắn nơi này khá là yêu thích hải táng, người chết di thể đều sẽ bị thân nhân của mình để lên bè gỗ đưa đến trong biển. Lấy bọn hắn nơi này phong tục biển cả là dưỡng dục mẹ của bọn hắn, tại bọn hắn sau khi chết tử vong trở về tại biển cả mẫu thân ôm ấp, có thể lưu lại thi thể cơ hồ không có. Nơi này càng giống là một cái ngăn cách thế ngoại đảo nguyên, đương nhiên cũng sẽ có một chút kẻ ngoại lai lại tới đây. Phát hiện nơi này thật sự là nghèo quá, không có gì chất béo. Hơn nữa, điều kiện rất gian khổ, cơ hồ sẽ không có người ở chỗ này dừng lại. Muốn hay không rời đi đâu? Thật vất vả đi vào bờ biển, không thu hoạch được gì có phải hay không có chút thua thiệt ta. Ngay lúc này một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống hung mãnh đánh tới hướng An Tịnh cùng mèo to meo. Niệm đó, An Tịnh ôm lấy mèo to nhanh chân liền chạy. Vâng. Sau lưng vật nặng va chạm mặt đất phát ra tiếng vang, đồng thời ngang ngược sóng xung kích lôi cuốn lấy nồng đậm sương mù đem An Tịnh cùng mèo to thổi bay xốc ra ngoài. Một thân ảnh khác từ không trung điện xạ mà xuống, hướng về đánh tới hướng mặt đất đạo thân ảnh kia tập sát. Mãnh liệt pháp lực ba động không ngừng theo nồng đậm trong sương khói quấy động, nương theo lấy kêu thảm cùng tiếng la giết. Một gốc năm người ôm hết thô đứt gãy thân cây bị đám mở, một cái máu me đầy mặt người theo cây cối cùng đá vụn phế tích bên trong leo ra. Một cái bị Ban Lan đại trùng theo phía sau hắn đống đá vụn bên trong leo ra. Xem ra ngoại trừ có một ít chật vật bên ngoài, không bị thương tích gì. An Tịnh liền không có hắn nàng vận khí tốt như vậy, toàn thân cắm đầy to to nhỏ nhỏ phiến gỗ, cả người cùng con nhím dường như. Sóng xung kích tạo thành đa số tổn thương đều bị An Tịnh chặn. Đây cũng không phải An Tịnh trốn không thoát, chủ yếu là sợ cái này mèo to meo trực tiếp chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này. Khó được kim sắc truyền thuyết không phải. An Tịnh đem cắm ở phía sau lưng một khối thân cây mảnh vỡ rút ra, một cỗ đỏ tươi cột máu phun ra. Rất rõ ràng đây là trực tiếp đâm xuyên động mạch tình huống. Nhìn xem không ngừng trào máu vết thương, An Tịnh sau lưng một cái to lớn có chút mở ra một cái khe hở thuần bạch ma nhãn hư ảnh mơ hồ chợt lóe lên. Chỉ là trong nháy mắt trên người hắn tất cả tổn thương cùng mặt trái trạng thái tất cả đều biến mất. Không, không nên nói là biến mất, mà là bị một loại nào đó tồn tại ăn hết. An Tịnh vẻ mặt tranh linh nhìn xem nguyên bản nơi ẩn nút vị trí. Nơi đó đã chỉ còn lại một chút lẻ tẻ vụn gỗ tử, theo một chút mảnh vụn bên trên mặt lờ mờ có thể thấy được những vật phẩm này nguyên bản bộ dáng. Ha ha ha, thằng danh con. An Tịnh, sao trời, sao trời, trong miệng hắn không ngừng phát ra khiếp người đáng sợ đủ cười, giống như quỷ đói đồng dạng âm u hơi thở nguy hiểm không ngừng theo trên người hắn tản ra. Cái này khiến mong muốn tới gần nàng Ban Lan đại trùng đột nhiên dừng bước, đồng thời nhanh chóng hướng phía sau rời khỏi đến mấy mét xa, trốn ở một khối đá đằng sau bị dọa ra biểu lộ bao. Ban Lan đại trùng, chủ nhân dáng vẻ có chút dọa uy vũ a, An Tịnh không ngừng thông qua chiến đấu dấu vết lưu lại truy tung hai cái này tên đáng chết. Hôn đàn a, đây chính là ta hài lòng nhất kiệt tác a, bất quá An Tịnh trong lòng cũng dâng lên vẻ mong đợi, có thể tạo thành loại này chiến đấu thanh thế chỉ có nắm giữ đủ loại thần kỳ pháp thuật cầu pháp giả. Bất quá, bị đánh xấu phòng ở vẫn là phải bồi. Không bồi. A a a a, ta mẹ nó non chết hắn. Hải Hoa Giao không ngừng truy sát cái này chạy trốn phát thi. Đây là hắn đang len lén chạy đến trên đất bằng gặp phải cái thứ nhất phát thi. Rất mạnh, bất quá còn chưa đủ mạnh. Ít ra, đối với nàng mà nói là như vậy. Bản mệnh thần thông, đại cấm lệnh pháp. Bị đuổi giết pháp thi thiên phú thần thông trực tiếp bị phế sạch, toàn bộ thi thể đều không tốt. Hắn muốn là đã chết đi tiểu môn phái cầu pháp giả, bởi vì trước khi chết mãnh liệt đối còn sống chấp niệm, dẫn tới vạn nghiệp chân huyết trở thành niết bàn thi. Vừa mới trở thành pháp thi lúc vô ý thức ăn hết chính mình yêu nhất tiểu sư muội, bị chung quanh nguyên bản tương thân tương ái các sư huynh đệ truy sát. Trốn ở không muốn người biết địa phương, qua rất lâu, thận trọng hưởng thụ lấy trường sinh niềm vui thú. Kết quả, và hôm nay đi ra mịch thực thời điểm gặp phải cái này mạnh người phụ nữ đáng sợ. Nhìn bộ dáng của nàng, nhất là kia một đôi dị sắc ánh mắt, rất như là ta trước kia sư phụ nói qua Bồng Lai đảo đại nhân vật. Ta cực sợ, đối phương cũng phát hiện ta, hắn không ngừng truy sát ta, nhưng ta phát hiện hắn giống như không có đặc biệt mạnh. Ta cảm thấy chính mình không nhất định thất bại, ngay tại ta hạ quyết tâm dùng thiên phú của mình thần thông khống chế lại nàng, tưởng tượng lấy cầu pháp giả mỹ diệu sinh cơ thời điểm. Ta phát hiện chính mình thiên phú thần thông thế mà đã mất đi tác dụng. Sợ hãi ta không ngừng chạy trốn, nữ nhân kia không ngừng truy sát ta, bộ dạng này không được, nhận tổn thương nhiều lắm, ta sẽ chết mất. Ta lợi dụng chung quanh làng trải phạm nhân tính mệnh không ngừng cùng cái này người phụ nữ đáng sợ quay vòng. Bắt đầu hắn vẫn là một bộ sẽ không để ý phạm nhân bộ dáng, bất quá trải qua ta thí nghiệm phát hiện một chiêu này dùng rất tốt, nhưng là lại bị cái này nhìn có chút mặt đơn nữ nhân lừa gạt. Trong tay hắn pháp phù giống như là không cần tiền đồng dạng, điên cuồng hướng ta tung ra, cái kia du chỉ tán như thế pháp bảo càng làm cho ta bỏ ra một cánh tay một cái giá lớn. Thời điểm chạy trốn bị hắn đánh rất tại mặt đất, ngay tại ta muốn đi cưỡng ép xa xa phàm nhân lúc, lại bị đuổi theo tới đáng sợ nữ nhân đánh chạy trối chết. Ta bất quá chỉ là ăn mấy người mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Bị ta ăn người, ta đều cho bọn họ người nhà không ít bằng bạn. Ta, thật là người tốt á, vì cái gì liền không thể thả ta đây. Chương 38, Hải Hoa Giao chương 38, Hải Hoa Giao bị truy hoảng hốt chạy bừa phát thì, trực tiếp bị một cái thúy lục đích ngọc tỷ trạng pháp bảo đặt ở trên mặt đất. Cứ việc ra sức tránh né nửa bên thân thể vẫn là trực tiếp bị phá hủy. Pháp thi trực tiếp bỏ qua nửa người, như là dã thú dùng cả tay chân trên mặt đất chạy trốn. Điểm điểm tinh quang chậm rãi bay xuống, mảnh này bị tinh quang bao phủ khu vực bên trong tất cả sự vật hoạt động đều mắt trần có thể thấy bị giảm tốc. Một thanh du chỉ tán trên không trung triển khai, điểm điểm tinh quang chính là từ trong đó nhẹ nhàng rơi xuống. Chỉ còn lại nửa người pháp thi giống như là rơi xuống tại vũng bùn bên trong, động tác biến nặng nề chậm chạp. Sau một khắc, cái này pháp thi còn lại thân thể bị vô hình phong nhận chém thành thịt nát, huyết dịch còn chưa rơi xuống đất tiêu đốt đỏ hỏa diễm đem trực tiếp điểm tiêu đốt tận. Hải Hoa Giao nhìn xem đốt thành cho bụi pháp thi. Dị sắc trong con ngươi không có một tia cảm xúc chập trùng. Quay chung quanh tại quanh thân pháp bảo cũng không có bởi vì địch nhân trước mắt tử vong mà bị Hải Hoa Giao thu hồi. Ngược lại nguyên một đám vờn quanh tại bên cạnh nàng chậm rãi chìm nổi, giống như trung thành nhất thủ vệ đồng dạng đưa nàng bảo vệ. Đi ra. Ngữ khí nhu nhu nhuyễn nhuyễn cùng cuồng bạo khuấy động pháp lực ba động hình thành cực đoan tương phản. Cương hành pháp lực trực tiếp đem Hải Hoa Giao trước mắt rừng rậm từ giữa đó tách ra, cây cối đều bị đẩy ra tới hai bên, lộ ra ở giữa khu vực. An Tịnh ánh mắt có chút né tránh nhìn xem giữa không trung dường như tiên nữ đồng dạng mỹ lệ nữ tử. Đây cũng không phải bởi vì đối phương dung mạo mỹ lệ, mà là thủ đoạn của đối phương có một chút mạnh mẽ. A hai bên bị tách ra cây cối hoa cỏ động vật không có thu được một tơ một hào tổn thương. Cô gái này có chút manh a phàm nhân sao? Hải Hoa Giao dễ nghe thanh âm nhu nhu nhuyễn nhuyễn băng lên, có thể nghe ra trong đó có rõ ràng không xác định nghi hoặc. Uy, các ngươi đem nhà của ta đập bể, còn chạy xa như vậy, có phải hay không mong muốn chạy trốn a? Cho ta bồi thường tiền. An Tịnh chỉ vào trên trời dường như tiên nữ Hải Hoa Giao khó chịu cảm xúc đều nhanh hóa thành thực chất. An Tịnh cũng mặc kệ đối phương là ai. Mặc dù vừa rồi cô gái này cái kia một tay quả thật làm cho hắn kinh diễm, nhưng cái này không trở ngại nàng đến bồi thường tiền. Huống hồ vì truy chính bọn hắn đều nhanh mệt mỏi thành chó, nhà mình meo meo đều nhanh mệt mỏi rụng lông, hiện tại nằm dạp trên mặt đất cũng giống như chó chết. Phòng ở. Hải Hoa Giao nhớ lại một chút vừa rồi, phát hiện đúng là trên trời thấy được một cái rất xấu lều bài. Bất quá kia là pháp thi làm cùng ta Hải Hoa Giao có quan hệ gì? Sau đó, cho ngươi. Hải Hoa Giao chống rông biến ra một cái trang tràn đầy cái túi, ném cho phía dưới An Tịnh. An Tịnh tiếp nhận phát hiện trọng lượng có chút không tầm thường. Hiếu Kỳ mở ra phát hiện bên trong là vàng óng ánh hoàng kim. Ngươi đây là ý gì? Ta cái kia nơi ẩn nút thật là ta hài lòng nhất kiệt tác ngươi hiểu không? Đến thêm tiền. An Tịnh cứng cổ ngựa đầu cùng Hải Hoa Giao đối mặt dạng như vậy phản phất là hắn thụ bao lớn uy quất. An Tịnh đã sớm phát hiện nữ nhân này dị đồng, biết đối phương chính là Bồng Lai truyền nhân. Kia không ở trên người hắn nhiều lấy xuống tới chất béo, không phải lãng phí cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hải Hoa Giao, cái gì? Thêm tiền. Một lát sau. Đúng, đối ta liền cần những vật này. An Tịnh nhìn xem hải hoa giao ảo thuật dường như biến ra từng quyển thư tịch, rơi vào trên bệ đá đã bước lên quang. Ngươi không có cầu pháp giả tư chất, những sách này đối ngươi trợ giúp không lớn. Hải hoa giao thanh âm yếu ớt dùng xinh đẹp dị sắc ánh mắt nhìn xem An Tịnh nói rằng, những sách vở này là liên quan tới cầu pháp giả tu luyện tâm đắc, cùng một chút cầu pháp giả thế giới kỳ văn dị sự. Về phần đồng lai trường sinh phương pháp cùng hạch tâm pháp thuật thần thông là sẽ không lấy ra. An Tịnh trong lòng cũng là hiểu rõ. An Tịnh phát hiện cái này tương lai đồng lai đảo chủ có một ít không nhiễm thế tục nước manh. An Tịnh không nghĩ tới tương lai đồng lai đảo chủ, pháp thi nhóm hoặc cha một trong. Hải hoa giao tuổi nhỏ thời điểm thì ra là như vậy ngốc manh tiểu gia hỏa. An Tịnh ánh mắt lại lơ đãng nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, còn có trên đất đen nhánh cho tàn. Tốt ta, cũng là lực phá hoại mười phần pháp thi sống diêm vương. Ngươi nhìn ta chuyện này cũng không có gì đồ vật trang những vật này, ngươi có thể hay không đưa tặng ta một cái chữ vật pháp bảo, thích hợp ta loại này không có pháp lực phạm nhân loại kia. An Tịnh liếm lắc mặt to tiếp tục lắc lư chưa thế tục ô nhiễm ngốc manh tiểu nữ. Hải hoa giao trong lòng luôn cảm giác mình hiện tại hẳn là cho trước mắt cái này cổ quái phạm nhân một bàn tay. An Tịnh hài lòng phất tay đưa mắt nhìn hải hoa giao, vị này tương lai bồng lai đảo chủ, pháp thi hoặc cha một trong đại thần thông giả. Vô vô một bên giả chết ban lan đại trùng. Đi đi, về nhà. Mèo to meo trở đi An Tịnh hướng về rừng rậm đi đến, An Tịnh trên mặt lộ ra si hán đồng dạng nụ cười. Tiểu kê hảo có bay vọt về chất. Hải hoa giao tại An Tịnh không muốn mặt thỉnh cầu hạ, đem cái này làm ẩu khôi lỗi tiến hành thăng cấp. Tiểu kê hảo nội bộ không gian đã có 10 mét vuông, hơn nữa một ngày sử dụng số lần đạt tới 5 lần. Đây là bởi vì tiểu kê hảo một thân vật liệu quá kém đưa đến tính hạn chế. Có thể đạt tới loại tình trạng này thăng cấp hiệu quả đã để An Tịnh rất hài lòng. Đây đã là tăng lên rất nhiều, phải biết hải hoa giao đối với cơ quan khôi lỗi phương diện này không phải rất am hiểu. Đồng lai am hiểu là trường sinh phương pháp, kia là thời gian có liên quan thần thông thuật pháp. Rất trang bức được không? Đáng tiếc không thể lựa gạn. Nhưng hắn bồi một chút tương quan pháp thuật. Hải hoa giao giờ phút này chỉ cảm thấy người trước mắt so chết đi pháp thi càng làm cho hắn cảm thấy sinh khí. Vui sướng cáo biệt hải hoa giao về sau, An Tịnh liền hướng về tiểu thành phương hướng đi đường. Hắn cũng không có cùng hải hoa giao tiến hành quá nhiều gặp nhau, đối phương tại hoàn thành buổi thường, xác định không phải dọa dẫm. Sau, An Tịnh liền không muốn cùng hắn nói thêm câu nào. Không có cách nào. Nàng nhân quả hương vị thật sự là quá thơm. Hắn sợ chính mình nhịn không được đối hải hoa giao ra tay, lấy hiện tại An Tịnh thực lực đây tuyệt đối là tặng đầu người hành vi. An Tịnh nằm tại mèo to meo phía sau lưng say sưa ngon lành nhìn xem theo hải hoa giao nơi đó lựa gạt tới sách, thỉnh thoảng lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Thật tình không biết trên không trung có một đôi đẹp mắt dị sắc con ngươi ngay tại quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Hải hoa giao rõ ràng có thể cảm nhận được An Tịnh trên thân kia cố không hài hòa khí tức nguy hiểm, tựa như là lấy vạn vật làm thức ăn cơ ngạ ác thú. Điều này không khỏi làm cho hải hoa giao làm ra vụng trộm quan sát hành vi, hắn kỳ thật cũng nghĩ qua ra tay trực tiếp trấn áp hoặc là giết chết An Tịnh. Nhưng là trải qua quan sát thời gian dài như vậy phát hiện ngoại trừ trên người hắn lơ đãng tán phát khí tức nguy hiểm bên ngoài hắn chính là một cái người phàm bình thường. Cái này khiến hải hoa giao mười phần hoang mang, An Tịnh đến cùng là cái gì? Cho nên, hải hoa giao quyết định trước len lén đi theo An Tịnh đằng sau quan sát một đoạn thời gian. Ngược lại hắn cũng là vụng trộm chạy đến, tạm thời cũng không biết đi nơi nào. Gặp phải An Tịnh cái này thú bị người, cũng coi là nàng ra đảo sau cái thứ nhất thu hoạch đa nghị đến đây. Hải hoa giao triệu hồi ra một cái nhánh cây pháp bảo bình thường, nồng đậm sinh cơ ở phía trên phát ra. Pháp bảo nhanh chóng biến lớn 4-5 cái hô hấp cơ phù, liền đã biến lớn gấp mấy chục lần. Hải hoa giao thoải mái ghé vào phía trên ánh mắt hướng phía dưới nhìn. Chương 39, hết sức căng thẳng chương 39, hết sức căng thẳng An Tịnh dùng đũa kẹp lấy mì sợi tay dừng ở giữa không trung, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Biểu lộ bất đắc dĩ nhìn xem ngồi cái bàn đối diện mỹ lệ dị đồng thiếu nữ gió bao hút vào. Hải hoa giao không biết do vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện, sau đó ngay tại An Tịnh trước mặt ăn cơm đến. An Tịnh bắt đầu coi là chỉ là trùng hợp mà thôi, bất quá vào hôm nay lại tại lúc ăn cơm, cái này dị đồng mỹ thiếu nữ lần nữa đúng giờ xuất hiện. An Tịnh liền biết nàng theo chính mình, cái này không quan trọng, trọng yếu là hắn mỗi lần đều tại An Tịnh trước đó rời đi, khiến cho An Tịnh đã bị rất nhiều chủ quán cho là mình là một cái trả không nổi tiền cơm, hơn nữa tinh thần có vấn đề bệnh tâm thần. Ta nói, ngươi đi theo ta cái gì? Buông xuống bắt đũa, An Tịnh biểu lộ bất đắc dĩ nhìn xem trong mồm nhồi vào mì sợi dị đồng mỹ thiếu nữ, hóa thành tiểu hamster hải hoa giao ánh mắt thanh tịnh nhìn thoáng qua biểu lộ bất đắc dĩ An Tịnh về sau, túi đầu tiếp tục ăn lấy mì sợi. Hải hoa giao mỗi lần đều là dạng này chỉ là ăn cơm, căn bản không để ý An Tịnh. Đối mặt An Tịnh các loại vấn đề cùng mong muốn vứt bỏ hành vi của hắn nhìn như không thấy. Mỗi lần An Tịnh coi là vứt bỏ đối phương thời điểm cũng sẽ ở lần sau lúc ăn cơm lần nữa nhìn thấy hải hoa giao thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. An Tịnh thanh toán tiền mì chuẩn bị rời đi. An cái này vui vẻ hải hoa giao ngốc manh nhìn xem muốn rời khỏi An Tịnh, vội vàng buông xuống bắt đua chuẩn bị trốn đơn. Lão bản, ta cùng nàng tiền mì. An Tịnh xuất ra một chút đồng tiền đặt lên bàn, cũng không quay đầu lại đi ra tiệm mì. Hải hoa giao nhìn xem trên đường dùng tiền bạc mua sắm đồ ăn, sắc mặt hiền lành thiếu niên, mỹ lệ dị sắc trong con mắt vẻ nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Trên người hắn kia cố quỷ dị để cho người ta bất an cảm giác đói bụng giống như biến so trước đó mãnh liệt một chút. Hải hoa giao chân mày hơi nhíu lại. Nếu không tại không ai địa phương đem hắn giải quyết hết, hắn tồn tại rất nguy hiểm đâu. Hải hoa giao nhìn phía xa, An Tịnh vẻ mặt tươi cười tiếp nhận, một cái bán bánh nướng đại gia đưa qua nóng hầm hập bánh nướng. Chờ một chút đi. Mặt là người ta mời. An Tịnh tại một cái hàng thịt bên trong mua nguyên một chỉ sống heo, đội vàng sống heo trên thân con bao lớn bao nhỏ đi ra huyện thành nhỏ. Trong rừng rậm tiểu đạo phá lệ yên tĩnh. Tại An Tịnh cách đó không xa so với người còn cao trong đùi có cất giấu một cái thể trạng so đồng loại lớn hơn gấp 3 có thừa ban lan đại trùng. kim sắc mắt hổ xuyên thấu qua rậm rạp cỏ xanh, quan sát hướng nàng nơi này không ngừng tới gần một người một heo. Ngao ôm một tiếng mang theo chơi đùa hương vị gầm nhẹ vang lên. Một đạo thân thể cao lớn đống nhiên theo người cao trong bụi cỏ nhảy ra, mong muốn dùng cái này hù dọa An Tịnh. Kết quả đương nhiên là không có ích lợi gì. An Tịnh trên mặt vẻ mặt bình thản cũng không hề biến hóa. Cũng là đầu kia heo mập vốn là bởi vì cảm nhận được đáng sợ thiên địch khí tức nôn nóng bất an, lại bị cái này nghịch ngợm mèo to giật mình, làm đầu heo trực tiếp nguyên điệu ngã lật, ánh mắt trắng bệnh dọa ngất đã qua. An Tịnh cùng mèo to mèo cùng nhau nhìn xem bị dọa ngất nằm trên mặt đất co lại mập trắng heo mập. Ban Lan đại trùng, cái này ăn sẽ không thay đổi ngốc cá. An Tịnh nhìn thoáng qua vây quanh mập trắng heo mập xoay quanh một hồi dùng móng vuốt lay một chút, một hồi dùng cái mũi ngửi một chút, mèo to mèo liền không lại để ý tới tự mình sửa sang lại vật tư. Tiểu kê hào An Tịnh trước mặt giữa không trung giải thể, phân tán linh kiện trên không trung tự hành hấp dẫn, pháp lực ba động theo linh kiện bên trên huyền ảo phù văn phát ra. Một cái đầu người lớn nhỏ không ngừng xoay tròn màu lam vòng xoáy xuất hiện. An Tịnh đem trong không gian vật phẩm tiến hành phân loại chỉnh lý, đồ vô dụng đều bị hắn lấy ra trồng chất tại một bên, đem vừa mua lương thực thịt khô cùng gia vị để vào trong đó. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên. Nguyên bản phân tán đến tiểu kê hào linh kiện, phía trên hiện ra hồ quang điện, đem tất cả linh kiện dẫn dắt cùng một chỗ, trong nháy mắt khôi phục thành gà con, nhưng thật ra là chim, bộ dáng. Tiểu kê hào tại An Tịnh trước mặt sẽ đậu cánh, lại rơi vào trên vai của hắn. Nếu như không phải tiểu kê hào trên đầu rõ ràng to lớn ốp ít, sẽ để cho trông thấy hắn người, tưởng rằng một cái thật gà con. Ban Lan đại trùng đã đem hắn cơm chưa ăn sạch, đang ghé vào một bên liếm láp lấy chính mình dính đầy ngon nước tương viên thịt dư vị. Một đóa trắng loáng kẹo đường phiêu phủ ở An Tịnh đỉnh đầu, phía trên nằm một gã mỹ lệ dị đồng mỹ thiếu nữ. Chân bóng tiểu xảo bàn chân nhỏ theo hắn trên dưới đá đá, tại màu hồng nhạt váy lụa hạ lập lòe. Cái này đại lão hổ ăn thật khỏe a, ân. Trên người hắn cảm giác đói bụng lại tăng cường, hải hoa dao nhìn xem ăn thịt khô An Tịnh, dị sắc trong con ngươi bất an cùng sát ý lại nhiều một kia. An Tịnh đang ăn như hổ đói ăn trong tay thịt khô, ý đồ dùng trên nhục thể chắc bụng cảm giác, làm dịu trên linh hồn đói khát. Đương nhiên hắn nhạy cảm nhận được một tia yếu ớt sát ý, hắn có thể xác định tia cỗ sát ý mục tiêu đúng là mình. An Tịnh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu tung bay màu trắng đám mây. Nàng vừa mới nghĩ giết ta. Vì cái gì? Chẳng lẽ là cảm nhận được ta đói khát? Uy, người muốn giết ta? An Tịnh không phải che giấu người, nhất là thân phụ quỷ dị thần kỳ năng lực về sau càng là như vậy. Có một máy mắt, đúng vậy. Hải Hoa Giao cũng là có một loại chưa thế tục ô nhiễm ngay thẳng. Chỉ là hơi trầm mặc liền đối với phía dưới An Tịnh thành thật trả lời. An Tịnh nghe được đối phương mà nói, trong nội tâm đã nghĩ đến thế nào non chết đối phương. Về phần muốn hay không hỏi một chút nguyên nhân gì, hỏi thăm cái rắm. Ngươi hỏi kẻ giết người vì cái gì giết người, hắn liền sẽ trả lời ngươi, hắn cũng sẽ không lại giết người, không có ý nghĩa. Bạch Vân phía trên Hải Hoa Giao hiển nhiên cảm nhận được An Tịnh trên thân khí thế chậm rãi biến lạnh lùng. Tại nàng xung quanh bỗng nhiên xuất hiện phát ra không tầm thường pháp lực ba động các loại khí cụ. Pháp bảo bởi vì cảm nhận được các ý, đã tự hành xuất hiện hộ chủ. Trên người ngươi kia cố sát ý, ta có thể hiểu thành là đối địch ý tứ sao? Đối với vô duyên vô cớ muốn giết chết người khác ra hỏa, nói ra những lời này thích hợp sao? Giờ phút này hai người khí thế không còn che giấu bạo phát đi ra. An Tịnh khí thế dường như phía sau hình thành một cái to lớn đen nhánh thâm thúy hư ảnh, thuần trắng trong con ngươi chỉ có đối bạn vật vô tận muốn ăn. Hải Hoa Giao sau lưng cũng có hư ảnh xuất hiện, kia phảng phất là một gốc to lớn cành lá rậm rạp cây. Hai cố khí thế điên cuồng đụng nhau, đều ý đồ đem đối phương áp chế. An Tịnh tay đã nắm chặt đao bổ tuổi đao kim loại trôi. Đây là An Tịnh tại trở về trên đường dừng lại một cái thành trấn bên trong bỏ ra nhiều tiền đặc biệt chế tạo. Trước đó đao bổ tuổi bởi vì không chịu nổi Bạch Vân lực lượng, đã bị ăn mòn không còn hình dáng, căn bản không thể chống đỡ thêm về sau chiến đấu cần. Thâm thủy đen nhánh theo An Tịnh trên tay lan tràn mà ra, chỉ là hô hấp ở giữa cả thanh đao bổ tuổi đã biến thành một cái khác bộ dáng. Hải Hoa Giao nhìn xem An Tịnh trên tay đen nhánh đến trường đao, dị sắc trong con ngươi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Có nhân quả luật hương vị, ngươi quả nhiên không phải phàm nhân, không, không phải bình thường phàm nhân. Ban Lan đại trùng, hai người các ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này đánh, uy vũ mệnh cũng là mệnh á. Chương 40, phong ấn một chương 40, phong ấn một. Ban Lan đại trùng nhìn thấy hai người không phải đánh không thể tư thế, thận trọng hướng về đằng sau rút lui. Giang giác. Rơi trên mặt đất lá khô bị giẫm nát, thanh âm vang lên. Giang có hai người đồng thời phát động công kích. An Tịnh nghiêng người tránh thoát, ngập đầu đập xuống lục sắc ngọc tỷ, bò lên trên Hải Hoa Giao chỗ khu vực bên trong cao nhất trên cây, nhanh chóng tiếp cận Hải Hoa Giao, chuẩn bị đem chiến đấu kéo vào đối với mình có lợi cận chiến. Hải Hoa Giao chỉ là nhìn một chút liền đã thấy rõ An Tịnh ý đồ. Màu trắng đám mây nhanh chóng kéo lên cao hơn địa phương, An Tịnh ra sức bước lên chém ra một đao. Vừa vặn lau màu trắng đám mây biên giới mà qua, lưới đao sắc bén vẫn là cắt đứt xuống điểm điểm mây mảnh. Phát sinh những sự tình này nhìn rất phức tạp, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Đột nhiên, một thanh du chỉ tán bỗng nhiên xuất hiện tại An Tịnh đỉnh đầu chống ra, dường như một đóa nở rộ kiểu diễm hoa tươi, đẹp không sao tả xiết. Đương nhiên, xem như người bị hại An Tịnh tại lúc này tuyệt đối sẽ không cảm thấy cái này dù đến cỡ nào mỹ, chỉ có thể cảm thấy cái này cầu pháp giả pháp bảo thật nhiều, thực như tách ra, đồng lai tam đạo thần thông quả thật là không đơn giản. Điểm điểm tinh quang tại triển khai dù hạ hiện ra dường như óng ánh khắp nơi tinh không. Dù hạ chống rông xuất hiện ngưng kết giọt nước, dường như thời gian ngừng lại đồng dạng, dừng ở du chỉ tán phạm vi bao phủ bên trong. An Tịnh cả người thân thể ngưng kết đồng dạng dừng ở không trung, cả người thời gian bị thả chậm gấp mấy chục lần, ngay cả tư tưởng cũng biến thành chậm chạp. An Tịnh một nháy mắt liền bị Hải Hoa Giao cho chế phục. Hải Hoa Giao không có tiếp cận, chỉ là ở phía xa thôi động một cái tam thốn thanh đồng tiểu kiếm đâm về bị chĩa vào thân hình An Tịnh. Tam thốn thanh đồng tiểu kiếm khi tiến vào giọt nước ngưng kết du chỉ tán phạm vi bên trong, tự thân tốc độ cũng giống nhau nhận trung thần thông pháp tác ảnh hưởng, chỉ là tạm dừng tại an tịnh bộ mặt trước đó. Hồng chỉ tán khép lại trong ngay mắt, phạm vi bên trong thời gian lập tức liền khôi phục bình thường tốc độ chạy. Tam thốn thanh đồng tiểu kiếm trong chớp mắt cũng đã đem an tịnh bắn thủng mấy trăm lần. Đông. An tịnh ngàn xuyên trăm lỗ thân thể từ không trung ngã xuống đất, không một tiếng động máu đỏ tươi tại dưới thân thể của hắn đường ra một bãi, đem mặt đất nhuộm đỏ sậm. Trốn ở một bên ban lan đại trùng nhìn thấy chủ nhân của mình ngã vào trong vũng máu, kim sắc mắt hổ hơi co lại. Sau một khắc, mèo to meo theo chỗ trốn tránh đột nhiên chui ra. Tranh Linh Chi lấy tuyết trắng răng nanh, gắt gao ngăn khuất An Tịnh đã không một tiếng động trước thi thể, móng vuốt sắc bén tất cả đều như lợi kiếm đồng dạng bắn ra, uy hiếp gầm nhẹ cùng giữa không trung hải hoa giao giằng co. Dường như giờ phút này nó đã quên đi sợ hãi, quên đi cái này nhân loại giống cái cường đại. Hải hoa giao ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới đối với mình nhe răng nhỏ con. Bất quá cũng chính là nhìn thoáng qua, cặp kia mỹ lệ dị đồng vừa nhìn về phía trên mặt đất không có tiếng động An Tịnh. Quỷ dị nhân quả luật chấn động ở trên người hắn phát ra, rất yếu ớt. Một người lặng lặng nằm tại màu đen nước hồ phía trên giường như thiết đi. An Tịnh từ từ mở mắt, trước tiên đập vào mi mắt là một mảnh thuần trắng bầu trời. Các ngươi là đến xem ta trò cười sao? An Tịnh làm lên thân nhìn xem xuất hiện ở trước mắt hắc cầu bạch nha. Bọn chúng đã bộ dáng đại biến. Hắc cầu hình thể đem so với trước hiện tại càng giống là một cái trưởng thành đến voi hình thể sói đen. Toàn thân đen nhánh không có bất kỳ cái gì tạp sắc. Bạch nha lại tới tương phản. Toàn bộ hình thể chẳng những không có trưởng thành, ngược lại rút nhỏ rất nhiều. Hiện tại tựa như là một cái bình thường chim sẻ lớn nhỏ, bất quá hắn vẫn như cũng là cùng trước kia như thế thủy nhãn mông lung. Ngươi biết liền tốt, nhốt chúng ta lâu như vậy, thế nào hiện tại tìm chúng ta là muốn tìm kiếm an ủi sao? Tiểu muội muội hắc cầu Bạch Vân vẫn như cũng là một bộ miệng túi, tình cảm giạt rào học nam nữ già trẻ thanh âm cỡ trách lấy An Tịnh. Ngậm miệng, đần chó, đất đen ta cần ngươi giúp ta. Ghé vào Bạch Vân trên người nhỏ chim sẻ giật giật, đứng dậy run run người bên trên thuần trắng lông vũ. Ngươi cùng chúng ta, vốn là một thể. Tiểu cũ ra đi ô hộp băng thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào trả lời. Thanh âm rơi xuống đồng thời mảnh thế giới này ban ngày hắc thủy toàn bộ hướng về An Tịnh thân thể hội tụ dung hợp. Hải hoa giao dị sắc con người bỗng nhiên đột nhiên co vào, cả người bằng nhanh nhất tốc độ bay cách An Tịnh chỗ khu vực. Ngay cả cùng hắn nghe răng mèo con cũng bị một cái dây thường bộ dáng pháp bảo trói thành bánh trưng cùng một chỗ mang đi. Rầm rầm rầm, lôi đỉnh giống giận. Trên mặt đất mất đi sức sống thi thể, đang tức giận lôi đỉnh phía dưới trong khoảnh khắc liền hóa thành than gốc. Kỳ quái là theo lôi đỉnh đánh rất càng ngày càng mãnh liệt, trên mặt đất thi thể nám đen lại bên trên sinh cơ lại thực càng lúc càng đậm đặc. Thẳng đến cuối cùng thi thể nám đen trực tiếp ở trong sấm sét đứng người lên, ngửa đầu nhìn xem vô số lôi điện rơi xuống. Bộ dáng kia giống như là đang thưởng thức cái gì thú vị cảnh đẹp đồng dạng. Tại lôi đỉnh biến mất đồng thời, Hải Hoa Giao mang theo ban lan đại trùng xuất hiện tại An Tịnh trước mắt. An Tịnh toàn thân cháy đen, nhưng là ánh mắt lại là bình tĩnh nhìn Hải Hoa Giao. An Tịnh trong ánh mắt tròng trắng mắt biến thành đen kịt một màu, mà con ngươi lại là thuần túy trắng đoán. Quý dị, nguy hiểm. Hiệp hai. Dứt lời An Tịnh thân ảnh đã biểu hiện tại nguyên chỗ, thời điểm xuất hiện lại, Hải Hoa Giao chỉ thấy trước mắt phủ đầu chém xuống một thanh sơn hắc trường đao. Hồng chỉ tán ngăn cản. Song phương trong rừng rậm không ngừng giao thủ, những nơi đi qua cây đổ thú tán, bạo minh không ngừng. Hải Hoa Giao ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, nàng mấy kiện pháp bảo tại cùng An Tịnh trong tay cái kia quỷ dị trường đao màu đen tiếp xúc qua mấy lần sau, đều giống như bã đậu như thế hóa thành một đống màu đen bã vụn. Tựa như là bên trong một loại nào đó đặc biệt trọng yếu đồ vật bị kia thanh trường đao màu đen cho đoạn. Không, càng giống là bị ăn sạch. Nhất làm cho Hải Hoa Giao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là cái này phàm nhân, rõ ràng không có pháp lực sử xuất năng lực nhưng lại có nhân quả luật hương vị. Hải Hoa Giao có thể xác định chính là đối phương năng lực này tuyệt đối không phải pháp thuật, thần thông loại hình năng lực. Có lẽ cũng có thể là cao hơn nàng chỗ nhận biết bên trong không biết lực lượng. Ngược lại nàng bản mệnh thần thông đối với hắn năng lực là không có một chút tác dụng. Ngược lại nhiều lần kém chút bị kia thanh trường đao màu đen cho chặt tới, nếu không phải pháp bảo của nàng nhiều, đồng lai vẫn là rất giàu có thể ngăn cản hắc đao công kích. Nói không chừng hắn đã thua ở An Tịnh trên tay. Người cái kia quỷ dị hắc đao pháp bảo, cùng mỗi lần toàn bộ tinh thần trạng thái phục sinh năng lực, cái này không phải là phàm nhân có, ngươi rốt cuộc là thứ gì, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không thể không nói không hổ là tương lai đỉnh cấp đại thần thông giả cùng đồng lai đạo chủ, đã cảm giác bén nhạy tới An Tịnh thân phận có vấn đề. An Tịnh cho Hải Hoa Giao cảm giác liền vô cùng không hài hòa, tựa như là trong thế giới này đống nhiên muốn đi ra một cái nhọn đồng dạng. Hải Hoa Giao vừa mới bắt đầu chỉ là suy đoán, về sau trải qua giao thủ phát hiện, người này lại có thể trực tiếp nuốt sự vật nhân quả, còn có không ngừng phục sinh năng lực. Hơn nữa, theo hắn phục sinh số lần gia tăng, trên người hắn tán phát kia cố quỷ dị cảm giác đói bụng biến càng ngày càng mãnh liệt. Chương 41, phong ấn 2 chương 41, phong ấn 2 lục cộng. Bụng cục kêu thanh âm dường như sét đánh giống như trầm đủ. An Tịnh nhìn về phía Hải Hoa Giao ánh mắt càng thêm hung ác cùng khát vọng. Dưới trạng thái này An Tịnh, trong mắt thế giới chỉ có ba loại nhan sắc: màu trắng, màu đen, cùng đồ ăn thơm ngọt ngon miệng nhan sắc. Cũng tỉ như Hải Hoa Giao kia dường như thành thục trái cây đồng dạng kim sắc nhân quả. Phía trên tán phát thơm ngọt ngừng ở vào linh hồn cơ khát An Tịnh đã gần như mất khống chế. Hải Hoa Giao nhìn trước mắt miệng không ngừng chảy nước bọt, quỷ dị hắc bạch điên đảo trong ánh mắt tất cả đều là gần như điên cuồng muốn ăn trong mắt lóe lên kinh ngạc. Hắn muốn ăn ta. Xem ra hắn muốn ăn đồ vật. So pháp thi khát cầu người sống sinh cơ càng thêm thuần túy, cũng càng thêm cao cấp. Gia hỏa này mức độ nguy hiểm không thua gì đại thần thông pháp thi. Hải Hoa Giao cảm thấy mình thực lực bây giờ giết không chết hắn. Bất quá, vẫn là phải thử một chút, thu thập tình báo. Đại lượng pháp phù tại Hải Hoa Giao trong cửa tay áo bay ra, vờn quanh ở An Tịnh thân ảnh. An Tịnh sau lưng hiện hiện một cái to lớn thuần bạch ma nhãn, vô hình quỷ quyệt chi lực ngăn cản pháp phủ chi trung thần thông pháp tắc ảnh hưởng. An Tịnh khuôn mặt càng ngày càng thô ráp, biến dàn mua khô cạn, hắn tự thân thời gian bị tăng nhanh gấp mấy chục lần. Tại đến có khả năng tiếp nhận ngưỡng giới hạn đỉnh phong thời điểm, An Tịnh sau lưng thuần bạch ma nhãn trận tới lớn nhất. Đồng thời, An Tịnh trên người tất cả mặt trái trạng thái toàn bộ biến mất. Hắn lần nữa lấy toàn thịnh trạng thái vung lên trên tay trường đao màu đen, sẽ đem hắn bao bọc vây quanh pháp phủ chém ra một lỗ hổng bọc ra. Bị An Tịnh trong tay hắc đao chém tới pháp phủ mắt trần có thể thấy mất đi linh khí hóa thành cho tàn tan theo gió. Hải Hoa Giao ánh mắt bình tĩnh trên thân pháp lực ba động biến càng thêm kịch liệt của bạo, nhìn đây là muốn làm thật tư thế. Không biết rõ, ngươi này quỷ dị khôi phục, hoặc là nói ngươi có thể ăn nhiều ít tổn thương đâu. Đếm không hết pháp phủ, cùng phát ra không tầm thường pháp lực ba động các loại khí cụ vây quanh bọn chúng nữ vương. Mặt trời quang mang bị tạm thời che đậy, to lớn bóng ma đem An Tịnh bao phủ. Chỉ bất quá bây giờ đã nhanh bị không ngừng bành trướng điên cuồng muốn ăn thôn vẻ An Tịnh, đã không cảm giác được cái này dường như thiên thai đồng dạng cảm giác các bách. Điên cuồng phóng tới giữa không trung dị đồng thiếu nữ. Sau một khắc, mọi âm thanh yên tĩnh. Hải Hoa Giao nhìn xem phía dưới một cái hố to bên trong mọc ra cây nhỏ. Cây nhỏ đang không ngừng sinh trưởng, toàn bộ thân cây đang không ngừng cất cao. Chỉ là trong chớp mắt hố sâu liền bị nhanh chóng lớn lên biến lớn trắng xanh biết thân cây sở chiếm cứ. Ở vào thân cây mặt đất vị trí có một cái thiên nhiên hình thành hốc cây. Ở bên trong có một cái thân cây trưởng thành mà thành của gỗ, một người bị gắt gao khảm vào trong đó. Cả người thành chữ lớn bị cố định, tay chân tất cả đều bị đơn độc phong tỏa cố định. Người này chính là hai mắt nhắm nghiền không biết sinh tử An Tịnh. Đem hắn chăm chú bao trùm thân cây đem hắn thân thể kín kẽ cầm cố lại. Từng kia từng sợi cho tàn không ngừng theo An Tịnh cùng thân cây tiếp xúc vị trí bị bài xuất đến. Những này cho tàn là thân cây tiếp xúc An Tịnh vị trí bị cái kia quỷ dị nhân quả gặm ăn lực lượng ăn sạch sẽ thân cây hóa thành bã vụn. Cái này đặc biệt cây cối ẩn chứa nhân quả thể lượng đặc biệt to lớn, dường như gánh chịu lấy một cái hoặc là mấy cái thời đại nhân quả. Lại bởi vì đặc thù nào đó năng lực hoặc là thần thông, khiến cho nó có thể đem những này nhân quả tại lúc này hiện hiện, dùng để ngăn cản An Tịnh gặm ăn nhân quả quỷ dị ăn mòn. Đồng thời, hắn thông qua không ngừng hấp thu An Tịnh sinh cơ khiến cho cái này gặm ăn nhân quả lực lượng biến chậm rãi yếu bớt. Thẳng đến, An Tịnh bởi vì trên linh hồn đói khát đạt tới cực hạn, không thể không tiến vào cùng loại ngủ đông trạng thái, làm dịu linh hồn cơ khát ảnh hưởng trái chiều. Hải Hoa Giao bay đi trong hốc cây, nhìn xem hai mắt nhắm nghiền, dường như Hải Nhi đồng dạng ngủ mất thiếu niên. Nàng kia một đôi dị sắc mỹ lệ trong con mắt, không hiểu lóe ra sâu kín ánh sáng. Có lẽ, vạn nghiệp, cắt, đồ vô dụng. Hắc cẩu Bạch Vân ghé vào hắc hồ bên trên không ngừng đối với An Tịnh trợn trắng mắt, mắt đen, kia trào phúng miệng liền không ngừng qua. Bạch Nha hắc thổ giống như trước đây bay đến An Tịnh trên đầu yên lặng nằm sấp tốt nhắm mắt đi ngủ. Không có bất kỳ cái gì chuyện có thể ảnh hưởng đến Bạch Nha giấc ngủ. Hắc cẩu còn đang không ngừng đối với An Tịnh chuyển vận. An Tịnh mắt điếc hai ngơ có thể nói hắn bây giờ bị phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say là hắn cố ý gây nên. Đây cũng là hắn bị muốn ăn đói khát ăn mòn phía dưới, còn sót lại lý trí có thể làm ra tốt nhất phương thức xử lý. Hắn từng có một lần mất khống chế, kia là tại cùng một bộ thực lực tại trung thần thông cảnh giới tại hưu pháp thi chiến đấu bên trong chết số lần quá nhiều, linh hồn cơ khát đã không cách nào ức chế. Hắn đã mất đi ý thức. Khi hắn lần nữa lúc thanh tỉnh, trung quanh đã là một mảnh tử địa. Hắn nằm tại thật dày cao cao cho tàn bên trong, mờ mịt thất thố nhìn xem trung quanh phảng phất là mất đi sắc thái cảnh tượng. Tin tức tốt là tại lúc hắn thanh tỉnh, linh hồn cơ khát đã biến mất. Đồng thời hắn giống như có chút ăn quá no, linh hồn có ăn quá no thời điểm đầy trướng cảm giác. Tin tức xấu là trong phạm vi năm dặm tất cả sự vật đều đã mất đi sát thái, bọn hắn nhân quả đều bị mất khống chế nổi điên đói khát quái vật ăn xong lao sạch. Cái kia pháp thi cũng không biết thế nào, có thể trở thành An Tịnh dưới thân cho tàn một viên, cũng có thể là chạy thoát, tiếp tục dựa vào thôn vệ người sống sinh cơ kéo dài hơi tàn. Bạch Vân, ngươi yên tĩnh một hồi, thật ổn nào. An Tịnh nằm tại hắc hồ bên trên ghét bỏ xoay người đưa lưng về phía không ngừng oán trách hắc cẩu, có chút bực bội bịt lấy lô thai nói rằng: Hắc, ngươi còn ngại phiền, ta mẹ nó hắc cẩu voi đồng dạng thân thể trực tiếp nhảy dựng lên, vây quanh An Tịnh không ngừng xoay quanh dương nhanh múa đuốt. Theo động tác của hắn hắc hồ bên trên khuấy động lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, quái An Tịnh nằm cũng không phải đứng cũng không được. Nghiệp chướng a. Bạch Nha hắc thổ không có thu được bất kỳ ảnh hưởng gì, ngủ không ngoài dự liệu thơ ngọt. Một đóa quá to lớn màu trắng đám mây, phía trên nâng khỏa cao trăm trượng có xanh biết thân cây, màu hồng tán cây đại thụ nhanh chóng tại mênh mông vô bờ trên mặt biển phi hành. Nồng đậm sinh cơ tại cây to này, bộ dáng linh vật phía trên phát ra. Hải Hoa Giao ngồi mọc đầy màu hồng đóa hoa trên những cây, thúc dục pháp bảo nhanh chóng đi đường. Căn này đồng lai bồi dưỡng ra được trường sinh đại tài, bị Hải Hoa Giao dùng đồng lai trường sinh phương pháp ngắn ngủi thúc dùng để chấn áp phong cấm An Tịnh cái này quỷ dị nguy hiểm đói khát phàm nhân. Hải Hoa Giao cần tại trường sinh đại tài khôi phục thành cây giống bộ dáng trước đó chạy về Đồng Lai để cho mình phụ thân giải quyết cái này củ khoai nóng bằng tay. Đồng Lai đảo bên trong đệ tử đều tại mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đột nhiên một cái to lớn cây từ trên trời giáng xuống còn kèm theo để bọn hắn quen thuộc nhu nhu nhược nhược thanh âm. Phụ thân, nhanh giúp ta một chút giống nhau nắm giữ dị đồng Đồng Lai đảo chủ đánh giá bị mọc đầy lá xanh nhánh cây tầng tầng cuốn lấy thiếu niên. Hoàn toàn chính xác, rất không giống, không ngừng gặm ăn nhân quả. Người này ý của ngươi là lợi dụng hắn gặm ăn nhân quả đặc tính đối phó Niết Bàn Thi. Chương 42, Đoạt Sinh Đẳng chương 42, Đoạt Sinh Đẳng chúng ta vẫn là cần nghĩ biện pháp tỉnh lại hắn tính nguy hiểm cực lớn, ta đề nghị đem hắn thấy thế nào đều là phàm nhân a. Nhìn tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm a. Vô số người tại An Tịnh bên thai ở Mỹ, thật là ánh mắt của hắn rất nặng nề. Thanh âm của bọn hắn dần dần đi xa. Không biết qua bao lâu, tại Đồng Lai đảo bên trên có một cái cấm chỉ phổ thông đệ tử tới gần khu vực. Nghe một chút các sư minh sư tỷ nói nơi đó có một cái cùng pháp thi như thế nguy hiểm. Phàm nhân Đồng lai các đệ tử không hiểu. Ngươi muốn nói pháp thi nguy hiểm kia không có tâm bệnh. Phàm nhân lúc nào thời điểm trở thành nguy hiểm một loại tồn tại? Là bởi vì cầu pháp giả nhóm pháp bảo thần thông không lợi hại sao? Đương nhiên, chuyện này đối với đa số người mà nói cũng chính là nhất thời hưng khởi chuyện lý thú, cũng không lâu lắm thời gian liền không ai lại đi chú ý, so với một cái nguy hiểm phàm nhân vẫn là đồng lai trường sinh phương pháp càng làm cho bọn hắn cảm thấy hứng thú. Đồng lai nơi nào đó ít ai lui tới khu vực. Một gốc tráng kiện giống như ngàn năm cây cối dây leo thực vật ở chỗ này tươi tốt sinh trưởng. Dây leo chạm cây bao phủ nơi này đa số khu vực. Bất quá lại không có cảm giác âm trầm, ngược lại là một loại xanh úng tươi tốt, tràn ngập sinh cơ cảnh sắc. Tại cái này một gốc dây leo chạm thực vật ở giữa nhất có một cái bị dây leo gốc tầng tầng lớp lớp quấn quanh mà thành dây leo chất liệu. Dây leo chất liệu phảng phất là làm khỏa thực vật hoạch tâm đồng dạng, thỉnh thoảng co vào giống như sinh vật tươi sống khiêu động trái tim. Mỗi lần co vào đều sẽ có phát ra sinh cơ xanh biếc cùng nương theo mà đến biểu tượng suy bại màu đen, song phương không ngừng dây dưa mẫn diệt, vòng đi vòng lại, hình thành một loại quỷ dị hài hòa trạng thái thăng bằng. Một chương sạch sẽ trắng nõn mặt tại cái này dây leo chất liệu ở giữa vỡ ra khe hở bên trong lộ ra, mà cái khác bộ phận thì hoàn toàn bị bao khỏa ở trong đó không lộ ra mảy may. Dây leo chất liệu phía dưới là một mảng lớn màu đen không hiểu thổ chất. Những này thổ chất phảng phất là một loại nào đó số lượng đông đảo sinh vật lưu lại cho tàn chồng chất mà thành. Lúc này năm cái người mặc đồng lai đệ tử phục sức người đi tới dây leo chạm cây bao trùm phía ngoài nhất dừng lại bước chân tiến tới, không dám chút nào lại hướng phía trước nửa bước, dường như cái này dây leo chạm cây là cái gì đáng sợ quái vật đồng dạng. Dẫn đầu đồng lai đệ tử tận mắt thấy một cái đồng môn sư huynh không cẩn thận nhiều đi nửa bước, kia bước vào thân thể bộ phận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành màu đen cho tàn, nếu không phải đạo chủ kịp thời ra tay tên đệ tử kia liền đã chết thành tro. Hiện tại vậy đệ tử giống như thấy được đồ vật ghê gớm, bây giờ còn có chút điên điên cùng cùng, không có cách nào chỉ có thể nhường hắn mang một chút vàng bạc ra đảo, an hưởng tuổi già. Sau đó hắn liền trở thành nơi này mới người phụ trách, bắt đầu ném thi công tác. Dẫn đầu đồng lai đệ tử đem trong ý nghĩ tạm niệm thanh trừ, kêu gọi theo tới đệ tử đem từng đống khô cạn thi thể ném vào dây leo chạm cây phạm vi bao phủ bên trong. Những này thây khô bộ dáng đều là nhân loại bộ dáng, bất quá bọn hắn đã không thể tất cả đều là người, mà là phục sinh qua một lần thi. Bị rút khô sinh cơ pháp thi thể không ngừng bị ném vào dây leo chạm cây phạm vi bên trong. Những này bị đầu nhập thây khô còn chưa rơi xuống đất, liền có rất nhiều ở giữa không trung biến thành đen hóa thành cho tàn rơi lả tả trên đất, trở thành trên mặt đất màu đen thổ địa một bộ phận. Nhìn kia năm cái đồng lai đệ tử không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Hiện tại đồng lai có hai cái ăn hàng, trong đó một cái chính là cái này dây leo chặt cây, bọn hắn nhìn không thấy tình cảnh bên trong. Đoạn sinh đằng, một loại cực kỳ nguy hiểm dị chủng thực vật. Còn có một cái chính là bọn hắn kiêu ngạo nhất đồng lai trí bảo, trường sinh lớn. Ách, nhỏ tài, tính toán danh tự không quan trọng, ngược lại cũng tặc có thể ăn. Mấy người đem cuối cùng một nhóm pháp thi khô cạn thi thể ném vi hoàn tất về sau liền vội vã rời đi cái này địa phương đáng sợ. Tại tầm thường cầu pháp giả khó mà phát giác dưới tình huống, mỗi một bộ hóa thành đen xám thây khô phía trên đều biết bay ra một cái màu đỏ quang đoàn. Nguyên một đám quang đoàn giống như là bị thần bí gì lực lượng hấp dẫn, đều hướng về dây leo chạm cây phạm vi bao phủ trung tâm nhất nhanh chóng bay đi. Mấy trăm hồng sắc quang đoàn thông suốt dung nhập giống như là sinh vật trái tim không ngừng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động dây leo chất liệu bên trong. Hoặc là nói là dung nhập tấm kia tại dây leo chất liệu bên trong lộ ra trắng trẻo gương mặt trên thân người. Có vẻ như không có bất kỳ cái gì chuyện xảy ra. Sau một khắc, toàn bộ bị cây mây bao trùm khuôn mặt bên trên, mí mắt có chút rung động một chút. Ban Lan đại trùng cất bước, chậm rãi đi tại đá xanh xếp thành đường mòn bên trên. Đột nhiên, nó tròn trịa lỗ tai giật giật, nâng lên to lớn đầu hổ nhìn về phía cuối đường mòn, quả nhiên mấy người từ nơi đó xuất hiện. Là năm tên đồng lai đệ tử, chính thần sắc thông thông hướng về Ban Lan đại trùng bên này đi tới. Năm người tự nhiên cũng là phát hiện Ban Lan đại trùng, lại không có bất kỳ thần sắc sợ hãi. Song phương đều là lẫn nhau có ăn ý tránh ra đầy đủ đối phương thông qua vị trí. Ban Lan đại trùng vẫn như cũ chậm rãi đi hướng nơi xa, năm người này chính là mới vừa rồi theo kia phiến đảng viên bên trong trở về. Cầm đầu tên đệ tử kia quay đầu nhìn xem vẫn như cũ hướng về đảng viên đi đến con cọp. Nét mặt của hắn có một ít phức tạp. Cái này con cọp mỗi ngày thời gian này đều sẽ đi đảng viên, nguyên nhân không biết rõ, lần thứ nhất gặp phải thời điểm là đạo chủ cùng tương lai đạo chủ mang theo nàng, đoán chừng là vì đến nhận biết đường. Về sau cũng chỉ có chính nàng một cái, ngày qua ngày, năm qua năm, đã kéo dài 3 năm. Tốt có nghị lực con cọp A Ân, rất muốn sờ sờ thịt của hắn cậu. Ban Lan đại trùng đi vào dây leo chạm cây bao phủ khu vực ngoại vi trong phạm vi an toàn nằm xuống. Con mắt vàng kim hướng về che kín dây leo chạm cây chỗ sâu nhất, dạng như vậy tựa như là đang lặng lặng chờ đợi cái gì. Qua rất lâu, sắc trời dần dần biến mờ nhạt. Ban Lan đại trùng đứng dậy duỗi người, cuối cùng nhìn thoáng qua dây leo chạm cây bao phủ chỗ sâu, quay người liền đường cũ trở về. Ngươi trở về, lại đi xem chủ nhân của ngươi sao? Dị đồng mỹ thiếu nữ nhìn xem đi vào trong sân Ban Lan đại trùng. Ngao. Ban Lan đại trùng đối với Hải Hoa Giao khẽ kêu một tiếng. Hải Hoa Giao cảm thấy cái này mèo to rất tốt, đối với mình chủ nhân rất trung thành. Còn nữa nàng vẫn là rất ưa thích động vật. Đồng lai đảo bên trên đều là những cái kia đối với hắn vừa thấy mặt liền cung kính đám đệ tử người, cái này khiến nàng rất không được tự nhiên. Chỉ có cùng động vật cùng một chỗ thời điểm, hắn khả năng cảm nhận được tự tại nhàn nhã. Nhìn thấy Ban Lan đại trùng chỉ là trở lại chính mình trong ổ nằm xuống, không có phản ứng chính mình ý tứ. Hải Hoa Giao phất tay triệu hồi ra một đóa bạch vân nằm lên, bay đến Ban Lan đại trùng đỉnh đầu. Sau một khắc, không biết rõ nàng từ nơi nào lấy ra một cái đặc chế đấu miêu đồng, bắt đầu hôm nay đùa mèo hành vi. Ban Lan đại trùng lúc bắt đầu vẫn là đang nhắm mắt dưỡng thần, về sau hóa thành một cái truy đuổi đấu miêu đồng mèo to mèo. Ban Lan đại trùng đối đấu miêu đồng rất có hứng thú, phía trên có một loại nàng đặc biệt ưa thích khí vị, nhường hắn không nhịn được đuổi theo. Hải Hoa giao đùa trong chốc lát, chậm dần động tác của mình, nhường phía dưới truy đuổi mèo to meo có thể thành công bắt lấy con mồi. Nhìn xem lăn lộn trên mặt đất ôm đấu miêu đồng không ngừng hướng trên người mình cọ Ban Lan đại trùng. Hải Hoa giao trên mặt lộ ra gian kế nụ cười như ý hắc hắc, quả nhiên loại kia thảo ép đi ra nước có hiệu quả. Chương 43, biến thành cây. Chương 43, biến thành cây. Tiến tĩnh. Thuần trắng bầu trời, sơn hắc hồ nước. Nơi này không có thời gian định nghĩa, dường như trôi qua rất lâu, lại giống là chỉ là hô hấp ở giữa trôi qua. Oanh, hoặc đột ngạt, hoặc thanh thúy tiếng vang, đánh vỡ hắc bạch ở giữa yên tĩnh. Hai cái thân ảnh tại hắc hồ phía trên không ngừng giao phòng, song phương binh khí tại trong đụng chạm bộc phát ra bắt mắt hỏa hoa. An Tịnh dùng đao bổ tuổi miễn cưỡng chống chọi vào đầu bổ xuống mũi nhọn, to lớn giống như quái vật giống như lực lượng nhường An Tịnh hai chân không bị khống chế bối lượng, cuối cùng cả người trực tiếp nửa quỳ tại đen nhánh trên mặt hồ. Ngay tại An Tịnh đối diện đứng đấy quào một cái nắm quy cách khoa trường, cùng loại trường thương vũ khí, không ngừng hướng phía dưới thực hiện cự lực áp chế hắn cao lớn khôi ngô nam nhân. Trường thành cổ tay thô sơn hắc thương cán bởi vì khôi ngô nam nhân quái lực đã xuất hiện trên phạm vi lớn uốn lượn, đồng thời cán thương bởi vì cự lực chèn ép nguyên nhân phát ra ken két tiếng vang kỳ quái. A, An Tịnh đột nhiên phát lực đem mũi nhọn hướng về bên trái dẫn động, An Tịnh bên trái hắc hồ mặt hồ đột nhiên hướng phía dưới lõm một cái mắt, mặt hồ nổi lên kịch liệt gợn sóng. An Tịnh trong tay đao bổ tuổi theo đen nhánh cán thương hướng lên chẳng nghiêng, ý đồ dùng chiêu này đem chuôi này sơn hắc đại thương theo nó chủ nhân trong tay cướp đi. Khôi ngô nam nhân bình tĩnh đôi mắt bên trong phản chiếu lấy cách mình bàn tay càng ngày càng gần, hiện ra hàn quang đao bổ tuổi không có một vẻ bối rối cảm xúc. Ngược lại, kia hắc cứng rắn râu ria vây quanh nết miệng lên không rõ ràng độ cong. Kia là chế dễ ước. Ngay tại An Tịnh nhìn xem không ngừng tiếp cận đối phương lưới đao, coi là có thể phế bỏ bàn tay mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thời điểm. Một cái tấn mãnh đá kích phát sau mà đến trước quất vào An Tịnh trên mặt. An Tịnh cả người bay ngược ra ngoài, tại màu đen trên mặt hồ đánh lên nước trôi. Đánh hai mươi mấy cái hoàn mỹ nước trôi, An Tịnh mặt hướng xuống đổ vào trên mặt hồ không nhúc đích, nhìn dạng như vậy tựa hồ là chết một hồi. Khôi ngô nam nhân giờ phút này đã nhảy vọt đến An Tịnh đỉnh đầu, trong tay đại thương giơ cao khỏi đỉnh đầu, bắp thịt toàn thân từng cục, lực lượng kinh khủng ngay tại trong đó ấp ủ a. Không khí bị tự lực ngang ngược bổ ra, nhỏ bé màu lam hồ quang điện chống rông xuất hiện, khôi ngô nam nhân khuôn mặt tranh linh, mượn hạ lạc trọng lượng, hung ác bổ ra cái này tụ lực đã lâu một kích. Nằm dưới đất An Tịnh mở tròn mắt, thân thể trái với chuyện thường hướng về bên cạnh bình di ra 4-5 mét khoảng cách. An Tịnh nguyên bản vị trí bị đại thương ném ra tới một cái chừng 5 mét hang lõm. Màu đen nước hồ dường như hòa tan chất keo nhanh chóng theo hang lõm biên giới tụ lại, chỉ là trong chớp mắt liền đã khôi phục nguyên dạng. Khôi ngô nam nhân nhìn thấy An Tịnh né tránh công kích cũng không có ngoài ý muốn, một cước đá vào trên cán thương, mượn nhờ một cước này động lực, phần eo mạnh phát lực, hai tay quét ngang hướng về bên cạnh An Tịnh tiếp tục đánh tới. Đại thương còn chưa cẩn thận, mãnh liệt phong áp cũng đã đem An Tịnh hất nát tóc thổi lung tung bay múa, trên gương mặt cũng bị gầy ra vết thương thật nhỏ. An Tịnh lông mày nhíu lại trên mặt hiện hiện tranh linh vẻ mặt. Hắc, ngươi mẹ nó không xong đúng không? An Tịnh bắp thịt toàn thân nháy mắt sau đó kéo căng cả người nhanh chóng bắn lên, không lùi mà tiến tới nên tiếp quét ngang mà đến đại thương. Trong tay hơi đổi đao bổ tuổi tay cầm, thay đổi lưỡi đao góc độ. Sống đao nhẹ đập đại thương cán thương đem công kích quỹ tích hơi hơi cải biến. Túi người tránh thoát quét ngang đồng thời, toàn bộ thay đổi thân thể, đao bổ tuổi lưỡi đao thay đổi thật nhanh chém ra. Sắc bén lưỡi đao hướng về khôi ngô nam nhân cổ hung ác chém tới. Ba, một cái mọc đầy vết chai dày đại thủ trực tiếp bắt lấy cái này chém tới lưỡi đao. An Tịnh, no no ngươi mẹ nó trước đó chưa bao giờ dùng qua chiêu này. An Tịnh dùng hết toàn lực mong muốn đem đao bổ tuổi tránh ra, kết quả không nhúc nhích tí nào, tay của đối phương đều không có lắc lư một chút. An Tịnh nhanh chóng biến chiêu, đùi phải đột nhiên hướng về khôi ngô nam nhân hạ thể đá ra. Khôi ngô nam nhân đỉnh đầu gối ngăn trở An Tịnh một kích này, kinh phong gào thét mà lên. Khôi ngô nam nhân, ngươi mẹ nó. An Tịnh, tâm mệt mỏi, không chơi. An Tịnh thản nhiên đối mặt tiếp xuống chuyện đã xảy ra. Phốc phốc, giang giác, ngực bị sáng như tuyết mũi thương xuyên qua, toàn bộ thân thể đều bị bốc lên. Kia bị khôi ngô nam nhân bắt lấy đao bổ tuổi, cũng bị đối phương bình lên đoạn ném ở một bên. An Tịnh ánh mắt bị hắc ám nuốt hết trước đó nhìn thấy chính là khôi ngô nam nhân, lạnh lùng bình tĩnh ánh mắt. Cắt. Ngươi chờ. An Tịnh thi thể biến thành đen giống hóa thành đen nhánh dịch chất nhỏ xuống tới màu đen trên mặt hồ. Mặt hồ đảo ngược. Một gã thiếu niên chính diện cho yên ổn, khoanh chân ngồi màu đen trên mặt hồ. An Tịnh mở hai mắt ra, đưa tay sờ sờ ngược vị trí, từng đợt huyễn đau nhức còn có lưu lại. Ú, lại bị ngược thân thể khổng lồ hắc cầu, toét miệng lộ ra giống nhau đen nhánh răng nanh, đối An Tịnh nói các loại ấm lòng lời nói. An Tịnh không nhìn thẳng cái này ngốc chó. Đất đen, một lần nữa. An Tịnh đối với ghé vào trong ngực hắn ngủ thuần bạch ô nha nói rằng, hôm nay không được. Thời điểm tới. Thanh âm khàn khàn vang lên, dường như so trước đó càng thêm lưu loát một chút, cũng nhiều chút tình cảm. Vậy sao? Kia sát thực An Tịnh sững sờ lập tức trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đồng thời, một cố quen thuộc sức lôi kéo phạm vi hiện. Ban Lan đại trùng vẫn là giống thường ngày như vậy, đi vào đằng biên phía ngoài nhất. Như thường lệ đi đến kia bị thời gian dài ma sát chọc áp mà tại đặc biệt chọc ra vị trí nằm xuống. Đầu to đặt ở trùng điệp trước người trên móng vuốt, kim sắc mắt hổ hướng về dây leo chạm cây chỗ sâu nhìn lại. Ban Lan đại trùng đột nhiên đem đầu nâng lên, con mắt vàng kim nhìn chòng chọc vào chỗ sâu, trên đầu tròn trịa lỗ tai bắt giữ lấy bất kỳ nhỏ xíu tiếng vang. Giống, Ban Lan đại trùng đứng lên to con thân thể, tham dò tính đối với đằng biển chỗ sâu giống lên một tiếng. Sau đó nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, lại là nghe thấy một tiếng nhân loại tiếng gào. Ban Lan đại trùng con mắt vàng kim mở to, con ngươi phóng đại, vui sướng, lo lắng cảm xúc tại hắn trong đó hiện hiện. Không biết làm sao ở ngoại vi bồi hồi đi lại, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì đối với đảng viên chỗ sâu giống lớn một tiếng, quay người hướng mặt ngoài chạy. An Tịnh có chút phí sức mở to mắt, thời gian dài không thấy tia sáng, nhường ánh mắt của hắn trong lúc nhất thời có chút không thích đứng hiếp lại. Ánh mắt bị kích thích tuyến lệ bản năng bài tiết lệ dịch, An Tịnh vô ý thức mong muốn nâng lên đi lau. Kết quả là phát hiện chính mình không động được, khác thường tình huống nhường nguyên bản còn mê mang An Tịnh kinh hãi, cả người đều trong nháy mắt thanh tỉnh. An Tịnh, ta biến thành cây, là ta ngủ thời gian quá lâu sao? Không, đây không phải là thật. Có người hay không a? Người tới đây mau. Ngay tại An Tịnh hô nửa ngày đều không có người đáp lại hắn, nhưng hắn nản lòng thoái chi chuẩn bị tiếp nhận chính mình không hiểu thấu biến thành một gốc cây thời điểm. Một tiếng nhường hắn cảm nhận được quen thuộc tiếng hổ gầm từ đằng xa truyền đến. An Tịnh, o. Oh. Thanh âm này là mèo to mèo sao? Ta tại cái này, người tới đây mau, ta tại cái này hô nửa ngày cũng không có một cái vật sống xuất hiện. An Tịnh tiếng nói có chút bốc khói, cũng liền không còn kêu to. Cảm thụ xong tình huống của mình, phát hiện kia cô đáng sợ cảm giác đói khát đã biến mất, đây coi như là An Tịnh thanh tỉnh về sau cái thứ nhất tin tức tốt. Sau đó An Tịnh trong nội tâm lại lo lắng có phải hay không là chính mình biến thành cây, mới đưa đến cảm giác đói khát biến mất. Lại thêm hắn toàn bộ thân thể bị cứng cỏi dây leo chất liệu thật chặt bao trùm, căn bản không động được một chút. An Tịnh có một chút tự bế. Chương 44, trong nhà việc bật chương 44, trong nhà việc bật ô. Coi như ngươi, cho ta ăn ngon, ô ô ô, ta là sẽ không tha thứ cho ngươi a người mặc ấn có đồng lai ấn ký đạo bảo An Tịnh, giờ phút này đang ngồi ở bảy đẩy mỹ vị chân tu trước bàn ăn như gió cuốn. Hải Hoa Giao cùng đồng lai đảo chủ đẹp mắt dị đồng đều đang nhìn chăm chú ăn như gió cuốn thiếu niên. Thiếu niên bên chân nằm một cái thể trạng to con ban lan đại trùng, ngay tại nhắm mắt chợp mắt. Hải Hoa Giao đem An Tịnh cùng ban lan đại trùng đưa đến trên lục địa, liền thúc giục Bạch Vân rời đi. Ngươi nói, bọn hắn có thể thắng sao? An Tịnh không có cho phép đối với mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi ban lan đại trùng nói rằng. Ban lan đại trùng đương nhiên không có trả lời An Tịnh vấn đề. An Tịnh cười cười nằm tại nàng dày rộng trên lưng, bị mang theo đi xa. An Tịnh cùng ban lan đại trùng trở lại tiểu thành đã là 3 tháng chuyện sau đó. An Tịnh không có phí nhiều ít công phu đã tìm được nha đầu cùng lưu tử. Bị sợi cửa hàng trung quanh đại biến dạng, bất quá kia nho nhỏ lều vẫn là cùng An Tịnh rời đi thời điểm như thế không có biến hóa. An Tịnh chỉ là ở phía xa góc đường lặng lặng nhìn nha đầu cùng lưu tử. Hắn cũng không có trước tiên đi lên gặp bọn họ. Thời gian vật này nhìn không thấy bắt không đến, lại có thể nhường rất nhiều chuyện cải biến. Không nghĩ tới tiểu nha đầu sau khi lớn lên vẫn rất xinh đẹp, lưu tử có phải hay không lại trở nên béo hai vòng. Ban Lan đại trùng ẩn thân tại tiểu thành bên ngoài trong rừng rậm, An Tịnh nhường hắn trước chính mình ngợi, chờ thời cơ chín muồi lại để cho hắn gặp một lần chủ nhân mới. An Tịnh suy nghĩ một chút vẫn là đi hướng mì sợi cửa hàng, hiện tại cũng có thể gọi tiệm mì. Một gã rất cường tráng hỏa kế trông thấy hướng trong tiệm đi tới An Tịnh, nhiệt tình tiến lên đem hắn nên vào trong điếm. Hỏa kế dùng trắng đoán khăn lao ân cần đem cái bàn xoa xoa, mới ý cười đầy mặt ra hiệu An Tịnh vị khách nhân này ngồi xuống. An Tịnh ngồi xuống đơn giản đánh giá trong tiệm bố trí bày biện, ánh mắt dừng ở một cái treo ở bắt mắt vị trí menu đối với hỏa kế nói rằng: "Một bát trứng gà mì sốt, 5 cái bánh thịt, mau mau." "Được rồi, ngài chờ một chút." Hỏa kế một lát sau bưng khay đem An Tịnh đồ ăn cất kỹ mang theo nụ cười đi phục vụ cái khác vào cửa hàng khách nhân. An Tịnh ăn lên mì sợi, lại ăn một cái bánh thịt. "Ân, thịt heo, ăn ngon." Mặt này cũng cùng trước đó như thế. Vẫn như cũ tựa ở treo khách nhân dừng bước bảng hiệu Lan Can Lư Tử, đột nhiên trong lòng có nhận thấy ngẩng đầu hướng về trong tiệm nhìn lại. "Lư Tử, o, người này là chủ nhân." "Ấn a a." Tất cả khách nhân đều bị Lư Tử cái này kinh thiên lửa hí dọa đến khẽ run rẩy. Hôm nay nhà này chuyện làm ăn rất tốt, tiệm mì sớm đóng cửa. Lư Tử ôm An Tịnh không ngừng lửa hí, phát tiết những năm này đối với hắn tưởng niệm. Tiểu nha đầu đã là một vị duyên dáng yêu kiều mỹ lệ đầu bếp nữ, ngồi An Tịnh bên cạnh lặng lặng nhìn cái này hắn suy nghĩ gần 10 năm người. Hắn thật một chút cũng không có biến, vẫn là mấy năm trước bộ dáng, ta liền biết lão bản không phải người bình thường. Lão bản nha đầu muốn nói lại thôi. Nha đầu trưởng thành, làm đồ ăn so trước kia càng ăn ngon hơn, người cũng càng đẹp đâu. An Tịnh mỉm cười nhìn trước mắt tuổi trẻ mỹ lệ đầu bếp nữ, trong lòng có một loại chính mình hài tử trưởng thành lão phụ thân cảm giác. Đúng rồi, ngươi không phải nói ưa thích mèo sao? Ta cho ngươi tìm một cái, không trải qua ngày mai ra khỏi thành, nàng bị ta đặt ở ngoài thành trong rừng rậm cất giấu. Tốt, bất quá vì cái gì mèo muốn giấu ở trong rừng rậm? Này, mèo kia tương đối có thể ăn, ta nhường hắn trong rừng rậm chính mình mỹ thực, đợi ngày mai ngươi sẽ biết. An Tịnh cười ha hà nói. Ban đêm An Tịnh trở lại gian phòng của mình, nhìn xem quen thuộc lại có chút xa lạ bố trí, có một loại ở bên ngoài buôn ba thật lâu, rốt cục về nhà cảm giác. Rất an tâm, cũng rất dễ chịu. Nha đầu cùng Lư Tử cũng bởi vì là An Tịnh trở về riêng phần mình trở lại nguyên bản gian phòng. Ngày thứ hai, tiệm mì bế cửa hàng chỉnh đốn. Lư Tử có chút không thể tin nhìn xem An Tịnh, nâng lên một cái móng trước chỉ vào xa xa ban lan đại trùng. Ấn a a, đây là mèo. Tiểu nha đầu cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi trốn đến Lư Tử sau lưng. Lư Tử, tiểu nha đầu ta cũng sợ hãi, ngươi tránh ta đằng sau, ta tránh cái nào? Ai? Lư Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì? Một người một con lửa nhất trí trong hành động đều trốn ở An Tịnh sau lưng. Ban lan đại trùng nhìn xem An Tịnh sau lưng một người một con lửa, dùng đầu cọ lấy An Tịnh mặt. Trong nội tâm nghĩ lại là, chủ nhân đối ta thật tốt trả lại cho ta mang khẩu phần lương thực đến. Cái kia đen bẹp, phát ra quái khiếu Lư Tử, như vậy phí nhất định ăn thật ngon. Lư Tử cảm nhận được ban lan đại trùng kim sắc mắt hổ bên trong muốn ăn, lập tức cảm giác lô đít của mình siết chặt. Đừng làm rộn, đây là người nhà a. An Tịnh sờ lên ban lan đại trùng đầu to, chăm chú nhìn nàng con mắt vàng kim nói rằng: cảm nhận được An Tịnh trong mắt chăm chú trịnh trọng cảm xúc, Ban Lan đại trùng lại nhìn về phía Lư Tử, trong mắt không có nhìn đồ ăn cảm xúc, bất quá vẫn là có một ít khinh thường. Vì con lửa, mang ơn a, nếu không phải chủ nhân nói chuyện, ngươi đêm nay liền phải bị ta lôi ra đến. Trải qua cho tới chưa thích ứng, Lư Tử miễn cưỡng tiếp nhận Ban Lan đại trùng gia nhập tiệm mì đại gia đình này. Tiểu nha đầu liền thích ứng rất nhanh, hiện tại cũng đã cưỡi tại Ban Lan đại trùng trên lưng, trong rừng rậm chạy lên chạy xuống. Nhìn ra được Ban Lan đại trùng vẫn rất ưa thích tiểu nha đầu. An Tịnh nghĩ quyết định trong rừng rậm tìm cái vị trí xây phòng ốc, đây là từ đối với Ban Lan đại trùng cân nhắc. Trong thành quân coi giữ cùng cầu pháp giả sẽ không để cho một cái hình thể vượt qua bình thường mãnh hổ gấp 3 con cọp tiến vào nhân loại tụ tập trong thành trì. Sau một tháng, tiểu thành bên ngoài rừng rậm chỗ sâu cái nào đó sơn động. Đây là An Tịnh tại bên trong vùng rừng rậm này thăm dò lúc, Ban Lan đại trùng phát hiện cái sơn động này. Trong sơn động không gian rộng lớn, có chừng 200 mét vuông tả hữu. Tại cái này tháng 8 mùa hạ trong sơn động lại là mát mẻ, không khí cũng là tươi mát. Tại An Tịnh vào sơn động hoàn toàn dò xét vài vòng, xác định không có cái gì cất giấu nguy hiểm sau, liền quyết định ở chỗ này kiến tạo chỗ ở. An Tịnh cầm trong tay một truy chính đối một cái tấm ván gỗ go go đập đập. Cửa động chuyển đến Lư Tử tiếng kêu. An Tịnh biết đây là tiểu nha đầu tới đưa cơm. Thả ra trong tay công cụ, An Tịnh vuốt ve trên người mảnh gỗ vụn, hướng về cửa hang đi đến. Nha đầu, hôm nay ăn cái gì? An Tịnh nhìn xem tiểu nha đầu xách theo hộp cơm, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ấn a. Mặt Lị, ngươi đừng lại hù dọa Lư Tử. Tiểu nha đầu đối với không ngừng truy đuổi Lư Tử Ban Lan đại trùng hô. Mặt Lị nghe được chính mình tiểu chủ nhân lời nói, lúc này mới dừng lại bước chân, giả bộ như chính mình rất bận rộn bộ dáng, nằm dạp trên mặt đất liếm lên viên thịt. Lư Tử cũng là vẻ mặt ủy khuất phẫn hận nhìn xem An Tịnh. Lư Tử, no ngươi xem một chút ngươi mang về một cái quái gì? Hàng ngày truy lão tử, gần ta đều gầy. Ngươi liền không thể giáo dục một chút nàng, tôn trọng một chút tiền bối sao? An Tịnh làm như không nhìn thấy tấm kia thật dài con lửa trên mặt phong phú biểu lộ, không ngừng ăn nóng hôi hổi, hương khí bốn phía đồ ăn. Ăn ngon thật, tiểu nha đầu chủ nghệ càng ngày càng tốt. Nha đầu chỉ là mỉm cười nhìn xem không ngừng gắp thức ăn An Tịnh. Sáng rỡ trong mắt cảm giác thành tựu tràn đầy. Chương 45, các nạn dân chương 45, các nạn dân tại cái này loạn thế, an bình bất quá là trăng trong gương. Chiến tranh bởi vì một loại nào đó không thể biết lực lượng thần bí, tại mảnh này nay đã thủng trăm ngàn lỗ thổ địa bên trên tứ ngược. Người sống sát sinh thúc đẩy sinh trưởng người chết phục sinh lấy người sống làm thức ăn. Một đám thoát đi chiến loạn nạn dân ngay tại hướng về An Tịnh chỗ tiểu thành tiến lên. Xem bọn hắn vẻ mặt bối rối, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, hình như có một loại nào đó đáng sợ đồ vật đang truy đuổi bọn hắn. Đại ca, chúng ta không nên suy nghĩ nhiều, nắm chặt đi đường, trước khi trời tối vào thành chúng ta liền an toàn. Đại gia chịu đựng, lập tức tới ngay tiểu thành. Đúng lúc này, đám người tối hậu phương truyền đến tiêu thảm, một gã tối hậu phương nam nhân bị một cái không biết từ nơi nào rũi dài đi ra sám trắng màu da móng đuốt nhanh chóng kéo đi. Bên cạnh hắn gầy gò nữ nhân hẳn là thê tử của hắn, thất kinh hô to đuổi theo, ý đồ bắt lấy bị không ngừng hướng trong rừng không biết chỗ nam nhân. Trung quanh thấy cảnh này đều là không ngừng lui về sau, khuôn mặt đều là vạn phần hoảng sợ, còn có một tia ẩn dấu may mắn. Vẫn còn may không phải là ta. Hôm nay có thể an tâm. Nữ nhân một bên khóc một bên truy, những người khác là trầm mặc nhìn xem, không ai ra tay trợ giúp. Bọn hắn không muốn cùng lấy cùng một chỗ chịu chết. Nữ nhân thần sắc tuyệt vọng, ánh mắt biến kiên định, đột nhiên đuổi theo. Bị bắt lại kéo làm được nam nhân kinh hoàng kêu to, hai tay không ngừng hướng trên mặt đất chụp bắt, mong muốn ổn định thân thể của mình, chậm lại bị kéo làm được tốc độ. Mặt đất lưu lại không ít có dính vết máu vết chảo. Đáng tiếc bởi vì bối rối cùng lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, hắn dãy rủa không có đạt tới dự đoán hiệu quả. Ngược lại, thể lực của mình bị bạch hao phí hơn phân nửa. Nam nhân tại thời khắc này đã nhận mệnh, nhìn xem không ngừng đuổi theo tới nữ nhân. Ngươi đi, thu nương ngươi đi mau, không cần phải để ý đến nam nhân lời nói vẫn chưa nói xong, một cú cự lực trực tiếp theo trên chân chuyển đến, cả người một cái chớp mắt liền bị tốn mất đi tung tích. Không, không không. Thu nương tê tâm liệt phế khóc giống, hướng về nam nhân biến mất phương hướng đuổi theo. Lúc này một người đuổi theo níu lại nàng. Thu nương, lực ca đã không cứu nổi, mau mau chạy à, quái vật kia đuổi theo không, không, ta muốn thu nương vốn là bởi vì chạy nạn đường xá mệt nhọc buôn ba cùng đồ ăn thiếu thốn dẫn đến dinh dưỡng không đầy đủ. Vốn là thân thể gầy yếu lại trải qua vận động dữ dội cùng bi phẫn cảm xúc kích thích, cả người lập tức liền quyết tới. Nam nhân xem xét thu nương té xỉu bị giật nảy mình, mau đem người gánh đến bay người liền chạy ngược về, đến tranh thủ thời gian mang theo thu nương đi tìm ngài lão đầu. Ngài lão đầu là bọn này nạn dân bên trong một cái duy nhất hiểu y thuật người. Lúc trước hắn cũng là y quán ngồi công đường xử án lao lang trùng, y thuật đến dọc theo con đường này may mắn mà có hắn, không phải còn không biết sẽ chết nhiều ít người. Dầm dạp trong bụi cây một đôi tinh hồng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm khiêng thu nương chạy trốn nam nhân. Tinh hồng trong ánh mắt lộ ra trêu tức vẻ mặt, tựa như họ mèo động vật bắt được con mồi sau, đùa bỡn thần sắc của bọn nó như thế. Tinh hồng ánh mắt ẩn vào hắc ám, một hồi tinh tế vỡ nát thanh thúy thanh âm tại phiến khu vực này vang lên. Kia là thợ săn ăn con mồi huyết đủ, cắn nát xương cốt nhấm nuốt âm thanh. Tiểu thành thủ thành binh sĩ trước tiên liền phát hiện cái này một đoàn nạn dân. Nạn dân đến tin tức trước tiên liền đã xuất hiện tại thành chủ trên mặt bàn. Tiểu thành chủ là một vị theo biên cương quân đội lui ra tới lão tướng, bản thân cũng là một vị thực lực không tầm thường cầu pháp giả, thực lực bây giờ đại khái tại trung thần thông. Đây là bởi vì lúc tuổi còn trẻ biên cương chiến đấu bên trong lưu lại ám thương dẫn đến thực lực đại giảm nguyên nhân. Một vị rất cường tráng có chút anh tuấn lao ra tử. Thành chủ đại nhân, những này nạn dân đã ở cửa thành tụ tập, chúng ta nên xử lý như thế nào? Cái gì? Ta không có ăn rượu. Lao ra tử ánh mắt còn có chút không thanh tỉnh, miệng cũng không có giữ cửa đem lời trong lòng khoan khoái đi ra. Thành chủ đại nhân, ngài đây là không đánh đã khai a, ngồi hạ vị tiểu thành thành quan các quân quan đều ở trong lòng không hẹn mà cùng nói thầm. Đồng thời ánh mắt đều len lén nhìn xem thành chủ đại nhân đứng bên người một thiếu nữ. Vị này thiếu nữ cũng là một vị cầu pháp giả. Từ trên người nàng pháp lực ba động đến xem, hắn thực lực ít ra sẽ không thấp hơn trung thần thông cảnh giới. Thiếu nữ một thân đen như mực giáp trụ, tiểu dáng quy cách đều là trong quân chế thức, đang nghe thành chủ bởi vì uống trộm rượu mà nói lỡ miệng lời nói. Thiếu nữ hẹp dài đan phượng trong mắt tuôn ra lạnh lùng hàn mang, dường như hóa thành thực chất đồng dạng đâm về ngồi ở chủ vị lao gia tử. Cảm nhận được phía sau hàn ý, thành chủ lao gia tử đột nhiên đánh run một cái, trong ánh mắt men say đông nhiên liền toàn bộ biến mất. Tu bổ rất chỉnh tề râu quai nón, tại lúc này đều không bị khống chế hơi run rẩy. Khu khu, thành tây quân coi giữ ngươi mới vừa nói nạn dân đúng không? Đối chính là nạn dân, đó là đương nhiên là trước hết để cho bọn hắn tiếp nhận kiểm tra. Là, thành chủ đại nhân. Thành tây quân coi giữ sĩ quan biểu lộ có chút im lặng bất quá vẫn là cùng tính đứng dậy lĩnh mệnh. Thành chủ đại nhân a, nạn dân tại Đông Môn, Đông Môn. Thành chủ, mới vừa rồi là thành đông quân coi giữ phát hiện nạn dân, không phải thành tây. Còn có, nói, rượu bị ngươi giấu cái nào? Thiếu nữ bắt đầu ngữ khí còn rất bình tĩnh, sau một khắc hai tay trực tiếp níu lấy thành chủ lao ra tử cổ áo không ngừng lay động, lao ra tử đầu đều xuất hiện tàn ảnh. Thiếu nữ lớn tiếng gào thét thanh âm, làm cho cả trong phòng nghị sự tất cả mọi người không tự chủ rụt cổ một cái. Thành chủ lao ra tử ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng, giờ phút này thiếu nữ kia làm người chấn động cả hồn phách ánh mắt. Không có, không có dấu, tiểu ly ngươi tin ra ra, thật không có dấu. Ha ha, phía dưới cả đám đều giữ yên lặng, tựa như không thấy được như thế. Có người đang chơi ngón tay, có người không ngừng chỉnh lý quần áo, ngược lại bọn hắn đều bể bộn nhiều việc chính là. Tiểu thành thành tây, cửa thành mở rộng. Hắc giáp thiếu nữ dẫn đầu thành tây quân coi giữ ra khỏi thành, võ trang đầy đủ bình chỉnh tề đem những này nạn dân vây quanh. Binh sĩ người mặc hắc giáp trên thân phát ra khí tức túc sát, khiến cái này nạn dân sợ hãi không thôi. Bọn hắn trong đó có người thật là nghe nói qua, có thành trì quân sẽ đổ sát nạn dân. Bọn hắn sẽ không cũng như vậy đi. Nạn dân nhìn trước mắt vây quanh bọn hắn hắc giáp sĩ binh, kia tranh linh màu đen mặt nạ không tự chủ nuốt một ngụm nước bọn. Chúng ta là tiểu thành quân coi giữ, các ngươi ở đây ra sao nguyên do? Thiếu nữ thuộc về là biết rõ còn cố hỏi, nhưng trong đó tự có đạo lý của nàng. Nạn dân trong đám ở giữa tách ra một con đường, một gã gầy gò y phục lam lũ lao giả râu bạc trắng theo đám người đi ra. Hắc giáp thiếu nữ quan sát vị này trong đám người đi ra lão nhân. Lão nhân kia mới nhìn chỉ là bình thường lão đầu, nhưng hắn cặp kia ánh mắt sáng ngời, lại làm cho người không tự chủ cho là hắn không đơn giản. Đại nhân, chúng ta là cách nơi này bên ngoài vạn dặm Hồ Vũ thôn chạy nạn mà đến nạn dân, mời đại nhân từ bi thu lưu chúng ta, đằng sau có ăn người quái vật ngay tại đuổi giết chúng ta. Đại nhân, tiểu lão nhân nói câu câu là thật, tuyệt không nửa điểm lừa gạt. Lão nhân đối với hắc giáp thiếu nữ quỳ lạy hành lễ, giọng thành khẩn khiêm tốn. Chương 46, Vất chỉ đồ tô chương 46, Vất chỉ đồ tô đại nhân, thật có pháp thi tung tích một gã hắc giáp sĩ binh đối với lập tức hắc giáp thiếu nữ ôm quyền hành lễ nói. Hắc giáp thiếu nữ nghe binh sĩ báo cáo, nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu u ám, trong ánh mắt vẻ mặt ngưng trọng càng phát ra dày đặc. Lúc này không phải một hai con đơn giản như vậy. Cho nạn dân cấp cho lương thực, để bọn hắn ở ngoài thành hạ trại, cùng bọn hắn giảng kinh qua kiểm tra có thể cân nhắc để bọn hắn bên trong không có vấn đề vào thành. Tăng cường trong thành cảnh giới, tuần tra, cửa thành quân coi giữ tăng thêm nhân thủ. Đúng rồi, nhất định phải chặt chẽ quản khống nguồn nước an toàn, ta không hy vọng 10 năm trước chuyện lần nữa xảy ra. Là, đại nhân. Đại nhân, người thành chủ kia bên kia ta đi cùng hắn nói, các ngươi hiện tại liền đi thi hành mệnh lệnh. Là, đại nhân. Tiểu thành quân coi giữ tại giản xếp xong, cũng là cảnh cáo trong đó người không an phận, nạn dân sau liền tiến vào thành nội không còn ra khỏi thành. Đồng thời, tất cả trở lại thành nội mỗi một vị binh sĩ bao quát hắc giáp thiếu nữ ở bên trong, đều muốn tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra. Quần áo, mang theo vật phẩm, nhục thể, thần trí, cùng nguyên thần. Những chuyện này thoạt nhìn như là chuyện bé xé ra to, trên thực tế đều là thành chủ lão gia tử tại trong quân đội cùng đối kháng Niết Bàn Thi trong mấy thập niên dùng chính mình cùng bọn chiến hữu máu tươi tính mệnh tổng kết ra kinh nghiệm. Niết Bàn Thi nhóm thiên phú thần thông có quá nhiều quỷ dị khó lường năng lực, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chỉ có thông qua loại này cực đoan phương pháp khả năng tận lực giảm bớt xuất hiện bi kịch tỷ lệ. Tiểu thành cấm chỉ ra ngoài, cửa thành gần đây không còn mở ra. Trong lúc nhất thời nhường người bên trong thành đều lòng người bàng hoàng, nhất là hành thương các thương nhân, nguyên một đám đều nhanh đem phụ thành chủ cánh cửa đập nát. Hành thương nhóm có uy bức lợi dụng, có khóc lóc om sòm lăn lộn, có xuất ra vàng bạc chi vật tiến hành hối lộ. Kết quả chỉ có hắc giáp sĩ binh nhóm toàn thân túc sát đem bọn hắn từng bước mời ra phụ thành chủ. Có một ít tương đối phép lối, những này hắc giáp sĩ binh cũng đều đặc biệt chiếu cố một chút. Trong thành y quán tại trong một ngày chuyện làm ăn tốt hơn hai lần. Lần này không ai còn dám gây chuyện. Tiểu Ly, ngươi làm rất tốt. Tiểu Ly a, ngươi nhìn. Gia Gia rượu có thể hay không trả lại Gia Gia đâu? Gia Gia miệng có chút khô, thành chủ lao ra từ long hành hộ bộ đi tới phòng nghị sự đối với ngay tại xử lý sự vụ hắc giáp thiếu nữ nói rằng. Nhìn xem trong phòng này chỉ có hắc giáp thiếu nữ một người, thành chủ lao ra tử biểu lộ biến đổi. Vẻ mặt lấy lòng định nọt đi vào hắc giáp thiếu nữ bên người, lại là vào bay, lại là đấm lưng châm trả lấy lòng bộ dáng. Gia Gia, miệng làm có thể uống trà, đây là năm nay trà sớm, ngài nếm thử thật không tệ. Gia Gia, tuổi của ngài không nhỏ, phụ dung A Di đều nói, ngài không thể lại uống rượu sẽ ảnh hưởng thân thể. Trên người ngươi ám tật, thành chủ lao ra tử mặt không thay đổi đi đến đen giáp thiếu nữ trước mặt, tại đối phương mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi biểu lộ hạ nằm trên mặt đất. A a a, ta muốn uống, ta muốn uống, ta liền phải uống, cho ta rượu. Rượu rượu rượu, đường đường đứng đầu một thành thủ hạ chém giết Niết Bàn Thi vô số uy tín lâu năm thần thông giả, giờ phút này cùng một cái hướng đại nhân khóc lóc om sòm lăn lộn hải tử đồng dạng. Trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn. Hắc giáp thiếu nữ Tiểu Ly, "Gia gia, ngươi chiêu này cùng ai học? Lần sau không cho phép học đi." "Ly đại nhân, chúng ta phát hiện." "Thành, thành chủ." Một gã hắc giáp sĩ binh đi vào phòng nghị sự, chuẩn bị báo cáo chuyện ngày hôm nay nghi. Kết quả là phát hiện thành chủ. Có vẻ như dáng dấp giống như là thành chủ lão nhân gia, trên mặt đất khóc lóc om sòm la lộn. Hắc giáp thiếu nữ cách cùng thành chủ lão gia tử đồng thời nhìn về phía bỗng nhiên xông tới hắc giáp sĩ binh. "Hắc giáp sĩ binh, ta sẽ không bị diệt khẩu a chết đầu óc, tranh thủ thời gian muốn a ai nha, con mắt của ta thế nào đông nhiên nhìn không thấy, nơi này là nơi nào, ai nha ai nha." Hắc giáp sĩ binh vội vàng dùng hai tay che trên mặt mình màu đen mặt nạ, một bên làm bộ hô to, một bên bước chân nhanh chóng hướng về ngoài cửa chạy trốn. "Cách, thành chủ lão gia tử, danh con tính ngươi thất thời." 10 phút sau, cộc cộc cộc. Dường như sợ người ở bên trong nghe không được, rất dùng sức tiếng đập cửa. Tiến đến, hắc giáp sĩ binh động tác tự nhiên đi vào gian phòng, đối với ngồi ở chủ vị thành chủ lão gia tử cùng phía bên phải thủ vị hắc giáp thiếu nữ phân biệt chào quân lễ. "Chuyện gì?" Thành chủ lão gia tử biểu lộ không có bất kỳ cái gì mất tự nhiên, y phục trên người chỉnh tề không có một tia bụi đất, toàn thân tản ra uy nghiêm khí phách khí thế. Giờ phút này hắn chính là trấn thủ tiểu thành 25 năm, chém giết tất cả địch tới đánh, làm tiểu thành phồn binh thịnh vượng thiết huyết thành chủ. Tuất chỉ đồ tô, lại bị địch nhân của hắn gọi là Diệu Đức tử, Tiểu Phong tử. Bên cạnh hắc giáp thiếu nữ đúng là hắn duy nhất tôn nữ. Tuất chỉ Ly, phái đi ra trinh sát, có ba đội mất đi liên hệ, tây nam phương hướng 15 dặm, phương hướng tây bắc 10 dặm, hướng chính tây 5 dặm. Làm hắc giáp sĩ binh nói xong, thủ tọa lão nhân trên thân khí thế tăng vọt, dường như nổi giận sư tử bị tỉnh lại. Thành chủ lão gia tử cả người đứng dậy, liền bị một bên hắc giáp thiếu nữ ngăn lại. "Gia gia, để ta đi, ngươi đến tọa trấn trong thành, núp trong bóng tối địch nhân còn không biết sâu cạn." "Tiểu Ly, ngươi thành chủ lão gia tử nhìn mình duy nhất tôn nữ trong mắt tràn ngập lo lắng, con của hắn con dâu cũng là vì thủ thành mà chết. Hắn chỉ còn lại cái này một cái chi thân." Tư tâm bên trên, hắn không muốn để cho bất chỉ Ly mạo hiểm. Ba đội trinh sát tất cả đều mất đi liên hệ, đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Phải đi ra mỗi một đội trinh sát mặc dù đều là phàm nhân, nhưng đều là trải qua thành chủ lão gia tử tự mình huấn luyện cao thủ, trên thân phân phối tinh lương trang bị. Đối thượng hạ thần thông vị cường giả toàn thân trở ra đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Lần này thế mà trực tiếp biến mất ba đội nhân mã, đây cũng không phải là đùa giỡn. Địch nhân ít nhất là trung thần thông vị thực lực. "Tốt, cầm cái này." Thành chủ lão gia tử không phải kéo dài người, nhìn cháu gái của mình ánh mắt kiên định, liền trực tiếp đồng ý chỉ có điều đem một vật nhét vào chính mình tôn nữ bảo bối trong tay mới mở miệng tiếp tục nói. "Tuất chỉ Ly nghe lệnh, có thuộc hạ. Mệnh ngươi dẫn đội dò xét hướng chính tây, nhanh đi mau trở về không được sai sót." "Là." Truyền lệnh xuống, cưỡng chế chiêu mộ thành nội cầu pháp giả, ra khỏi thành dò xét địch, không được sai sót, kháng lệnh người chạm. "Là." Thành chủ lão gia tử nhìn xem tất cả mọi người đi ra ngoài, chậm rãi ngồi trở lại trên chỗ ngồi. "Ai, lần này cũng không biết ta cái này thân thể tàn phế có thể hay không giữ vững cái này tiểu thành." Đột nhiên, lão nhân kia tựa như là nghĩ tới điều gì, đối với ngoài cửa hô: "Người tới." "Thành chủ đại nhân." Truyền thư vong xuyên thuật viện liền nói có số lượng không biết pháp thi tập kích tiểu thành, thỉnh cầu bọn hắn trợ giúp, nhanh đi. "Là." An Tịnh ngồi ngoài sơn động trên băng ghế đá, ánh mắt nhìn qua rừng rậm nào đó phương hướng, muốn mắt nhìn xuyên. "Nha đầu ngươi hôm nay có phải hay không quên đưa cơm?" An Tịnh sờ lên bụng của mình. "Ai, đi xem một chút ta một cái đói khát phàm nhân rời đi xào huyện." Chương 47, An Tịnh tại tản bộ chương 47, An Tịnh tại tản bộ thuần trắng màn trời hạ. An Tịnh xếp bằng ở đen như mực trên mặt hồ, ý thức chậm rãi chìm xuống. Mặt hồ xoay chuyển, màu đen dịch chất không ngừng tụ lại lên cao, chậm rãi hóa thành một cái đen nhánh hình người. An Tịnh thân ảnh chậm rãi hiện hiện, mở hai mắt ra nhìn về phía cách đó không xa Khôi Ngô thân ảnh. Nam nhân xếp bằng ở trên mặt hồ giống như là một quả không có sinh mệnh tảng đá, trần trụi thân trên che kín dày đặc tranh linh vết sẹo, nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là theo chỗ cổ phía bên trái nghiêng xuống đến chân trái vết đao. Tạo hình giản dị trường thương màu đen nghiêng cắm ở nam nhân trước mặt, cảm nhận được An Tịnh đến nam nhân mở to mắt. Nam nhân đứng người lên rút ra trước mặt trường thương màu đen, hướng về An Tịnh chậm rãi bước tiếp cận. Theo nam nhân bộ pháp, trên người hắn khí tức cũng ngày càng mạnh mẽ. An Tịnh biểu lộ bình tĩnh xuề bàn tay ra, hướng phía dưới mở ra, bình tĩnh mặt hồ đức quáng dâng lên đen đặc dịch chất, không ngừng tụ tập tại An Tịnh dưới lòng bàn tay biến hình kéo dài. Một thanh cùng Khôi Ngô nam nhân giống nhau tạo hình lại nhỏ hơn một vòng trường thương màu đen xuất hiện tại An Tịnh trên tay. Nắm chặt trường thương múa thương hoa, thương nhận chỉ xéo mặt hồ, An Tịnh đón lấy Khôi Ngô nam nhân, trong mắt giấy lên nồng đậm chiến ý mới một ngày học tập bắt đầu. 15 phút sau, một cái đầu người bị sắc bén thương nhận đánh bay, rơi đập ở phía xa mặt hồ, một tầng gợn sóng chậm rãi quyết tán. Một thanh hắc thương theo bên trên đánh xuống, đem đầu lâu đánh hiếm nát, hóa thành đen đặc dịch chất, cùng mặt hồ hòa làm một thể. Nơi xa đổ vào mặt hồ thi thể không đầu, cũng theo đầu lâu biến mất, giống nhau hóa thành một bãi dịch chất dung nhập phía dưới. An Tịnh chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, ý thức đã trở lại hắc hồ chính diện. Hắc, còn có thể chơi như vậy, học được học được. An Tịnh sờ lấy trên cổ còn có lưu lại vết đau nhức cùng lạnh bớt. Bất quá nhìn hắn vẻ mặt, hôm nay thu hoạch rất phong phú. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, lôi kéo cảm giác đánh tới. Tuất Chỉ Ly ba người cẩn thận đi trong rừng rậm, mỗi người cảm giác toàn bộ triển khai, đề phòng không thông báo từ nơi nào đánh tới công kích. Tuất Chỉ Ly đã kinh nghiệm mấy đợt không biết từ nơi nào xuất hiện công kích, cũng may những này tiến công cũng không phải là rất mạnh, không có nhân viên thụ thương. Đại nhân, tìm không thấy tung tích của hắn. Hắc giáp sĩ binh dùng chỉ có ba người có thể nghe được thanh âm nói rằng, bọn hắn không phải là không có thử qua bay đến không trung, tìm kiếm cái này trốn ở chỗ tối là người tiến công. Nhưng là giữa không trung vị trí có quỷ dị pháp lực trận chấn động. Trải qua bất chỉ ly thí nghiệm, bay lên sẽ thu được trọng kích, vẫn là loại kia tránh không xong. Đây là hắn dùng một cái cao cấp khôi lỗi thí nghiệm đi ra kết luận. Hắn, hoặc là bọn hắn đây là mong muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này. Đại nhân, kề bên này không có bất kỳ cái gì vật sống, ngay cả côn trùng cũng đều biến mất. Cẩn thận đề phòng, đường cũ trở về. Bất chỉ ly ba người cẩn thận tiến lên. Bất chỉ ly trong tay có một khối hình hộp chữ nhật hổ phách sắc thủy tinh, bên trong phong tồn lấy ba đạo pháp phù. Theo pháp phù thượng lưu chuyển hình quang huyền ảo phù văn cũng có thể thấy được đến hắn bất phàm. Ba tấm đại thần thông pháp phù, là bất chỉ đồ tô thời kỳ toàn thịnh xuất phẩm. Ba tấm cuồng lan pháp phù, cuồng lan chính là bất chỉ đồ tô bản mệnh thần thông danh tự, cũng là bất chỉ đồ tô được xưng cửu phong tử nguyên nhân chủ yếu. Bất chỉ đồ tô thần thông rất mạnh, rất mạnh. Nhưng là có một chút điểm một cái giá lớn, chính là cần mỗi ngày uống rượu, tốt nhất là uống say như chết, bất tỉnh nhân sự. Dạng này hắn thần thông uy lực sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Tương phản, nếu như uống rượu thiếu, thần thông uy lực cũng biết chậm rãi biến mất. Cái này ba tấm đại thần thông pháp phù chính là tại bất chỉ đồ tô trạng thái đỉnh cao nhất hạng, không có thụ thường, say như chết, luyện chế ra đến. Hoặc là nói chỉ có cái này ba tấm thành công. Dù sao là tử quỷ. Siêu siêu siêu. Số lượng đông đảo xám xanh móng đuốt chống rông xuất hiện, theo các loại xảo trá góc độ hướng về ba người chụp tới. Ba người sắc mặt như thường, pháp phù pháp bảo cùng một chỗ vung ra, tất cả quỷ thủ đều bị tiêu diệt. Bất chỉ ly nhìn xem hóa thành khói xanh quỷ thủ, mày nhăn lại không phải thực thể, lại có thể tạo thành tổn thương. Nhìn thoáng qua kim tuấn phù hình thành người cao mai rùa phía trên bị quỷ thủ công kích đến vị trí, đã là đen kịt một màu. Đồng thời cái này màu đen còn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng lan tràn hướng bình thường khu vực. Bất chỉ ly sẽ bị ô nhiễm kim sắc mai rùa bãi ra, mai rùa rơi trên mặt đất không bao lâu liền bị không biết độc tố ăn mòn toàn thân đen nhánh hư thối. Trên mặt đất đều bị bỏng đi ra một cái hố to, không ngừng toát ra màu đen hơi khói. Đi. Thấy cảnh này bất chỉ ly quyết định thật nhanh, mang theo người lập tức rời đi nơi này. Bất chỉ ly sau khi mấy người rời đi, tại bọn hắn vừa rồi vị trí phía trước 15-16 mét trong bụi cỏ, một đôi tinh hồng ánh mắt xuất hiện. An tịnh đánh giá hoàn cảnh xung quanh, bình tĩnh trên mặt đã dần dần bị mộng bức thay thế. Vỗ vô dưới thân ban lan đại trùng mặt lị, an tịnh ngữ khí không xác định hỏi: "Ngươi có phải hay không đi làm đường?" Mặt lị biểu thị không muốn phản ứng cái này trong sơn động đợi gần 3 tháng kỳ hoa chủ nhân. Đi tới an tịnh đống nhiên đưa tay bắt lấy một cái đâm vào hắn con mắt màu nâu xanh móng vuốt. Móng tay đều là hắc, ngươi bao lâu không có rửa tay? An tịnh cưỡi tại một cái toàn thân xám xanh màu da nữ tính pháp thi trên thân, vung mạnh mở cánh tay tả hữu khai cung. Ban lan đại trùng mặt lị ngồi trồn hổm ở một bên có chút nhàm chán liếm cọng lông thanh lý thân thể. Tiểu chủ nhân cũng đã có nói phải chú ý người. Hồ vệ sinh. Hù dọa ta, ngươi rửa tay sao? Pháp thi không tầm thường a. Nữ pháp sư bị an tịnh đại lực chính phản rút răng nanh đều nát hai viên. Tinh hồng trong ánh mắt tất cả đều là bị khuất, hai hàng đỏ tươi huyết lệ theo trong hốc mắt chảy xuống. Đây là phàm nhân. Đây là nơi nào xuất hiện hoặc cha? Răng đều cho ta quất nát. Ngươi. Ô. Nữ pháp thi mở miệng lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị an tịnh một cái miệng rộng đánh nuốt trở vào, phát ra không rõ ý nghĩa nghẹn nào. Tiểu kê hào đằng không mà lên, trong nháy mắt phân giải hình thành dị không gian vòng xoáy nhập cầu. An tịnh đưa tay ở bên trong móc ra một thanh lóe hàn quang đao bổ đuổi. Đang đang đang. Đông đông đông. Từng đợt quỷ dị chặt thịt nhân bánh thanh âm. Ban lan đại trùng mặt lị đứng người lên rời xa an tịnh, nàng cũng không muốn vừa mới thanh lý qua trên thân nhiễm phải thịt nát. An tịnh hài lòng nhìn xem chỉ còn đầu lâu nữ tính pháp thi, tại tiểu kê hào bên trong lấy ra dầu hỏa thủ pháp thuần thục ngâm đi lên. Hô 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 hô. Cây châm lửa phía trên nhóm lửa mầm. An tịnh cùng chỉ còn lại đầu lâu nữ tính pháp thi, cùng một chỗ thưởng thức giấy lên hỏa diễm. Chính là hương vị nghe lên không phải rất tốt. Chờ lấy hỏa diễm dần dần dập tắt, đem còn lại cho tàn dùng thổ chôn xong, an tịnh hài lòng xách theo một quả người chết đầu, tiếp tục đi đường. Chỉ có điều lần này mạt lị không để cho hắn cưỡi tại trên lưng, nàng rất ghét bỏ trên thân dính có thịt nát an tịnh, cùng trên tay hắn hoa hoa gọi bậy người chết đầu. Hắc, mạt lị ngươi cùng nha đầu học xấu, xem ra có cần phải nhường lư tử cho ngươi lên lớp. An tịnh cũng không thèm để ý không phải liền là đi bộ sao, ta lành nghề. Cho người chết đầu một cái miệng động, không thành công quan bế thanh âm. An tịnh nhặt lên một khối đá lớn cưỡng ép nhét vào trong miệng của nó. A thế giới an tĩnh. Chương 48, Cùng Lan. Chương 48, Cùng Lan. Tiểu thành cửa thành phía tây bên ngoài 50 dặm trên rừng rậm không, có một đóa rất không hài hòa dày rộng đám mây. Đám mây bên trong có động tiên khác, là một cái có thần thông năng lực khai phát ra tới không gian độc lập. Rộng rãi đâu trong không gian có 10 cái thân ảnh, mỗi người đều một mình chiếm cứ một mảnh nhỏ khu vực. Đều không ngoại lệ thân phận của bọn hắn tất cả đều là pháp thi. Trong đó một tên hình thể khổng lồ toàn thân bao phủ tại màu đen rách dưới áo choàng bên trong pháp thi, chiếm cứ khu vực lớn nhất, trong tay hắn không ngừng văng lên một cái viên cầu trạng vật thể. Bạch lão đại, quả nhiên cùng ngươi nói như thế, tiểu thanh ngất chỉ lão quỷ hướng vong xuyên thuật viện cầu cứu, chỉ có điều hắc rách dưới áo choàng phía dưới truyền ra để cho người ta toàn thân nổi da gà lanh lảnh thanh âm. Trong tay hắn trên dưới ném động chính là một cái đầu người, theo người chết kia hoảng sợ tuyệt vọng bộ dáng, có thể tưởng tượng trước khi chết gặp rất khủng bố tra tấn. Quỷ ông, ngươi có thể hay không đừng nói chuyện, nghe được ta đều nổi da gà. Ha 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 ha, ngươi mẹ nó còn có thể nổi da gà. Vậy ngươi châu điểu đồng tử, ta con niệm ngươi nguyên bản an tịnh không gian lập tức náo nhiệt không ít, xem ra cái kia gọi điểu đồng tử người nhỏ con cùng bắt đầu nói chuyện vị kia đã có muốn động thủ ý tứ. Đủ. Một thân trường bào màu trắng nam nhân đứng dậy, nhàn nhạt quét dương cung bạc kiếm hai người một cái. nam nhân trong ánh mắt hờ hững để bọn hắn hai cái cũng sớm đã chết đi trái tim, đều dường như không bị khống chế đột nhiên nhảy lên hai lần. Hai người lập tức ngậm miệng, trở lại chỗ cũ riêng phần mình bận rộn lên trong tay chuyện. Nếu là An Tịnh ở chỗ này liền sẽ nhận ra cái này Trường Bảo Nam, chính là trước đó giết hắn mấy chục lần giáo thư tiên sinh. Bất quá hắn khí tức có vẻ như biến so trước đó càng mạnh hơn một mảng lớn. Thiên thủ, vẫn chưa về sao? Nam nhân đối với bên cạnh hình thể nhỏ nhắn xinh xắn người hỏi. Còn không có. Đối phương trả lời rất thẳng thắn, dạng như vậy giống như là không muốn nói chuyện dường như. Phốc phốc phốc, đoán chừng, để cho người ta xử lý. Có người cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Tỷ lệ rất lớn. Có người đồng ý nói. Cắt, trong chúng ta thực lực thấp nhất, chết thì chết thôi. Không sai không sai, ha 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 ha. Vương Trạng Nguyên, tiểu thành cầu pháp giả ra khỏi thành. Đi thôi, đi tiểu thành. Ha 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 ha, ta đều nói chết. Máu, ta muốn máu. Trong không gian quỷ khóc sói gạo. Ngươi không có gạt ta. Thế nào không có cái gì a? An Tịnh biểu lộ âm u tranh linh nhìn xem trong tay người chết đầu. Thiên thủ sắp khóc. A, đã đang khóc. Ta thật không có lừa ngươi, bọn hắn ngay ở chỗ này. Thật thiên thủ nhìn lên trên bầu trời vạn dặm không mây, tinh hồng trong ánh mắt tất cả đều là bất lực tuyệt vọng. Không phải, các ngươi thế nào đều đi. An Tịnh cảm thấy mình bị chơi xỏ, vẫn là bị một cái đồ ăn buồng địch. Vì vớt lên phẫn nộ trong lòng, An Tịnh quyết định đưa nàng lên đường. An Tịnh hướng về bốn phía dò xét, trong mồm không ngừng nhấm ướt. Trong mắt hắc bạch điên đảo, thế giới đã hóa thành hai màu đen trắng, từng kia từng sợi nhỏ bé đơn bạc tơ hồng, đứt quãng hướng về nơi xa kéo dài mà đi. Hắc, nàng thật đúng là không có nói láo, ta trách lầm hắn, ta xin lỗi. Ân, hương vị kém một chút. Đi thôi, mặt lị về tiểu thành. Hắc, rất lâu không có nhiệt huyết như vậy sôi trào. Kia mùi vị quen thuộc. Kiệt kiệt kiệt. Một người một hổ hướng về tiểu thành phương hướng chạy vội tiến lên. An Tịnh đột nhiên nghĩ đến đám này cậu vật rời đi phương hướng, thật giống như là muốn đi tiểu thành. Ân, nha đầu cùng Lư Tử Chính ở chỗ này đâu? Thật sự là làm cho người ta chán ghét đồ ăn nóng. An Tịnh trên mặt tranh linh bộ dáng, nhường một bên mặt lị sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. An Tịnh theo thôn phệ nhân quả càng ngày càng nhiều, trong lòng bạo ngược cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Đây là hắn đã sớm phát hiện vấn đề, nhưng là khổ vì không có tìm được phương pháp giải quyết. Về sau nhớ tới thế giới này cùng kiếp trước đều có ngồi xuống minh tưởng phương pháp, nghe nói có thể tu dưỡng thể xác tinh thần, tăng cường tâm hồn cường đại. An Tịnh ngay tại rừng rậm chỗ sâu trong sơn động thử một cái. Khoan hay nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Hiệu quả rất không tệ. An Tịnh vượt qua lúc bắt đầu kỳ bực bội sau, cả người dưỡng thành mỗi ngày kiên trì minh tưởng thói quen tốt. An Tịnh trên thân tán phát khí tức đều bình thản rất nhiều, sát ý trong lòng cùng thôn vệ dục vọng đều yếu bất không ít. Hắn cảm giác mình đã vô dục vô cầu. Sau đó, và hôm nay phá công, hắn hiện tại liền muốn giết chết cái kia quen thuộc hương vị chủ nhân, cái kia nhường hắn mong nhớ ngày đêm hảo bằng hữu. Bất chỉ ly đoạt mệnh chạy trốn, trung quanh cây cối trong mắt của nàng đều biến thành đáng sợ tranh linh quỷ ảnh. Trước đó hai cái hắc giáp sĩ binh đã vì yểm hộ nàng chết thảm, nàng hiện tại bên thai còn dường như không ngừng vang lên kia thê thảm tiếng kêu rên. Trong tay ba tấm đại thần thông pháp phủ, chỉ còn lại cuối cùng một chương. Hiệu quả cũng là vô cùng rõ rệt, tám tên thực lực mạnh mẽ pháp thi liền chạy trốn cơ hội đều không có, liền bị thần thông pháp lực chôn bụi. Còn lại pháp thi nhóm, cũng chính là trở ngại bất chỉ ly trên thân đại thần thông pháp phủ uy hiếp không dám lên trước. Đều tại bất chỉ ly sau lưng xa xa đi theo, thỉnh thoảng công kích quấy rối. Đương nhiên, bọn hắn là cố ý thả đi bất chỉ ly. Không phải một cái liền bản mệnh thần thông đều không có thức tỉnh trung thần thông vị thức nhắm gà có thể ở mấy người này đại thần thông vị pháp thi thủ hạ chạy trốn. Đừng nói giỡn. Tiểu thành kia mang tính tiêu chí xanh đen tường thành xuất hiện tại bất chỉ ly trong mắt, cái này khiến tốc độ của nàng không khỏi tăng nhanh mấy phần. Chạy ra rừng rậm liền có thể trông thấy tiểu thành phía ngoài nhất xây dựng cơ sở tạm thời các nạn dân. Đại nhân đứa nhỏ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hoặc là nhóm lửa nấu cơm, hoặc là vui cười đùa giỡn. Các nạn dân tại thu được tiểu thành phát ra lương từ sau, trên mặt sầu khổ đều biến mất rất nhiều. Bất chỉ ly thấy cảnh này, đột nhiên thay đổi phương hướng lại hướng về sâm lâm xung đi. Vừa vặn đón lấy nơi đó chút đuổi theo tới pháp thi. Trong tay pháp lực phun trào truyền vào một cái hồ phách bên trong phong tồn pháp phủ. Bách chiến cùng lan đỉnh phong đại thần thông giả khí tức đột nhiên tại bất chỉ ly trên thân bộc phát. Truy ở phía sau pháp thi tại bất chỉ ly chuyển đổi phương hướng thời điểm liền đã làm tốt phòng bị. Cho dù là dạng này vẫn như cũng bị bất chỉ ly cái này một kích, đem một gã đại thần thông bị pháp thi thân thể đánh chỉ còn lại nửa người trên. Khi cái kia pháp thi trực tiếp dùng ra thiên phú thần thông. Thiên phú thần thông, chú tử lục phách ai. Màu nâu tím pháp lực hóa thành vô số khô lâu, hướng về khí tức nhanh chóng lùi bại bất chỉ ly bao phủ mà đi. Đúng lúc này một tiếng uy nghiêm khí phách thanh âm hùng hậu nổ vang. Bách chiến của Lan. Thanh chủ lao ra từ bất chỉ đồ tô trực tiếp số không tấm đại chiêu lên tay. Đơn giản thô bạo, trực tiếp ngang ngược pháp lực quét ngang mà ra, trực tiếp đem trọn phiến thiên không bao trùm. Ra ra. Bất chỉ ly nhìn mình trước người kia hùng tráng khí phách thân ảnh, trong mắt kích động lại một tia ẩn giấu lo lắng. Ân. Bất chỉ đồ tô trên thân tản ra nồng đậm mùi rượu, một thanh quân trùng chế thức trường thường, nhưng thật ra là pháp bảo, chỉ xéo mặt đất. Tay phải cầm một cái hồng sắc tiểu hồ lô không ngừng hướng miệng bên trong rót rượu. Trên thân khí tức cảm giác gáp bách cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chương 49, tiếp người chương 49, tiếp người tiểu thành kiên cô xanh đen tường thành đã sụp đổ ra một cái to lớn lõm. Trước đó bị một mực bảo hộ ở bên trong tất cả mỹ hảo, tại lúc này hoàn toàn bạo lộ ra. Trong thành quân coi giữ ra sức chống cự những thi thể tiến công, dân chúng trong thành bị đoàn đoàn bảo vệ, khuôn mặt hoảng sợ, thét lên liên tục. Tiểu thành trăm cây số bên ngoài, một đám phát ra mùi máu tươi pháp thi đem mấy người vây lại không ngừng công sát. Trong đó, một gã lao ra tử thực lực mạnh nhất, nhường pháp thi nhóm không dám tùy tiện ra tay. Vất Chỉ Đồ Tô đã trở lại đại thần thông thực lực, toàn thân khí tức cường hoành của bạo. Đen nhánh dày chiến hung hăng đem một cái pháp thi đầu giẫm náo loạn. Nguyên bản quản lý sạch sẽ chỉnh tề tuyết trắng râu quai nón, giờ phút này cũng đã nhiễm lên vết máu, từng sợi dính dính vào nhau, nhìn chẳng những không có lộ ra Vất Chỉ Đồ Tô chật vật không chịu nổi. Ngược lại càng làm cho hắn có một cỗ thiết huyết hung hãn, một người đã đủ giữ quan hải khí phách. Một đám thịt não, cũng dám đến lao tử địa bàn Dương Oai, chết đi cho ta. Vất Chỉ Đồ Tô nhe răng cười nhìn xem mơ hồ đem hắn vây quanh pháp thi nhóm. Vất Chỉ Đồ Tô lúc này trong mắt tuy có nồng đậm men say, lại càng có thể để lộ ra hắn trương cuồng bá nói. Dù cho biết rõ lần này chiến chính mình hẳn phải chết lại như thế nào, hắn là quân nhân chắc chắn cùng địch nhân tử chiến đến cùng. Hắn là thành chủ, hắn muốn trước khi chết đem trước mắt tất cả địch nhân tru sát, bao quát chính hắn. Vất Chỉ Đồ Tô trong nội tâm có một loại cảm giác, những này pháp thi lại tới đây mục đích chủ yếu hẳn là hắn, hoặc là nói là sau khi chết, dung hợp vạn nghiệp chân huyết về sau pháp thi, Vất Chỉ Đồ Tô lại đến. Lão gia tử ngựa đầu đem pháp bảo hồ lô rượu bên trong sau cùng cuồng lan tiểu uống xong, một thân mùi rượu đã nồng đậm đến cực hạn. Rượu dịch vào trong bụng đồng thời, pháp lực tăng vọt thần thông điên cuồng. Men say trong mắt thiêu đốt lên hừng hực ngông cuồng, đưa tay đem trên thân rách dưới vỡ vụn giáp trụ giật xuống, đột nhiên quăng về phía bên trái pháp thi. Quăng bay đi vỡ vụn giáp trụ bị đánh liêm nát, bay vụt mảnh vỡ bị nhiều sóng huyết đục xúc giáp toàn bộ ngăn lại. Đồng thời, Vất Chỉ Đồ Tô thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Hán, tại cái này, a. Một gã pháp thi trực tiếp bị đánh nát, chết không thể chết lại. Vất Chỉ Đồ Tô trên thân cũng bị thương. Hai cái nhiều sóng nhục thứ xuyên qua bụng của hắn cùng vai phải. Dù là thiết huyết lão gia tử bằng nhanh nhất tốc độ đem nhiều sóng nhục thứ thanh trừ tới bên ngoài cơ thể, miệng vết thương huyết nhục cũng đã bị xâm nhiễm, vết thương biên giới huyết nhục giống như là được trao cho sinh mệnh, không ngừng sinh trưởng ra nhỏ bé râu thịt, tại râu thịt phía trên mở ra nguyên một đám nhỏ bé sắc bén miệng không ngừng gặm ăn chúng quanh bình thường huyết nhục. Lão gia tử trực tiếp dùng tay đem nhiều sóng huyết nhục giật xuống, một cước đạp lên. Ba kít. Náo nhuyễn. Sau một khắc, cả người lại biến mất không thấy. Pháp thi nhóm, no no cái này tiểu phong tử. Vất Chỉ Đồ Tô thở hổn hển hai tay gắt gao bắt lấy cắm ở mặt đất trường thương, ánh mắt nhìn chằm chằm không trung ba cái thân ảnh. Từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì động tác ba cái. Đại thần thông pháp thi. Vất Chỉ Đồ Tô cũng không có đi treo chọc ba cái này cường giả, chỉ là không ngừng gạt bỏ hơi yếu địch nhân. Hắn đem trừ ba cái này pháp thi bên ngoài địch nhân toàn bộ tiêu diệt, chính hắn pháp lực cùng thể lực cũng gần như khô cạn. Vương Trạng Nguyên, ngươi không đi xuống thử một chút, lão gia hỏa này không được. Quỷ ông, ngươi vẫn là ngậm miệng a. Ha ha ha. Lanh lảnh trong thanh âm không che giấu chút nào chính mình ác độc cùng phẫn nộ. Bất quá quỷ ông cũng chính là sinh sinh khí mà thôi, giữa bọn hắn không có cách nào giết chết đối phương. Bọn chúng chủ đang nhìn chăm chú bọn hắn những này chất lượng tốt chó săn. Chó ngoan cắn địch nhân có thể, nhưng nếu là đấu tranh nội bộ, đừng làm chuyện dư thừa, tiến tĩnh chờ đợi. Vị trí trung tâm trường bào màu xanh nam nhân mở miệng, bình tĩnh trong giọng nói có không thể nghi ngờ ý vị. Vương Trạng Nguyên, quỷ ông, tốt tốt tốt, thực lực ngươi mạnh, tất cả nghe theo ngươi. Vất Chỉ Ly đem mấy cái vượt qua tường vây bình thường hoạt thi chém thành hai đoạn, hôi thối máu đen cùng biến thành màu đen tạm khí rơi lả tả trên đất. Đem mấy cái bị dọa sợ bách tính bảo vệ, không ngừng hướng về cấu trúc tốt phòng thủ công sự khu vực tiến lên. Hai cái lén lén lút lút thân ảnh trốn ở một chỗ phòng ốc đằng sau, lén lút nhìn xem đi xa Vất Chỉ Ly mấy người. Mao Nhung Nhung đại đục cầu đẩy trước mặt ngay tại nhìn lén người. Ngao Mạt Lệ cẩn thận từng ly từng tí thử kêu một tiếng. Nấc đừng làm rộn Mạt Lệ. Người kia đưa tay đem phía sau lưng viên thịt vuốt ve. Ban Lang đại trùng thấy An Tịnh không có phản ứng nàng, há mồm cắn ý phục của hắn hướng về một cái phương hướng kéo đi. An Tịnh mộng bức một cái mắt, về sau minh bạch đây là muốn mang chính mình đi tìm nha đầu cùng lư tử bọn hắn. An Tịnh nhưng thật ra là không quá lo lắng nha đầu, có lư tử ở bên cạnh chỉ cần không gặp được pháp thi, vấn đề không lớn. Hiện tại tiểu thành bên trong đa số đều là không có linh trí bình thường hoạt thi, tính uy hiếp không lớn. An Tịnh vốn là muốn ăn trước no bụng, lại đi tìm tiểu nha đầu bọn hắn. An Tịnh ôm cánh tay, cả người bị Mạt Lệ kéo đi. Được thôi, ngược lại cũng ăn không sai biệt lắm. Nấc. Vất Chỉ Ly ánh mắt nhìn kia chạy xa Ban Lan đại trùng, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Đây là tại dưới mí mắt nàng cướp người a, ngay tại vừa rồi một cái Ban Lan đại trùng theo nóc phòng nhảy xuống, ngập lấy một thiếu nữ nhanh chân liền chạy. Nửa đường chặn đường hắc giáp sĩ binh đều bị nàng đâm đến người ngã ngửa đổ. Bên cạnh còn đi theo một cái béo tốt gọi bậy lữ tử, cùng một chỗ biến mất tại góc đường. Nếu không phải hiện tại hắn cần thủ vững trận địa, bảo hộ thành nội bách tính, nàng cao thấp phải đi đem cái kia gan to bằng trời phì miêu miệng đánh lại ra. Một gian nhà dân bên trong, An Tịnh ngồi ở trên giường bắt đầu minh tưởng, trong lòng bạo ngược thôn vẹn dục vọng thời gian dần trôi qua bị ma diệt. An Tịnh khí tức trên thân chậm rãi bình thản xuống. Ầm. Cửa phòng bị một cái thân ảnh khổng lồ phá tan. Ban Lan đại trùng Mạt Lệ miệng bên trong ngậm vẻ mặt đờ đẫn tiểu nha đầu xông vào trong phòng. Đằng sau còn đi theo một cái lông tóc bóng loáng lửa đen. An Tịnh, ta mới có một chút cảm giác, ngươi thật là biết tuyển thời gian. Tiểu nha đầu trong phòng tìm kiếm một vòng tìm tới một chút phòng nguyên chủ nhân dự trữ đồ ăn. Sau đó, An Tịnh bọn hắn liền lén lén lút lút chuẩn bị ra khỏi thành. An Tịnh đối với Mạt Lệ nói rằng, các ngươi đi sơn động chờ ta, trên đường cẩn thận tốt nhất đường vòng. Mạt Lệ điểm điểm to lớn đầu hổ, tiểu nha đầu cưỡi lên lưng hổ nhìn xem An Tịnh. Lão bản, ta làm tốt cơm chờ ngươi trở về. Ân. An Tịnh đem tiểu kê hào đặt vào tiểu nha đầu trong tay. Nhìn thấy Mạt Lệ biến mất trong rừng rậm, An Tịnh đem đao bổ củi đứng ở sau thắt lưng, cầm trong tay một thanh thiết thương, phân rõ phương vị nhanh như chớp biến mất tại rừng cây. Mà An Tịnh biến mất phương hướng, chính là Vất Chỉ Đồ Tô cùng pháp thi đại chiến trường chỗ. Vất Chỉ Đồ Tô không hiểu ba cái này pháp thi, vì cái gì không xuất thủ. Lấy hiện tại trạng thái của mình, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Á Bất Chỉ Đồ Tô trong lòng thầm mắng, đám này thịt nháo thật là gà tặc. Chính mình dựa vào cái này quá cứng diễn kỹ thật là âm chết không ít địch nhân. Vương Trạng Nguyên, ngươi nhìn lao đầu kia có phải hay không gấp? Ha 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 ha. Quỷ ông lanh lảnh tiếng cười nhạo âm bị Bất Chỉ Đồ Tô nghe được rõ rõ ràng ràng. Chương 50, một người bốn thi chương 50, một người bốn thi Bạch lão đại, chúng ta muốn hay không ra tay? Gọi là Vương Trạng Nguyên pháp thi cũng không để ý tới nói chuyện bị ông, ngược lại hướng về giáo thư tiên sinh ăn mặc pháp thi hỏi. Thời gian còn chưa tới. Được gọi là Bạch lão đại giáo thư tiên sinh ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lại nhìn về phía trước trong hư không. Bộ dáng kia dường như đang chờ đợi thứ gì đi bảo. Quỷ ông cùng Vương Trạng Nguyên ánh mắt cổ quái không đứng ở trên đất thiếu niên cùng bên người giáo thư tiên sinh ở giữa qua lại du đãng. An dưa là tất cả sinh vật, bản mệnh thần thông. Bất Chỉ Đồ Tô ánh mắt trợn lên nhìn xem ngăn khuất trước mắt mình, trong tay nắm chặt trường thương thân ảnh. An Tịnh vừa mới đổi tới chiến trường liền thấy ba cái cao lớn bạm vỡ pháp thi, liên thủ lại ước hiếp giả yếu tàn tật Bất Chỉ Đồ Tô. Cái này An Tịnh có thể chịu trực tiếp móc ra cung tiễn. Trên đường nhặt. Bang bang bang. Chỉ có ba mũi tên. Không có gì bất ngờ xảy ra, ba mũi tên toàn không. Hấp dẫn địch nhân ánh mắt hiệu quả đạt tới. Giáo thư tiên sinh, quỷ ông, o. Vương Trạng Nguyên, cái này phàm nhân rất dũng cảm à, đến, danh con tới qua đến để chúng ta nếm thử mặt nhạt. Quỷ ông nhất tham ăn, đặc biệt ưa thích gặm ăn máu người sống thịt. Cứ việc, pháp thi cũng không cần những này vật vô dụng. Bọn hắn cần chỉ là người sống thể nội cất giấu sinh cơ, để duy trì chính mình sinh cơ cùng thực lực. Nhưng chắc chắn sẽ có một chút pháp thi bởi vì chuyển sinh hậu tâm lý hoặc là trên sinh lý biến hóa, mà dưỡng thành một chút rất ác liệt thói quen xấu. Quỷ ông liền tham luyến gặm ăn máu người sống thịt thời điểm cảm giác. Dùng hắn mà nói, đây chính là nhân gian mỹ vị. Quỷ ông trước tiên hướng về An Tịnh ra tay, rách dưới áo choàng phía dưới phồng lên phun trào. Trong nháy mắt áo choàng phía dưới bay ra đến không hết đầu người, hướng về An Tịnh cắn xé mà đi. Sau đó chẳng được bao lâu công phu, quỷ ông liền hối hận. Hắn dùng thần thông tỉ mỉ bảo dưỡng đáng yêu sủng vật, bay thi đầu, đều bị cái này có chút khôi hài phàm nhân dùng trường thương đánh náo loạn. Quỷ ông khí chuẩn bị tự mình xuống dưới, xé cái này không biết sống chết cẩu vật. Lại bởi vì giáo thư tiên sinh lời nói dừng lại động tác. Là ngươi? Cái này phàm nhân cùng Bạch lão đại nhận biết. An Tịnh nhìn xem lơ lửng giữa không trung giáo thư tiên sinh, chi lấy hàm răng trắng đoán, cười gần nói, còn nhận ra cha người ta à? Bạch Thanh Bình, quỷ ông, ta gõ. Vương Trạng Nguyên, o. Ta gõ, tiểu như châu bò. Quỷ ông yên lặng trở lại giáo thư tiên sinh sau lưng, hắn biết mình không cần ra tay. Hoặc là nói mình không thể cướp đoạt giáo thư tiên sinh con mồi. Làm như vậy kết quả sẽ rất thảm. Bất Chỉ Đồ Tô nuốt một ngụm nước bọt, tin tức tốt có việc vân, tin tức xấu chết nhanh hơn. Bạch Thanh Bình rất thẳng thắn tay trái đỏ lần lan tràn, hướng về An Tịnh cùng Bất Chỉ Đồ Tô vị trí lăng không ấn xuống bàn tay. Bạch Thanh Bình cảm thấy có đôi khi chuyện có thể biến báo một chút, thì như tăng tốc vạn nghiệp chân huyết phủ xuống thời giờ ở giữa. Hai tấm huyết sắc miệng lớn theo Bạch Thanh Bình động tác chống giống xuất hiện tại An Tịnh cùng Bất Chỉ Đồ Tô trên đầu cắn xé mà xuống. An Tịnh phản ứng cấp tốc dắt lấy thụ thương nghiêm trọng lao ra tử, không ngừng tránh né huyết sắc miệng rộng cắn xé công kích. Sắc An Tịnh ghét bỏ thanh âm rõ ràng rơi vào Bất Chỉ Đồ Tô trong tai. Lao già này nhìn xem thể trạng lớn, ta còn tưởng rằng là mập giả tạo. Mẹ nó thế nào nặng như vậy? Bất Chỉ Đồ Tô sống bao lâu theo An Tịnh trong giọng nói liền biết cái này dành con tại ghét bỏ hắn. Mũ nội nó. Lão tử đường đường đại thần thông vị cách cầu pháp giả, bị một phàm nhân cho chê. Cái này mẹ nó liền không hợp thói thường. Bất Chỉ Đồ Tô vừa định mở miệng, đột nhiên con ngươi đột nhiên co vào. Sau đó, một cỗ tử khí tràn lan lên hắn trên khuôn mặt giàn mua, đã từng góp nhặt tại thể nội ám tật bởi vì lần này Bất Chỉ Đồ Tô không để ý hậu quả thôi động thần thông một mạch bạo phát đi ra. Dù cho có phụ dung y sư cho hắn áp chế ám tật đặc hiệu thuốc, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn lập tức liền phải chết. Ầm. Nhỏ xíu nhẹ vang lên Bất Chỉ Đồ Tô trên không chỗ hư không vang lên. Thanh âm này tại Bất Chỉ Đồ Tô cùng Bạch Thanh Bình mấy người, phát thì giác quan bên trong xác thực vô cùng dễ thấy. Một giọt phát ra để cho người ta vô cùng bất an khí tức tinh hồng giọt máu trống rông xuất hiện. Nhân quả luật chấn động rất tự nhiên kinh động đến ăn quá no kẻ săn mồi. Hắc bạch thế giới bên trong, đen nhánh nhân quả chậm rãi hạ xuống. Mà An Tịnh khiêng lão gia tử, Bất Chỉ Đồ Tô sinh cơ lại là càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng hoàn toàn mất đi sức sống, đồng thời vạn nghiệp chân huyết cũng dung hợp vào Bất Chỉ Đồ Tô thi thể. An Tịnh không hề nghĩ ngợi trực tiếp rút ra sau lưng đao bổ đuổi, hướng về Bất Chỉ Đồ Tô đầu chó chặt xuống dưới. Sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Tiên tinh thật nhanh lui lại, hướng về sau nhảy ra đi 100 mét. Nhìn trước mắt tạm thời mất đi linh trí Bất Chỉ Đồ Tô. Tinh hồng hai mắt dù cho không có con người, An Tịnh cũng có thể cảm nhận được trong mắt của hắn đối với người sống sinh cơ vô tận khát vọng. An Tịnh cổ tay phải mau chóng gấp nắm lấy một cái tím xanh khô cạn tay gãy. Xách, vốn là muốn chặt đầu. Không đợi An Tịnh làm ra sau một khắc động tác, An Tịnh chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên biến cực kỳ nặng nề, đồng thời nương theo lấy vô cùng mãnh liệt trói buộc cảm giác, trong thân thể sinh cơ bị không ngừng rút ra bên ngoài cơ thể. An Tịnh dưới chân xuất hiện một cái to lớn nghiên mực, màu đen canh hôi mực nước hóa thành quỷ dị tà ác ký hiệu không ngừng hướng về trên người hắn leo lên lan tràn, hình thành nguyên một đám xiềng xích giống như đồ hình. Một người dáng dấp xinh đẹp nữ tính thi khôi lỗi dán thật chặt tại An Tịnh phía sau lưng, tựa như trống rông xuất hiện như thế. Nữ thi khôi lỗi trên người đoán độc khí tức nhường An Tịnh cả người tư duy đều bị đông cứng. Đây là Vương Trạng Nguyên cùng quỷ ông xuất thủ, chỉ là trong nháy mắt liền đem An Tịnh chế phục. Bất quá hai người bọn hắn đều không có hạ tử thủ, Bạch Lao đại cùng bọn hắn đặc biệt đã thông báo, không thể giết chết hắn nhất định phải người sống. Vừa mới chuyển hóa thành pháp thi Bất Chỉ Đồ Tô linh trí còn không có khôi phục. Đối với người sống sinh cơ bản năng khát vọng, nhường hắn trực tiếp làm lấy An Tịnh cái này ở đây duy nhất người sống làm mục tiêu phát khởi công kích. kia bị chém đứt bàn tay, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Thanh Bình nhìn xem bị khống chế An Tịnh, trong lòng có một ít thất vọng. Còn tưởng rằng cái này hồi lâu không thấy lão bằng hữu sẽ cho chính mình mang đến một chút không giống ngạc nhiên mừng rỡ. Kết quả là cái này, đồ ăn liền lượn nhiều. Một cái thuần bạch sắc con ngươi đột nhiên tại An Tịnh phía sau hiện hiện. Cấp độ rõ ràng con ngươi có quỷ dị thần bí mỹ cảm. Ngay tại thuần bạch ma nhãn xuất hiện đồng thời, An Tịnh liền đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Trên thân lan tràn tà ác ký hiệu toàn bộ tiêu tán, phía sau dính sát hắn xinh đẹp thi khôi, tiêu thảm hóa thành đen xám. An Tịnh trường thương trong tay nhanh chóng bị đen như mực xâm nhiễm, một thanh hắc thương trực tiếp đem hướng lên lấy ra. Không có linh trí tân sinh pháp thi thân thể bị nghiêng chém ra, màu đen cho tàn không ngừng tại bất chỉ đồ tô miệng vết thương bay xuống. Có thể là linh trí trở về, cũng có thể là tự thân nhân quả bị chấn kích, tạo thành đau đớn khiến cho bất chỉ đồ tô tại lúc này tỉnh táo lại. Ta đây là trở thành pháp thi. Thật mẹ nó, mất mặt quá mức rồi. Chương 51, có thể hay không chơi chương 51, có thể hay không chơi bất chỉ đồ tô ngoài miệng nói mất mặt, trên mặt biểu lộ cũng tất cả đều là lúng túng không thôi vẻ mặt. Bất quá tay thượng binh khí thế công lại là hung ác sắc bén, không ngừng hướng về An Tịnh trên người các nơi yếu hại đánh kích. An Tịnh trong tay hắc thương đều vùng vẩy ra tàn ảnh, không ngừng đón đỡ trong tay đối phương bị huyết đục bao khỏa biến hình dị dạng vũ khí. An Tịnh, ngươi nói cùng ngươi làm không giống a, đại gia. Còn có thể hay không đem ngươi nhanh ngoắc đến mang thai tử khỏe miệng thu hồi lại, nói những thứ này nữa thật có lỗi lời nói sẽ càng có tin phục lực. An Tịnh không ngừng cùng hóa thành pháp thi bất chỉ đồ tô trên mặt đất đánh nhau, có bộ phận dư quang từ đầu đến cuối đặt ở trên trời xem náo nhiệt Bạch Thanh Bình ba người trên thân. Hắn có chút hiếu kỳ không phải nói cầu pháp giả tại niết bàn thành pháp thi sau sẽ thức tỉnh mới thiên phú thần thông sao? Thế nào không có gặp cái này lao đang dùng? Sách. Bụng có chút đói bụng. Bất chỉ ly một đao đem trên mặt đất bỏ hướng nàng một nửa hoạt thi đầu chém nát, ngẩng đầu liếc nhìn chiến trường hoạt thi thanh lý không sai biệt lắm. Dân chúng trong thành đa số cũng đều chuyển rời đến trong phủ thành chủ, nơi đó phòng hộ đối lập kiên cố. Toàn bộ phủ thành chủ có lịch đại thành chủ hoàn thiện pháp trận phòng ngự. Ngoài trăm dặm mãnh liệt pháp lực ba động làm cho cả trong thành cầu pháp giả hãi hùng kết vía. Bất chỉ ly tâm tư thay đổi thật nhanh phân phó, nhường thuộc hạ hắc giáp sĩ binh thu thập đầy đủ lương thực, kiểm kê tốt bình dân nhân số, chuẩn bị hướng về chỗ tránh nạn rút lui. Bất chỉ ly nhìn phía xa thỉnh thoảng lóe lên thần thông bộc phát kỳ lạ quang hoa, trong nội tâm đông nhiên có một loại thật không tốt cảm giác. Gia gia không thể không nói tiểu thành quân coi giữ lực chấp hành là thật mạnh, chỉ dùng thời gian một tiếng, liền đem cần thiết vật tư cùng nhân viên kiểm kê hoàn tất đóng gói tốt. Hắc giáp sĩ binh tiến lên đầy báo. Đại nhân, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Bất chỉ ly cuối cùng nhìn thoáng qua bộc phát đại chiến phương hướng, ánh mắt biến kiên nghị. Xuất phát, động tác phải nhanh. Là. Xuất phát. Một đám người lén lút hướng về trong rừng rậm di động, mượn nhờ cây cối rậm rạp ẩn nấp nhân viên xe ngựa. Một tòa núi lớn mặt sau không đáng chú ý vách đá chỗ, mảng lớn dây leo trạng thực vật tươi tốt ở phía trên leo lên lan tràn sinh trưởng. Bất chỉ ly mang theo chạy nạn một đoàn người đến nơi này, đừng hiểu lầm những này cơ hồ đều là tiểu thành bên trong máy tính. Trước đó chạy nạn mà đến nạn dân đã có gần 10 thành tả hữu người, chết tại 3 ngày trước hoạt thi trong khi công thành. Bất chỉ ly hạ lệnh thanh lý những này dây leo, hắc giáp sĩ binh nguyên một đám rút ra trường đao tại trên vách núi đá chém vào, đem bệnh cùng một chỗ cây mây chặt đứt gỡ ra. Cuối cùng rốt cục tại vách núi nhất bên phải, một cái chật hẹp cửa hang bày ra. Bất chỉ ly nhóm lửa bó đuốc tại trong động khẩu tìm tòi, ánh lửa kế tiếp xem xét chính là nhân công hình vẽ điêu khắc hiện hiện. Bất chỉ ly mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù đã bẩn không ra bộ dáng, đưa tay đặt tại trên đồ án pháp lực thôi động, dưới hòn đá hãm sau đó từng đạo pháp lực đường vân hiện hiện hướng hắc ám trong động lan tràn. Nhỏ hẹp cửa hang trung quanh hóa thành lớn nhỏ không đều khối lập phương hướng hai bên phân tán. Cửa hang lập tức biến lớn là có thể đồng thời đi ba chiếc xe ngựa khoảng cách. Bất chỉ ly hạ lệnh nhường dân chúng trong thành nhanh chóng tiến vào, hắc giáp sĩ binh trước sau bảo hộ. Thẳng đến cái cuối cùng hắc giáp sĩ binh tiến vào cửa hàng, Bất chỉ ly mới đi vào động miệng, trên thân pháp lực phun trào, thôi động cái này cơ quan. Cửa hàng khôi phục thành trước đó bộ dáng, trên mặt đất tản mát lục dây leo cũng đều nhận pháp lực tầm bộ thôi động, nhanh chóng sinh trưởng tốt 10 phút tả hữu liền đã một lần nữa đem vách núi bao trùm. Qua không được mấy ngày tân sinh dây leo nhánh liền sẽ khôi phục thành trước đó bộ dáng, đem sau cùng một chút sơ hở thanh trừ. Về phần bọn hắn theo tiểu thành đi đến nơi này tung tích, Bất chỉ ly cũng sẽ cùng hắc giáp sĩ binh tại bộ đội phía sau cùng cẩn thận thanh trừ hết. Dù cho còn có một số dấu vết lưu lại, cũng biết bởi vì trong rừng rậm dã thú hoạt động bị thanh trừ hết. Bất quá, kỳ thật còn có một người biết nơi này. Bất chỉ đồ tô. Bất quá hắn hiện tại không có thời gian suy nghĩ lấy vấn đề này. Hắn hiện tại bể bộn nhiều việc. Sẽ chết loại kia. Một thanh hắc thương xuyên qua bất chỉ đồ tô miệng, trực tiếp từ sau nào chỗ xuyên ra. Miệng đầy vừa dáng dấp răng nanh đều bị đánh nghiền nát, toàn bộ tàn phá thân thể giống lạm xưởng như thế vọt tại An Tịnh trong tay hắc thương bên trên. Các ngươi có thể hay không chơi a, đốn đánh một còn bị phản sát một cái. Quỷ ông tâm thái sắp bạo tạc. Cái này quỷ dị phàm nhân tiểu tử là thật là xuất sinh. Bốn người bọn họ đại thần thông pháp thi quần đầu hắn, trên thân một chút tổn thương đều không có không nói. Cái kia trường thương màu đen đụng phải chỗ nào, nơi đó liền giống hoa cỏ rội lên axit sùn phịu dịch dường như khô héo biến mất. Ngay cả bọn hắn pháp thi vốn là được cường hóa qua pháp thân đều không dùng, căn bản khôi phục không được. Bất chỉ đồ tô chính là kéo lấy bị đánh gần thành hai nửa thân thể tham gia quần đầu. Kết quả là thịt khô dường như bị An Tịnh cho mặc vào chỗ dài. Càng thêm để bọn hắn cảm thấy khó giải quyết chính là An Tịnh nhận bất cứ thương tổn gì cũng sẽ ở kia càng quỷ dị hơn con ngươi màu trắng xuất hiện một nháy mắt toàn bộ biến mất. Đồng thời, hắn rõ ràng cảm giác ra cái này phàm nhân tiểu tử xem bọn hắn ánh mắt càng ngày càng đói. Quỷ ông lần đầu tại một phàm nhân trong ánh mắt cảm giác được không hợp thói thường cảm xúc. Tiểu tử này muốn ăn chúng ta. Trước đây gặp phải người sống cái nào không phải tại trước mặt bọn hắn dọa đến hoang mang lo sợ, kẻ ra quần. Một thân màu đỏ bựa trường bào Vương Trạng Nguyên cũng có chút thông dòng cùng phái đoàn. Kia tại An Tịnh trong mắt đặc biệt không vừa mắt áo bào đỏ đã bị An Tịnh tại như chó điên kỹ pháp bên trong, sẽ thành trang phục ăn mày nửa bên mặt đều bị An Tịnh một đao bổ tuổi cho gọt sạch, hiện tại còn tư tư bốc lên máu. Thảm nhất chính là Bạch Thanh Bình. Bởi vì An Tịnh đối với lão bằng hữu đặc biệt chiếu cố, hắn hai cái cánh tay bị An Tịnh dùng hắc thương đánh gãy, vết cắt chỗ không ngừng có bay thấp mảnh tiểu hôi tẫn. Kia là Bạch Vân gặm ăn nhân quả đặc tính lưu lại. An Tịnh giờ phút này nhìn rất khí phách rất điều, kỳ thật hắn mới là trạng thái kém nhất cái kia. Bị cái này bốn cái mạnh đáng sợ chết xúc sinh nhóm của đầu hạ, chết gần ngàn lần. Cuối cùng, hắn cắn răng cứng rắn lấy tổn thương mới đưa bất chỉ đồ tô cái này tân sinh pháp thi cho đổi đi. Chết nhiều lần như vậy, An Tịnh trên linh hồn cảm giác đói khát đã nhanh muốn nuốt hết hắn số lượng không nhiều lý trí. An Tịnh không để ý đến khóe miệng không tự giác chảy xuống nước bọt, vươn tay không kịp chờ đợi chụp vào trước mắt tinh hồng đường đậu nhét vào trong mồm. Điềm nhiên như không có việc gì bắt đầu nhai nuốt, mà tại đường đậu nhập khẩu đồng thời, treo ở hắc thương bên trên thịt khô hóa thành đen xám tàn mát. Một màn này nhìn Bạch Thanh Bình ba cái đại thần thông giả hãi hùng kia đĩa. Tại cảm giác của bọn nó bên trong, An Tịnh dường như đem thứ gì ăn hết. Vật kia hình như là nhân quả luật. Đây là quái vật gì? Ba người không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọt. Nguyên bản mục đích của bọn hắn là bất trì đồ tô, hoặc là nói là lấy pháp thi chi thân đem tiểu thánh tất cả người sống sinh cơ tức đoạt sau khôi phục linh trí bất trì đồ tô. Niết bàn giả chi chủ để bọn hắn đoán được bất trì đồ tô tương lai. Đây coi như là thần sai bảo. Nhưng lại An Tịnh xuất hiện tuyệt đối là một cái thiên đại ngạc nhiên, mừng rỡ nhất là tại bọn hắn tận mắt thấy một cái pháp thi nhân quả bị hắn ăn hết một màn này. Chương 52, bay lên chương 52, bay lên An Tịnh trên linh hồn cảm giác đói khát theo bất chỉ đồ tô vô tư kính dâng đạt được rất lớn làm dịu. Nếu là dùng chính hắn lời nói để hình dung lời nói, chính là đại khái 2-3 phần no bụng, cũng liền điếm điếm đấy a. Không đợi An Tịnh tiếp tục dư vị bất chỉ đồ tô ngọt ngào, dưới chân của hắn trống rỗng xuất hiện một cái đen như mực nghiên mực. Còn tới, trong nghiên mực vỏ tạp lấy vô số kêu rên oan hồn mất tích, theo An Tịnh hai chân hướng về trên người hắn lan tràn. Vương Trạng Nguyên phát động Thiên Phú Thần Thông ra tay khống chế An Tịnh, đồng thời hai người khác Thiên Phú Thần Thông đã tới người. Hình thù kỳ quái nhỏ thì khôi lỗi nhóm thật chặt bắt lấy An Tịnh thân thể tứ chi, nhường hắn không thể di động mảy may, đem hắn động tác hoàn toàn khống chế lại. Còn chưa chờ An Tịnh lấy lại tinh thần, huyết hồng quái vật miệng lớn trống rông xuất hiện, một ngụm đem bao quát nghiên mực ở bên trong tất cả toàn bộ nuốt vào trong miệng. Bạch Thanh Bình trực tiếp xuất hiện đang không ngừng nhấm nuốt huyết hồng miệng lớn bên cạnh, nhấc chân một cái giản dị tự nhiên lại thế đại lực trầm thẳng đạn, bởi vì không có tay, hung ác đá vào huyết hồng miệng rộng bên trên. Toàn bộ nhấm nuốt miệng rộng tại cái này thẳng đạp cự lực hạ hóa thành một đạo kéo lấy tàn ảnh huyết quang, bay vụt lên không mấy hơi thở ở giữa liền biến mất ở chân trời. Bạch Thanh Bình ba người nhìn xem bay đi An Tịnh, trong nội tâm không tự chủ thở dài một hơi. Quỷ ông, đem vết cắt chỗ lây nhiễm vị trí, giúp ta thanh lý mất. Tốt. Ngay tại thanh trừ An Tịnh trong tay cái kia quỷ dị hắc thương tạo thành vết thương lúc, Bạch Thanh Bình ba người đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Bọn hắn cảm giác được có một gã cầu pháp giả hướng bọn hắn bên này nhanh chóng tiếp cận. Kia pháp lực ba động khí tức cực kỳ cường hoành, tuyệt đối là đại thần thông cấp bậc cầu pháp giả. Lấy bọn hắn hiện tại cái này thiếu cánh tay cụt chân tàn tật tổ hợp hiển nhiên cũng không thích hợp lại nên cường địch. Ba người vội vàng thôi động pháp lực đằng không mà lên, thật nhanh hướng nơi xa bỏ chạy. Liên tại bọn hắn vừa mới rời đi không lâu, một người mặc ấn có vong xuyên thuật viện pháp ấn trường bảo hòa ái lao ra ra xuất hiện tại một mảnh hỗn độn chiến trường được không. Tràn ngập nếp vốn trên mặt có một đôi cười tủm tỉm, ánh mắt gần như híp thành một đầu dây nhỏ, hướng phía dưới nhìn xuống bừa bộn chiến trường. Tiếng ngẫu nhiên lấp lóe mà ra hàn quang, biểu thị lao đầu này cũng không phải là giống nhìn dễ nói chuyện như vậy. Thiếu Diêm Vương, Trương Quan, không riêng đối pháp thi thủ đoạn hung ác, đối với địch nhân thủ đoạn càng là lại hung ác lại biến thái. Hống hống hống, đi như thế vội bằng sao, cũng không để lại xuống tới uống chút trà. Nhìn xem khí tức biến mất phương hướng hòa ái lao ra ra cười nói. Không rõ ràng tình hình thực tế, người thấy cảnh này đều sẽ coi là chạy trốn những cái kia pháp thi là bạn tốt của hắn đâu. Hống hống hống, tiểu thành người đều đi đâu đâu. Ân, gần nhất pháp thi có phải hay không có một ít hung hăng ngang ngược? Ai, người đã già hòa ái lao ra ra đưa tay không nhẹ không nặng gõ gõ bờ vai của mình, kia lơ đãng trượt xuống rộng lớn ống tay áo hạ, lộ ra cường trắng kéo góc cạnh rõ ràng cơ bắp. Là yếu đuối lao nhân ra a đông đông đông, một quả hình cầu từ trên trời giáng xuống mang theo hung mãnh quán tính đại bảo, rộng lớn vô biên trong nước. Mặt sông giống như là bị đạn đạo hoành tạc đầu dạng, trực tiếp nổ lên 100 mét bọc nước. Trong nước mảng lớn sông cá theo bay ra nước sông, tản mát tại trên bờ. Một gã tại bên bờ chỉnh lý lưới đánh cá ngư dân, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Trên thân sớm đã bị hạ lạc nước sông rót thông thấu, miệng bên trong phun ra nước sông, theo bản năng xoay người chạy. Hắn có nghe nói qua những thôn khác tử thôn dân nói qua, cái này đại giang bên trong có yêu quái. Ngư dân chạy xa mấy mét, nhìn thấy không ngừng rơi xuống sông cá, tranh thủ thời gian cởi quần áo ra vừa chạy vừa tiếp. Mặt sông dâng lên sóng lớn, rất nhiều việc nhảy nhảy loạn sông cá được đưa tới bờ sông bên trên không ngừng dãy rủa. Chờ trên mặt sông mọi thứ đều bình tĩnh trở lại, chỉ còn lại không đứng ở trên bờ đau khổ dãy rủa tươi sống sông cá, phát ra đôm đốp thanh âm dày đặc tựa như trời mưa như thế. Soạt, soạt. Một cái toàn thân ướt đẫm tràn đầy bộ dáng chật vật người, kéo lấy mệt mỏi thân thể bò lên trên bờ sông. Khu khu cụ, khu khu cụ. An Tịnh đem trường thương cùng đao bổ tuổi trực tiếp ném ở dưới chân, cả người quỳ gối bờ sông mềm mại cát mịn bên trên, trong miệng không ngừng ho ra xâm nhập trong phổi nước sông cùng bùn cát. Mũ nội nó, đám này cầu vật không chơi nổi. Cái kia dạy học chính là gọi bạch cái gì tới? Nhược điểm vẫn là quá nhiều a đùng đùng đùng. Sông cá dây ruột tại bờ sông nhảy tương đôm nốt thanh âm, cắt ngang An Tịnh suy nghĩ. Lộc cộc tính toán, ăn cơm trước đi. Lửa. Ân, cá tươi đâm thân cũng không tệ. sẽ không có ký sinh trùng a. Khoảng cách Đại Giang gần nhất một cái thôn trang nhỏ, thật rất nhỏ, chỉ có mười mấy gia đình. Bọn hắn chủ yếu nơi cung cấp thức ăn chính là Đại Giang bên trong màu mỡ sông cá. Đương nhiên cũng biết chính mình loại đơn giản một chút thu hoạch. An Tịnh nhìn xem đất cày bên trong tiêm mặt ủ mày cho thu hoạch mầm, cảm thấy mình vận khí khả năng không phải quá tốt. Đó là cái nghèo khổ thôn. An Tịnh nhìn trước mắt nấu phát hỏa, phát ra nồng đậm mùi hương canh cá, yên lặng đem thô chén đi lên. Nụ cười rất sán lạn chính là không có mấy cái răng lão nãi nãi, tiếp nhận thô chén cho bên trong đựng tràn đầy canh cá, cùng một khối mềm nát trắng non thịt cá. Cười ha hả đưa cho An Tịnh, bên cạnh hai cái một lớn một nhỏ tiểu bằng hữu, chính nhất mặt tò mò nhìn cái này bên ngoài tới đại ca ca. Đại ca ca, ngươi ăn thật khỏe a. Tiểu nữ hài trong ánh mắt không có ghét bỏ vẻ mặt, có chỉ là trông thấy những thứ mới lạ hiếu kỳ. Cái này dáng dấp nhìn rất đẹp đại ca ca, An Tịnh làn da so với bọn hắn bạch, bọn hắn thuộc về màu lúa mì hoặc là sô cô la. Đã ăn xong mấy nồi canh cá. Ách, đại nương ta ăn có chút nhiều. Ngài yên tâm, ta ngày mai liền đi đầu kia đại giang bên trong bắt cá. Hắc, tiểu hòa tử không cần, bọn ta thôn cái gì đều thiếu, chính là không thiếu cá, ngươi buông ra ăn, không đủ còn có. An Tịnh nghe xong cái này lão mãi mãi nói như vậy, ngược lại là thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tấn tấn tấn. Hơi ngửa đầu lại là một bát nóng hổi ngon canh cá vào trong bụng, cảm giác mềm mại thịt cá vào miệng tan đi. Nói tóm lại liền hai chữ, ăn ngon. An Tịnh hiện tại có thể nói là người không có đồng nào. Trên tay chỉ có một thanh mấp mô trường thương, cùng một thanh đao bổ củi. Về phần tiền bạc các cái khác vật dụng đều là cất giữ trong tiểu kê hào bên trong. Hắn cũng không có nghĩ đến ba cái kia cậu vật sẽ như thế không chơi nổi. Đã nói xong sinh tử đại chiến đâu, ta ăn sống các ngươi chết chắc. Bất quá, còn tốt cái thôn này dân phong thuần phát. Đối với An Tịnh cái này kẻ ngoại lai, mặc dù cũng là sẽ có địch ý cùng đề phòng, nhất là An Tịnh còn mang theo vũ khí. Nhưng cũng còn tốt tại An Tịnh phối hợp thôn dân kiểm tra sau, cũng là cố mà làm tạm thời tiếp nạp hắn. Bởi vì người không có đồng nào, đem trưởng thương đưa cho cái thôn này thôn trưởng, cũng chính là cái này lão nãi nãi. Thêm một chén nữa. Kaka, bụng của hắn đều không có nâng lên đến a. Thôn trưởng mãi mãi vẫn như cũng là trên mặt nụ cười cho An Tịnh đưa tới thô chén tăng thêm tràn đầy canh cá. Lại tại một bên lấy thêm ra một cái thô chén đem cái nồi bên trong thịt cá lấy ra đưa cho An Tịnh. Chương 53, đều đưa tiễn chương 53, đều đưa tiễn trăng tròn giữa trời. Ngân xa giống như ánh trăng nhẹ vỗ về phía dưới âm u đầy tử khí vứt bỏ thành trấn. Như có như không thanh âm theo cái này dường như chết đi thật lâu thành trấn bên trong truyền ra. Thanh thúy tiếng huýt sáo quanh quẩn tại tĩnh mịch thành trấn, trên vách tường ánh lửa chiếu rọi ra to lớn cái bóng dương nhanh múa bước. Tràn đầy thiêu đốt đống lửa bên cạnh, ngồi một cái huýt sáo người ngay tại loay hoay cái gì. Thế hệ trước đều nói ban đêm không thể huýt sáo, sẽ trêu chọc đến một chút không sạch sẽ đổ vật. Ngược lại An Tịnh là cảm thấy thế hệ trước nói lời là có đạo lý. Đống lửa bên trên bảy tư tư bốc lên dầu ba xuyên lang hoàn toàn chính xác không phải rất tốt thu thập, hơn nữa thịt cũng quá thiếu một chút. An Tịnh đem trong bao bố đổ vật toàn bộ đổ ra, rầm rầm tán loạn trên mặt đất. Những ngày phá, ân, bảo bối là An Tịnh tại tiểu thành di tích bên trong tìm kiếm một ngày thu hoạch thành quả. Hắn vốn cho là mình gắng sức đuổi theo chạy về đến, có thể thu hoạch được giá quái đánh chết rơi phong phú ban thưởng. Vất chỉ đồ tô cầm trong tay thanh trường thương kia xem xét chính là đồ tốt. Đâm trên người mình rất đau, còn tư tư bốc lên máu, không cầm được loại kia. Cùng mình thì ra trong tay kia xuất từ phạm nhân kỹ nghệ dưới vũ khí so sánh tốt quá nhiều. Cũng không phải trường thương này phẩm chất không tốt, xem như phạm nhân vũ khí hắn phẩm chất đã rất xuất chúng. Nhất định phải tương đối lời nói, chính là loại kia màu trắng trang bị cùng phụ ma tử sắc trang bị khác nhau. An Tịnh đem cùng mất chỉ đồ tô bốn người chiến đấu một khu vực như vậy mặt đất, đều sắp bị lật ra ba lần. Trong đất con run đều không bỏ qua, sửng sốt không nghĩ tới cái kia thành tâm tâm niệm niệm trường thương. Sách, không nên a. Chẳng lẽ là bị người chặt đứt? Rất có thể, mẹ của nàng cậu vật, chết không yên lành. Ta gõ. Ở xa ở ngoài ngàn dặm cái nào đó đang dạy niên đệ tử tu hành sắt vách lao ra ra. Át xì, át xì. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Đệ tử nhìn trước mắt không ngừng nhảy mũi lao giả, thần sắc trong mắt đã lo lắng lại hiếu kỳ. An Tịnh cũng không nhụt chí ngược lại trở lại dường như từ thành tiểu thành bên trong, chưa từ bỏ ý định từng nhà thông cửa, ý đồ tìm một chút cái gì có thể dùng tới được đồ vật. An Tịnh lay trên mặt đất phá bảo bối không khỏi ở trong lòng phát ra cảm thán, cái này mẹ nó là nào hỗn đản, lục soát cũng qua sạch sẽ a. Khí An Tịnh đều đói, đưa tay giật xuống một đầu tư tư bước lên dầu đuổi sói gặm, dường như trong tay đuổi sói chính là những cái tia trộm cầm An Tịnh chiến lợi phẩm lũ hỗn đản. Đuổi sói bên trên điểm này nhiệt độ đối với hắn mà nói tựa như người bình thường uống nước sôi để nguội như thế, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dù e thật là khó ăn a. Ngày mai đi tìm tiểu nha đầu bọn hắn a. An Tịnh quyết định hoàn toàn từ bỏ tiếp tục chính mình tầm bảo hành trình. Nhặt đồ bỏ đi. Tuyệt không phải bởi vì đồ ăn quá khó ăn mới đi. Luồng thứ nhất mặt trời mới mọc nương theo lấy dễ chịu mát mẻ gió núi mà đến. Gió núi quét mà qua, bãi cỏ xanh biếc, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chỗ này gò núi bên trên có thể nhìn thấy phong cảnh tốt nhất. Tại cái này có thể nhìn thấy nơi xa toàn bộ thành trấn toàn bộ diện mạo, cũng có thể tại mỗi ngày sáng sớm nên đón luồng thứ nhất mặt trời mới mọc đi vào. Trung quanh thanh sơn thủy lục, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Thời gian trôi qua thật nhanh a, Lư Tử, Mạn Lị, về sau chính là nha đầu người bà cái đống đất. Từ phía trên cỏ xanh mảnh vụn cùng bùn đất nhan sắc đến xem, hai cái cũ mộ phần, một cái ngôi mộ mới, ba cái bia đá. Mới mẹ phong phú cống phẩm bị phân biệt đặt ở ba cái trước tấm bia đá. Lư Tử thích uống rượu, nhất là tiểu thành lưu ký đao đốt. Uống rượu sao có thể không xứng đồ nhắm đâu? Lư Tử trước tấm bia đá bày đầy sáu cái đĩa, ba làm ba ăn mặn, còn bốc hơi nóng. Mạn Lị liền đối leo nướng tình hữu độc chung. Ba cái bị nướng kinh ngạc miệng cười thường mở tại trước tấm bia đá bày chỉnh tề. Tiểu nha đầu, vẫn là giống như trước kia thích ăn hắn làm trứng gà mì sốt. Một bát nóng hôi hổi trứng gà mì sốt bày ở trước tấm bia đá, bên cạnh còn đặt vào một bó to tiên diễm tiểu nộn hoa dại. An Tịnh một thân hắc bào thùng thình, khuôn mặt bên trên không có bao nhiêu biến hóa, cùng trăm năm trước giống nhau như lúc tuổi trẻ. Bất quá, hắn trên người bây giờ khí tức cũng là biến tự nhiên bình thản. Cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt phản chiếu lấy ba cái trên tấm bia đá điêu khắc chữ. Nha đầu, con của ngươi con dâu một nhà năm người ăn, ta cho bọn họ lưu lại một khoản bạc, đầy đủ bọn hắn nửa đời sau sinh hoạt rất khá. Lư tử, tính toán, là thuộc ngươi hầu như không không chịu thua kém, đi sớm như vậy, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, mất mặt. Mặt lị, ở phía dưới nhớ kỹ nhiều vận động một chút, ngươi cũng gần thành heo. Hôm nay ta liền muốn rời khỏi, chuẩn bị đi phương Bắc nhìn xem, thuận tiện nếm thử các nơi mỹ thực. Chờ, tính toán rồi nói sau. An Tịnh lấy ra một cái trang rượu hồ lô màu vàng, ngửa đầu uống một hớp lớn, rượu còn dư lại nước tất cả đều đổ vào ba cái trên tấm bia đá, chống rông hồ lô rượu đặt ở lư tử trên tấm bia đá. An Tịnh cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới phồn bình tiểu thành, lại thay đổi ánh mắt hướng về một cái phương hướng nhìn về nơi xa, dường như nhìn thấy cái gì dường như. Nơi đó chính là Vong Xuyên Thuật Viện phương hướng. An Tịnh trong lòng tính toán một chút. Ân, thời gian vẫn là rất dư giả đi. Theo kịp xem náo nhiệt. An Tịnh cuối cùng nhìn thoáng qua ba cái đống đất, sau đó cũng không quay đầu lại quay người hướng về tiểu thành phương hướng ngược nhau đi đến. Dưới ánh mặt trời một thân ảnh biến càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn thấy không rõ. Đập vào mắt thế giới trắng loá như tuyết, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết không cần tiền hướng trên mặt đất nện, rơi vào thật dày tuyết động bên trên trở thành trong đó một bộ phận. Hai cái thân ảnh dãy rủa lấy tại dày đến bẹn đùi bộ tuyết động bên trong ra sức tiến lên. Hai người mặc trên người cồng kềnh đông bại phục, xem bộ dáng là một loại nào đó lấy giá thú làm tài liệu chế tác mà thành. Phía sau bọn họ kéo dài lấy cùng loại chữa tuyết công năng công cụ, tại trong đống tuyết dãy rủa tiến lên. Trên thân đã rơi đầy tuyết động, có vị trí đã ngưng kết ra băng xương. Còn có bao xa a? Giá thú da lông chế tác mặt nạ bên trên đã kết đầy băng tinh, cứ việc mặt nạ chủ nhân đã đem hết toàn lực hô to. Chuyển tới thanh âm cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhường bên cạnh đồng bạn nghe rõ. Đồng bạn ngẩng đầu híp mắt nhìn về phía nơi xa, tại đầy trời trong gió tuyết cố gắng phân biệt phương hướng. Tuyết quá lớn, nếu là phương hướng của chúng ta không có sai, đại khái còn có một canh giờ. Phương hướng không sai. Ngươi mẹ nó An Tịnh tâm tính sắp bạo tạc, cái này dẫn đường có thể hay không đáng tin cậy điểm. Đi nhanh một ngày một đêm, chính mình đông gần thành chó, ngươi nói với ta ngươi không xác định phương hướng. Ngươi có tin ta hay không dùng đao bổ tuổi chặt ngươi a hỗn đản. An Tịnh hiện tại có một ít hối hận là cọng lông đầu mình có lại, muốn xem cái gì chó má cảnh tuyết. Cái này không đông nhiên liền xuống lên lớn bạo tuyết, đem bọn hắn hai cái cho khống trụ. Ta An Tịnh mở miệng chuẩn bị đến một đợt tố chất chuyển vận, liền bị chính mình dẫn đường ngạc nhiên thanh âm cắt ngang. Nhanh, nhanh, chúng ta hướng cái hướng kia đi. Cái nào? Trong sơn động An Tịnh đem khôi giáp đồng dạng đông sơ áo cởi ra, đặt vào bên đống lửa bên trên trên cậy nướng. Nhìn xem sắc mặt đông khó coi dẫn đường, bên miệng bên trên ân cần thăm hỏi miễn cưỡng nuốt trở vào. Chương 54, trẻ trôi nước, đi nọc chỉ ổ chương 54, trẻ trôi nước, đi nọc chỉ ổ tiểu ca à, ngươi có đói bụng không à? An Tịnh tìm dẫn đường là một người dáng dấp bình thường trung nhân. Về phần, vì cái gì tìm cái này dẫn đường, đó là đương nhiên là bởi vì hắn thiện. Huyết hồng cái chủng loại kia. Giờ phút này, trung niên nhân dẫn đường mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn An Tịnh, trong ánh mắt cái kia quỷ dị vẻ mặt để cho người ta nhìn trong lòng phát lạnh. Nhưng An Tịnh dường như không có cảm giác được người trung niên này cái kia quỷ dị vẻ mặt đồng dạng. Giống nhau mỉm cười đối với trung niên nhân dẫn đường, ánh mắt thanh tịnh hồi đáp. Sát thực nói bụng, ngươi có cái gì ăn sao? Ta nhìn ngươi mang theo không ít đồ vật. An Tịnh ánh mắt nhìn về phía trên ván gỗ túi lớn, trung niên nhân dẫn đường không nói gì chỉ là trên mặt của hắn chậm rãi dâng lên trận trận khói trắng. Tiên tính mặt không thay đổi nhìn xem bị hắn một cước đem đầu dẫm trên đất phát thi. Nguyên bản thường nhân hồng nhuận khuôn mặt, tại lúc này đã biến thành một bộ mất đi vợ môi miệng đầy răng nanh đáng sợ bộ dáng. Tại thấy pháp thi bên trong, ngươi là ta gặp qua ngu xuẩn nhất một cái. An Tịnh liền không rõ vạn nghiệp tuyển cái đồ chơi này làm gì. Khôi hài sao? Nhìn trước mắt quả cầu ánh sáng màu đỏ, An Tịnh có chần chờ. Gần đây trăm năm thuế nguyệt bên trong, An Tịnh đặc biệt khống chế chính mình sức ăn. Bởi vì hắn phát hiện dù cho lực lượng biến mạnh hơn, nếu như không có một cái cường đại tâm linh xem như chèo chống, sớm muộn cũng sẽ trở thành một đầu chỉ biết là điên cuồng ăn nói khát dã thú. An Tịnh cũng phát hiện theo thôn vệ nhân quả thể lượng gia tăng, thân thể của hắn cùng linh hồn cường độ cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Nhưng tùy theo mà đến tác dụng phụ cũng là to lớn. Trên linh hồn cảm giác đói khát sẽ theo hắn mỗi lần thôn vệ nhân quả số lượng gia tăng mà mở rộng một phần. Đồng thời, từng cái nhân quả bên trong mặt trái thái giá sẽ đối với linh hồn của hắn tạo thành thay đổi một cách vô tri vô giác không biết ảnh hưởng. Cái này thuộc về song trọng mặt trái trạng thái được ra, mỗi lần thôn vệ nhân quả đều sẽ được ra, dường như không có hạn mức cao nhất. Vì giải quyết cái này hai hoàng ẩm, An Tịnh cái này trăm năm qua liền sẽ ra ngoài tới các nơi, tìm kiếm bãi phòng nơi đó nổi danh nhân sĩ, tìm kiếm biện pháp giải quyết thử rất nhiều phương pháp, ngay cả một chút cầu pháp giả bên trong phương pháp tu hành cũng tiến hành đến thử, nhưng đều là không có hiệu quả chút nào. Một lần tình cờ chịu đói, nhưng An Tịnh phát hiện giải quyết cái này tai họa ngầm hy vọng. Nói đơn giản chính là khống chế chính mình muốn ăn, tận lực tại hoàn toàn tiêu hóa hết trước đó ăn hết nhân quả trước không còn ăn. Dù là vô cùng đói khát cũng phải nhịn nhịn, phối hợp thêm ngồi xuống minh tưởng hiệu quả tốt hơn. Từng điểm đem góp nhặt nhân quả ảnh hưởng trái chiều mà diệt rơi. Quá trình này rất thống khổ, có một lần hắn kém chút trực tiếp mất khống chế đem nha đầu nuốt. Bất quá, kết quả là tốt. Khoảng cách bụng rồng thời gian, không chỉ có không để cho An Tịnh thực lực giảm xuống, ngược lại, trải qua trong khoảng thời gian này lắng đọng cùng tiêu hóa, hắn rốt cục tại một ngày nào đó đem hắc hồ mặt khác khôi ngô nam nhân một thương đâm chết. Lúc ấy, An Tịnh nhìn xem hóa thành màu đen dịch chất khôi ngô nam nhân, vui ba ngày ngủ không ngon giấc. Sau đó, liền bị mới xuất hiện đối thủ cho giáo huấn. Tính toán, An nói không chừng sẽ tiêu chảy. An Tịnh trực tiếp ra tay bóp nát màu đỏ quan đoàn, màu đỏ vụn ánh sáng tứ tán, trên không trung dần dần mất diệt. An Tịnh chỗ ngực quần áo từng đợt chập trùng. Một cái chỉ có bánh trôi nước tử lớn nhỏ ga con từ bên trong chui ra. Cái này trăm năm qua An Tịnh một trong thu hoạch. Cơ quan khôi lỗi thuật. Trước đó theo Đồng Lai đạt được cơ quan khôi lỗi phương diện tri thức, tại cái này trăm năm thời gian thí nghiệm chứng thực cải tiến, đã hình thành một loại thích hợp An Tịnh cái này đặc thù phạm nhân hình dạng. Cái này bánh trôi nước tử lớn nhỏ gà con khôi lỗi chính là hắn đắc ý nhất tác phẩm một trong. Thang viên nhất hảo. Chữ vật hình cơ quan khôi lỗi, nội bộ trồng chất kéo dài tới không gian 36 lập phương, áp dụng tự loại bỏ bổ sung năng lượng, thực hiện vừa dùng bên cạnh nạp điện. Khuyết điểm chính là tại cực đoan thời tiết hạ không cách nào mở ra nội bộ trồng chất kéo dài không gian. Đây cũng là An Tịnh đợi đến trong sơn động nhiệt độ đạt tới phù hợp nhiệt độ, mới triệu hồi ra ngực bên trong cất giấu thang viên nhất hảo nguyên nhân. Tiểu xảo gà con khôi lỗi bay đến An Tịnh trước mặt hé miệng, nho nhỏ gà miệng không ngừng mở rộng, thẳng đến trở thành một cái hình tròn vòng xoáy lớn nhỏ không gian cửa vào mới đình chỉ. An Tịnh ở bên trong tìm tòi tìm kiếm, không có cách nào đổ vật quá nhiều, có một ít thời gian không có tiến hành sửa sang lại. A ha, An Tịnh thần sắc chấn động. Một cái đầu người lớn nhỏ bề mặt sáng bóng chân trượt hình lập phương bị An Tịnh lấy ra. Thang viên nhất hảo hóa thành nguyên dạng rơi vào An Tịnh trên đầu, đặc thù màu đỏ thủy tinh chế thành mắt nhỏ tò mò nhìn An Tịnh trong tay hình lập phương. Cái này có chút phản quang hình lập phương trên cùng kia một mặt vị trí trung tâm, có một cái hình vuông lỗ hổng. Cái này khiến chỉnh thể bóng loáng hình lập phương lộ ra chẳng phải hoàn mỹ, dường như thiếu khuyết một cái trọng yếu nhất hạch tâm. An Tịnh đem hình lập phương cẩn thận đặt ở da thú bên trên, hai tay bắt đầu ở phía trên không ngừng tung bay. Hoặc là kiểm kê, hoặc là trọng theo, hay là thay đổi. Đột nhiên hai tay đột nhiên dừng lại, An Tịnh đưa tay phải ra ngón trỏ thanh bình hư điểm hình lập phương. Sau một khắc, từng đầu màu lam đường cong tại bóng loáng hình lập phương bên trên sáng lên, không ngừng ở phía trên phát họa ra nguyên một đám đặc biệt đồ án. Hình lập phương nhanh chóng phân giải thành nguyên một đám nhỏ hơn hình lập phương, không ngừng lắp ráp biến hình, phía trên sáng lên màu lam đường cong biến càng nhiều, cũng càng thêm sáng tỏ. Cuối cùng lúc có chút chướng mắt lam sắc quang mang chậm rãi dập tắt đồng thời, một thứ đại khái có An Tịnh bắp chân cao con rối hình người xuất hiện tại An Tịnh trước mặt. Người nhỏ con toàn thân tiên diễm đồ trang, ánh mắt là từ chân quý lục giác kết tinh rèn luyện mà thành, chỉ có điều giờ phút này bên trong không có một tia sáng ngời. Cái này người nhỏ con cơ quan khôi lỗi chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác tựa như là thiếu khuyết linh hồn. An Tịnh một cái khác đắc ý tác phẩm. Khu động con rối, đi nọc chỉ ổ. Chủ yếu bên sản xuất hướng là chiến lược phụ trợ trợ giúp. Chỉ bất quá bây giờ thiếu khuyết thích hợp chiến đấu nguồn năng lượng, cái này khiến hắn tỷ nọc chỉ ổ chỉ là một cái cục sắt, nhiều nhất xem như một cái phỉ vụ. An Tịnh nhìn thoáng qua tỷ nọc chỉ ổ chỗ ngực hình vuông lỗ hổng. An Tịnh tới đây nguyên nhân là nghe nói nơi này có một loại thích hợp dùng tại chế tác khôi lỗi hạch tâm đặc thù quan thạch. Kết quả là gặp cái kia ngụy trang thành nhân loại pháp thi. Thiên phú của hắn thần thông rất có ý tứ, là huyễn hóa loại hình, có thể thời gian ngắn biến thành hắn gặp qua người mạnh nhất. Chỉ bất quá hắn gặp một cái so với hắn càng không nói đạo lý. Ai? Được rồi được rồi. Ngón tay tung bay giống từng đóa bay múa tại trong bụi hoa như hồ điệp. Người nhỏ con tí nọc chỉ ổ tự hành phân giải lại biến hình gây dựng lại là hình lập phương, lặng lặng nằm tại da thú bên trên. Đống lửa chiếu sáng không tiến hình lập phương, trên cùng kia bắt mắt hình vuông lỗ hổng. An Tịnh đem hình lập phương trong tay thang viên nhất hảo, quay đầu nhìn xem ngoài cửa hang vẫn không có đình chỉ ý tứ bạo tuyết. Trước đi ngủ a, hy vọng ngày mai tuyết liền có thể dừng lại. Về phần cái kia pháp thi mang theo cái túi sớm đã bị An Tịnh ném tới bên ngoài. Trong túi trang là các loại dính đầy vết máu bộ đồ ăn, ít ra An Tịnh thì cho là như vậy. Ân, xem như kẻ săn mồi trực giác. Chương 55, lục quả, nếu như lục quả
cảm thấy hôm nay chính là mình ngày đen đủi. Hắn hiện tại toàn thân bị trói như cái bánh trưng, ném xuống đất trở thành một cái cô rũ giả. Lục quả nâng lên đầu thận trọng nhìn lén một cái kia người mặc trường bào màu đen tại trước bàn, loay hoay một chút hắn xem không hiểu tảng đá khối gỗ quái nhân. Lục quả hướng về cổng phương hướng chậm rãi xê dịch, sau đó lại chột dạ nhìn thoáng qua cái bàn kia nam nhân. Ừ, hẳn là không phát hiện. An toàn. Cố lên, cũng liền còn có. 13 mét. Cánh cửa kia đằng sau là tự do. Thời gian đẩy sau tới 2 canh giờ trước. Lục quả ở cửa thành ngồi chờ nửa ngày, vào tiết nóng mặt trời như cái đại hỏa cầu. Nướng bọn hắn những này con chuột nhỏ nhóm, nguyên một đám nhe răng trợn mắt. Lúc đầu Lục quả đều muốn từ bỏ hôm nay chuyện làm ăn chuẩn bị rời đi cửa thành, đi trong thành mương nước bên trong thông thông khoái khoái tắm rửa, mát mẻ một chút. Ngay tại Lục quả hạ quyết tâm chuẩn bị đứng dậy lúc, vậy nghề nghiệp dường như hướng cửa thành lướt qua. Sau đó liền phát hiện một cái nhìn đần độn ra hỏa, vừa bạn đi vào trong thành đến. Ân. Nhìn ngây ngốc. Ngực căng phồng. Chính là hắn. Đến sống. Lục quả giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì hướng về trong đám người An Tịnh đi đến, đem hai tay theo vải bố giáp trong cửa tay áo lộ ra, linh xảo thon dài ngón tay rất nhỏ hoạt động. Đây là phòng ngừa ngón tay cứng ngắc mà làm sớm chuẩn bị động tác. Trong nội tâm đã đang tính toán lấy đắc thủ về sau, một hồi thế nào bứt bỏ cái này ngốc đầu ngỗng. Lục quả đắc thủ. Hắn cẩn thận giấu ở âm u góc tường đằng sau, lợi dụng trên đất nước động quan sát. Phát hiện đằng sau không có người đuổi theo, bần thiệu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý hắc hắc, ngốc đầu ngỗng, còn muốn truy bản đại gia. Lục quả mở túi ra bên trong tất cả đều là trắng bóng bạc, nhìn Lục quả khuôn mặt nhỏ đều bị choáng váng. Thương thiên đại lao ra ai nhiều bạc như vậy? Lục quả kìm lòng không được đưa tay luồn vào cái túi, chuẩn bị lấy ra một cái bạc cảm thụ hạ tài phú xúc cảm.
Ai u. Lục Quả tay bị một cái dấu ở trong túi tiền trẻ trôi nước mổ một ngụm, hắn cũng cảm giác trên tay đau xót nhanh lên đem tay rút về. Sau một khắc Lục Quả đã cảm thấy trước mắt thế giới trời đất quay cuồng, mà ý thức của hắn chậm rãi bị hắc ám thôn vệ. Cuối cùng nghe chỉ tới một tiếng vật nặng đập xuống đất trầm đục. An Tịnh đuổi tới hiện trường thời điểm liền thấy chính mình Thang Viên Nhất Hào đứng tại một cái thân thể nho nhỏ bên cạnh nhảy tới nhảy lui. Dạng như vậy sợ An Tịnh nhìn không thấy hắn dường như. Cùng cái này trộm đồ tiểu Nam Hải bị dấu ngủ lấy một màn. Không khỏi cảm thán chính mình phòng trộm hệ thống làm coi như không tệ. Cũng không biết người còn sống không có. Tê liệt độc tố liều lượng đối với đứa nhỏ có phải hay không hơi lớn. Ân. Định bị hệ thống đến mạnh một chút. Kém chút lạc đường. Thang Viên Nhất Hào nhảy đến An Tịnh bả bay, liễu dịu đều, phản phất tại lên án cái này tiểu thâu thô lô hành vi. An Tịnh nhìn xem trên đất người nghĩ nghĩ, đưa tay nâng hắn lên gánh tại trên vai. Người này, An Tịnh nhìn qua. Mặc dù có chút gầy, nhưng xúc cảm bên trên rất rắn chắc, có một ít luyện võ nội tình, thể trạng cũng không tệ. Những độc tố này liều lượng đối với hắn không có gì tổn thương, hơn nữa, An Tịnh cũng không giống mới vừa tiến vào một cái thành trấn liền náo ra nhân mạng đến. Dù sao, hắn hiện tại thật là một cái người theo chủ nghĩa hòa bình. Chủ yếu nhất là không thể để trong này cầu pháp giả để mắt tới chính mình. Đại môn phái còn dễ nói, nếu là một chút tương đối nghèo, liền phiền phái. Tiên Tĩnh gặp được quá nhiều loại này tiểu môn phái quỷ nghèo nhóm dây dưa. Không có cách nào, An Tịnh chỉ có thể lòng từ bi cho bọn họ tất cả đều đưa về quê quán, để cho mình thanh tịnh thanh tịnh. An Tịnh tâm tình cũng tệ, đem rèn luyện tốt linh kiện, thận trọng thu hồi đến Thang Viên Nhất Hào bên trong. Đục Lỗ Một nhìn đã nhìn thấy giống sâu gióm như thế không ngừng hướng về cổng cố tuân ra lấy tiểu Nam Hải. Ta nếu là ngươi, liền thành thành thật thật trở tại nguyên chỗ. An Tịnh hơi có trầm thấp thanh tuyến, để trên đất côn trùng thân thể cứng đờ. Đại nhân, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, ngài đại nhân không nhớ nhỏ qua, đem tiểu tử làm một cái giám thả a. Lục Quả vội vàng cầu xin tha thứ, một chút chần chờ đều không có. An Tịnh mặt không thay đổi nhìn xem trên đất tiểu quỷ đầu, tâm tư lại không có ở trên người hắn. A, không biết rõ lúc này động lực hạch tâm có thể hay không phối thử thành công. Ta có phải hay không hẳn là gia nhập một chút cái khác mềm kim loại xem như giám sóc. Sách, cần thử một chút. Bất quá thứ này thật là khó tìm. Lớn, đại nhân. Lục Quả cái chán sử trên mặt đất đường này, đau đến nhanh không chịu nổi, nam nhân này chỉ là đứng ở nơi đó không nói câu nào. Bất quá hắn vẫn có thể cảm nhận được một cỗ có chút không yên lòng ánh mắt quăng tại trên người hắn. A, thật có lỗi thật có lỗi, thất thần, ngươi có thể đi. An Tịnh suy nghĩ bị đánh gãy, nhìn xem trên đất sâu rõm, nhường Thang Viên Nhất Hảo cho hắn mở trói. Thật, đa tạ đại nhân. Lục Quả vui vẻ chạy ra cổng. Hai phút về sau, Lục Quả vẻ mặt táo bón nằm trên mặt đất, người này hắn là chó a, ta còn không có ra khách sạn cửa liền lại bị hắn cho bắt trở lại, còn có ngươi đây là cái gì xấu hổ buộc chặt thủ pháp. Ngươi, ngươi có thể đi. Không đợi Lục Quả ở trong lòng nhà rãnh, An Tịnh lại cho hắn mở trói, mỉm cười ra hiệu hắn có thể rời đi. Lục Quả nho nhỏ trên mặt không biểu lộ. Ta hy vọng ngươi là thật muốn buông tha ta. Chạm vào tối, Lục Quả trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo sắp sụp đổ cười ngây ngô, tâm linh nhỏ yếu nhận lấy cực hạn tra tấn. Cái nào người tốt sẽ theo buổi sáng bắt thả, thả bắt tra tấn hắn đến tối. Lần nữa trở lại gian phòng này Lục Quả, cũng không có giống trước đó như thế bị trói chặt. Nói thật buộc không buộc đối với hắn đã không quan trọng, hắn đều nhanh cảm thấy mình muốn hư mất. Lục Quả hiện tại cũng có một ít ứng kích, sợ nhất An Tịnh đối với hắn nói, ngươi có thể đi. Bất quá lần này An Tịnh cũng không có nói cái này năm chữ. Đói bụng không, tới ăn cơm trước đi. An Tịnh thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Lục Quả bi vẫn nhìn trước mắt đại ác nhân, An Tịnh đáp lại mỉm cười về chi. Còn đối với hắn vây vây tay, giơ đũa ra hiệu hắn tới dùng cơm. Lục Quả đã không quan trọng, một bộ muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Ngồi tại vị trí trước đoạt lấy An Tịnh giơ trong tay đũa, quỷ chết đói đầu thai dường như điên cuồng hướng trong miệng đút lấy đồ ăn. An Tịnh nhìn xem cái này tiểu thí hải vùi đầu ăn cơm bộ dáng, nhếch miệng lên đến vẻ tươi cười. Ân, cái này thành trấn xó xỉnh đều bị hắn tiêu ký tốt, có thể hoàn thành cái này hành động vĩ đại đương nhiên là trước mắt cái này gió bao hút vào tiểu thí hải công lao. Mặc dù không phải toàn bộ thành trấn toàn bộ khu vực, nhưng cũng hầu như thể có 2-3 thành. Cái này khiến An Tịnh đối với cái này tiểu thí hải thể lực cực kỳ tán thành. Tuổi trẻ chính là tốt. Nâng Lục Quả ăn uống no đủ ngồi phịch ở trên ghế, thưởng thụ lấy chắc bụng cảm giác mang tới hạnh phúc. Người tên là gì? An Tịnh nhấp một miếng nước trà nhìn xem Lục Quả hỏi. Lục Quả, Lục Quả Lục, nếu như quả. Chương 56, Dung Sơn ký chương 56, Dung Sơn ký ngày thứ 2. An Tịnh cùng tiểu thí hải Lục Quả tại sớm ra quầy chủ quán ăn điểm tâm. An Tịnh nhìn thoáng qua Lục Quả bên cạnh hoàn thành tiểu tháp dường như cái chén không, trên mặt mang lên một tia khinh thường. Cắt, thức nhắm gà. Ta đặt ngươi lớn như thế thời điểm, có thể ăn ngươi còn hơn gấp 2 lần giàu có. Về phần, hiện tại đi. Ta ngay tại giảm béo. Đại nhân, ngài muốn đi nơi nào dạo chơi? Lục Quả hài lòng chui miệng, vỗ vỗ chính mình tròn trịa bụng, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Thương Thiên đại lão gia a, ta đây là qua cái gì thần tiên thời gian? Tối hôm qua căn phòng kia đến giường quá mềm. A a a a, ăn ngon no bụng. Đừng hiểu lầm, đêm qua An Tịnh là trên mặt đất mình tưởng vượt qua. Cái này tiểu Nam Hải bởi vì An Tịnh tồn tại không muốn chạy trốn chạy, bày nát, đi ngủ bắt đầu cũng không dám. Sau nửa đêm tiểu thí Hải thực sự gánh không được, ghé vào trên mặt bàn ngủ thiết đi, bị An Tịnh giày vò một ngày có thể rất thời gian dài như vậy không ngủ đã rất lợi hại. Cuối cùng là Yên Tĩnh đem hắn ôm vào giường đắp kín mền sau, liền tiếp tục minh tưởng. Kỳ thật có một nửa thời gian là đi hắc hồ mặt khác bị đánh. Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt kỳ quái An Tịnh, Lục Quả thân thể cứng một chút, sau đó vẻ mặt lấy lòng đối với An Tịnh nói rằng: "Nói đùa, đây chính là của hắn cơm phiếu."
Ân, có thể ăn một ngày tính một ngày. Trong thành có thể đánh tạo binh khí địa phương. An Tịnh đứng dậy nhìn xem Lục Quả cái này tiểu thí hải ra hiệu hắn dẫn đường.
Tốt, đại nhân.
Lục Quả hấp tấp đứng dậy dẫn đường. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh dung nhập trong đám người. An Tịnh nhìn trước mắt dường như một trận gió đều có thể thổi ngã nhỏ phá úp. Lại nhìn một chút bị dựa vào đặt ở cổng một bên, nát không sai biệt lắm chiêu bài. An Tịnh ánh mắt bất thiện nhìn bên cạnh tiểu thí hải. Lục Quả thân thể run lên, vội vàng giải thích.
Đại nhân, Đường sư phụ trong thành là nổi danh tợ rèn, ta cũng không có tiêu khiển ý của ngài.
Hán tiệm này bên ngoài chính là như vậy, ngài sau khi đi vào liền có thể minh bạch.
Thật.
Tiểu thí hải duy trì liên tục nói xong những lời này, một mạch kém chút không có đi lên. Tiến vào cũ nát bỏ đi cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ sụp xuống cửa phòng. An Tịnh cảm giác chính mình giống như là xuyên qua một tầng nhìn không thấy bình thường. Trước mắt hắn cảnh sắc lập tức đại biến dạng, đập vào mặt nhiệt độ nóng rực, nhưng An Tịnh theo bản năng híp mắt lại. Đồng thời một tầng màng nước bao trùm ở trên người hắn, dù cho dạng này hắn cũng bị cái này nhiệt độ cao rừng rực nướng mồ hôi đầm địa. Một cái chiếm cứ toàn bộ không gian 8 tầng đại dung lô xuất hiện tại An Tịnh trước mắt. Tiêu kinh khủng nhiệt độ cao chính là từ nơi này thỉnh thoảng bốc lên ngọn lửa màu đỏ thắm lớn đại dung lô bên trên phóng xạ đi ra. An Tịnh phát hiện cái kia tiểu thí hải không cùng tiến đến, hắn cũng không có để ý, ngược lại mục đích của mình đã đạt đến. Người mặc cồng kềnh cách nhiệt phục người tại cái này đại dung lô từng cái vị trí bên trên dưới hạ không ngừng bận rộn. Các loại chân quý khoáng thạch bị dày đặc giao thoa dựng đầy đưa mang, đều đâu vào đấy đưa vào đại dung lô khác biệt vị trí. Sau đó, bị những cái kia người mặc cồng kềnh cách nhiệt phục nhân viên công tác từng cái cất đặt tới không ngừng lô trong miệng. Làm nóng, đánh, chất lọc. Nhất làm cho An Tịnh cảm thấy khiếp sợ là quay chung quanh đại dung lô không ngừng có bốc lên hàn khí mãnh liệt dòng nước theo chỗ cao lưu lại đặc thủ thủy đạo.
Khách nhân, hoan nên đi vào dung sơn ký, xin ngài đi bên này, xin hỏi ngài cần chế tạo cái gì?
Một người mặc cồng kềnh cách nhiệt phục người tới ở vào chỗ lối vào An Tịnh trước mặt lễ phép hỏi thăm. Nghe thanh âm cái này cồng kềnh cách nhiệt ăn vào mặt chủ nhân, hẳn là một nữ tính. An Tịnh chú ý tới cái này cồng kềnh cách nhiệt nuốt vào mặt từng cái bộ vị thỉnh thoảng sáng lên màu vàng kim nhạt phù văn.
Ú a, không nghĩ tới đây là pháp bảo.
Có chút trông mà thèm. Bọn hắn thật là có tiền a.
Khách nhân, ta hỏi nơi này cung cấp rèn đúc tiếp đại An Tịnh nhân viên công tác không thèm đếm xỉa đến cái kia tham tiền đồng dạng ánh mắt, ngựa khí vẫn như cũ bình thản lễ phép hỏi thăm. Nhân viên tiếp đại dẫn theo An Tịnh đi vào một căn phòng cổng, đem cổng kềnh để tay trên cửa nhô lên chỗ. Rất nhỏ pháp lực ba động lóe lên một cái rồi biến mất, quan bế cửa phòng hướng về nội bộ mở ra, một tầng trong suốt màng nước bao trùm tại trên cửa phòng. An Tịnh đi vào đặc thù cách nhiệt gian phòng bên trong, chỉ cảm thấy quanh thân một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Kia kinh khủng nhiệt độ cao bị hoàn toàn ngăn cách tại bên ngoài phòng. Người tiếp đại đi theo An Tịnh sau lưng, đem gian phòng đại môn quan bế. An Tịnh ngồi thoải mái dễ chịu trên chỗ ngồi nhìn về phía trước mắt, không ngừng hiện ra nguyên một đám đồ án hình tròn khay ngọc. Phía trên giới thiệu rèn đúc cùng cái khác nghiệp vụ giá cả cùng thời gian chờ. Có thể nói trước mắt một màn này nhường An Tịnh nhớ tới kiếp trước khoa học kỹ thuật. Người mặc cồng kềnh cách nhiệt phục nhân viên tiếp đãi, dùng cái bọc cồng kềnh phần tay tại nơi ngực đập nhẹ. Toàn bộ cách nhiệt phục nhanh chóng giải thể thu nhỏ tụ hợp trở thành một cái tiểu xào chó. Một cái thành thục nữ nhân xuất hiện tại An Tịnh trước mặt, khuôn mặt dễ nhìn bên trên treo để cho người ta xem xét liền rất thoải mái nụ cười. Xem ra cô gái này có chừng 30 tuổi, nhưng là tuổi thật đúng là khó mà nói. Dù sao, ở cái thế giới này, sống mấy trăm năm lão giả, nhìn đều có thể chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ. Bất quá An Tịnh ánh mắt lại không có tại nữ nhân trên thân, mà là nhìn chằm chằm đi theo nữ nhân bên chân chó con trên thân.
Nắm ránh, cơ quan khôi lỗi, hàng cao cấp. Hắn khu động hạch tâm. An Tịnh lập tức cải biến chính mình nguyên bản ý nghĩ, thương phấn mở miệng nói:
"Ta muốn mua sắm cơ quan khôi lỗi phương diện tư tịch."
Hiển nhiên An Tịnh câu trả lời này là thành thục nữ nhân không có nghĩ tới. Dù sao, có rất ít người sẽ đối với cái này phí tiền phí sức cơ quan khôi lỗi cảm thấy hứng thú. Lao đại bọn họ ngoại trừ.
An Tịnh nhìn trước mắt cái này núi lượn như thế nam nhân, không có khoa trương cái này huynh đệ, da trên người bởi vì trường kỳ tại nhiệt độ cao thiêu đốt hạ, biến nâu sậm khô ráo lại cứng rắn. Trên thân che kín khô nước vết thương, bên trong lại không có chảy ra bất kỳ máu tươi. Ngược lại những này trong cái khe hiện ra nham tương xích hồng ánh sáng, ngay cả trên mặt răng đầy nhỏ bé đỏ đậm đường vân. Hắn thân hình cao lớn không ngừng tản ra nhiệt độ cao, bộ dáng kia không phải liền là núi lửa đi.
An Tịnh có chút im lặng. Người mẹ nó cách ta xa một chút không được sao? Nếu không phải người này nhân quả là kim sắc, hắn đều chuẩn bị hôm nay nếm thử nổi lẩu hương vị.
Khách nhân, ngươi muốn học tập cơ quan khôi lỗi thuật đi.
Một bên thành thục tay nữ nhân che lấy tinh xảo mặt, một bộ ta liền biết có thể như vậy biểu lộ.
An Tịnh, ngươi đây không phải câu nghi vấn a, còn có ta lúc nào thời điểm nói muốn học tập, ta nói chính là muốn mua sách.
Mua sách ngươi hiểu không?
Tới đi, ta chỗ này liền cần như ngươi loại này đối cơ quan khôi lỗi tràn ngập khát vọng cùng nhiệt tình người, cháy lên đi thiếu niên.
Đường Dung Sơn, sao chổi thiêu đốt.
An Tịnh, no ta thiêu đốt cầu a thành thục nữ nhân, lão đại, ngươi đem cái bàn buông xuống.
Lục Quả nhàn nhã đi trên đường, cảm thụ chỗ ngực chịu nặng trọng lượng.
Nụ cười trên mặt hắn liền không ngừng qua.
An Tịnh trước đó đưa cho hắn dẫn đường phí, cùng chính mình tại Dung Sơn ký đạt được hợp bao.
Hắc, 100 lượng.
Chương 57, đi nọc chỉ ổ, khởi động chương 57, đi nọc chỉ ổ, khởi động Dung Sơn ký.
To lớn lò luyện sừng sững tại toàn bộ không gian trung ương nhất, chiếm cứ phần lớn không gian. Đại dung lô giống như táo bạo núi lửa, không ngừng phóng xạ ra kinh khủng nhiệt độ sóng nhiệt. Đậm đặc kim hồng dịch chất không ngừng tại lò luyện bên trong bốc lên, ngọn lửa màu vàng thỉnh thoảng từ trong đó phun ra ngoài. Đại dung lô nội bộ càng đến gần khu vực hạch tâm, trong đó quần quận dịch chất nhan sắc liền càng dày đặc trọng.
Đại Dung Lô nội bộ trung tâm nhất lớn nhỏ cỡ nắm tay khu vực bên trong, nồng đậm kim sắc dịch chất có một phần tử ý Đại Dung Lô phía trên là không ngừng rủ xuống hàn băng, hình thành to lớn thác nước. Tại gặp phải Đại Dung Lô phóng xạ ra kinh khủng nhiệt độ cao sau, trực tiếp đem rơi xuống hàn băng hóa thành dòng nước. Dù cho dạng này hòa tan qua đi, dòng nước vẫn như cũ có chút cực thấp nhiệt độ. Theo mở đi ra thông đạo, bốc lên hàn khí dòng nước không ngừng đối với lò luyện tiến hành hạ nhiệt độ. Đại Dung Lô bên trong thiêu đốt vỏ quýt hỏa diễm giống như là có sinh mệnh, không ngừng theo lò luyện khe hở bên trong chui ra. Mang theo xuyên cổng kềnh cách nhiệt phục nhân viên công tác dẫn đạo hạ, đối với siêu chịu nhiệt bản làm việc càng thêm nóng các loại khoáng thạch cùng kim loại. Tại cái này nhiệt độ cao rừng rực hoàn cảnh bên trong, mọi người nhiệt tình cũng là nhiệt tình như lửa sơn. Giác khu, các ngươi mẹ nói nhanh lên, ta bên này vật liệu cung cấp không lên. Thúc thúc thúc, thôi cái rắm. Hắc. Mà mẹ nó ngươi nhìn ngươi lớn lên đương đương đương. Đinh đinh đinh. Rầm rầm rầm. Ta, thảo gõ va chạm thanh âm bên tai không dứt, đương nhiên bên trong còn xen lẫn một chút xem như gia vị tể lễ phép ân cần thăm hỏi. Những âm thanh này cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy bực bội, ngược lại có một loại tiết tấu kỳ dị vật luật. Để cho người ta bởi vì tại nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong công tác, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bực, không tự chủ chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cái đe sắt bên trên bị giải cái kìm cố định trụ xích hồng kim loại, không ngừng bị chốt đánh gõ, bên trong đen sáng tạp chất theo gõ không ngừng bị đè ép đi ra hóa thành phế thải. An Tịnh xuyên thấu qua cổng kềnh cách nhiệt phục bộ mặt mặt nạ màu đen thấu thị, chăm chú nhìn tại nền gõ bên trong không ngừng thu nhỏ kim loại. Đợi đến trong đó mắt trần có thể thấy tạp chất giảm bớt đến cực hạn, An Tịnh lập tức dùng giải kìm điều chỉnh kim loại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại để gõ, điều chỉnh, trải qua vài chục lần rèn về sau. Cái đe sắt trên đài nguyên bản cục gạch lớn nhỏ xích hồng kim loại, tại lúc này đã biến thành một cái chỉ có thủy tinh viên bi lớn nhỏ tiểu cầu trạng. Dùng dài kìm kẹp lên tiểu cầu, cẩn thận bỏ vào ránh nước bên trong, hàn băng thác nước chảy xuống nước trải qua tầng tầng tăng nhiệt độ vừa vặn thích hợp xem như làm lạnh dịch. Thử, hơi nước mảng lớn bốc lên, chỉ là trong chớp mắt, bay lên hơi nước liền đem cổng kính thân ảnh nuốt hết. An Tịnh lục lọi đem một cây dựng đứng đòn bẩy vặn ngã, phía cạnh mở ra một lỗ hổng, một cỗ khí lưu từ bên trong bài xuất, trực tiếp đem nồng đậm hơi nước thổi tan. An Tịnh lấy ra thấm tại thủy dịch bên trong viên bi bỏ vào một bên khay bên trong. Khay bên trong đã có lít nha lít nhít giống nhau lớn nhỏ viên bi cuối cùng này một quả vừa vặn đem dưới thân chống rông bù đắp. 30, 90, 300, 60 đủ. An Tịnh trực tiếp rút đi khay kế tiếp cản trở cửa động tấm sắt, nguyên một đám viên bi lốp bốp rơi vào một cái hình vuông trong hộp. An Tịnh đắp lên bên trong tràn đầy tất cả đều là viên bi hộp, đem bàn làm việc chúng quanh phế thải cùng rác rưởi thanh lý đóng gói, ném vào thông hướng phế phẩm tiêu hủy lô cửa thông đạo. Cầm lấy đổ đầy viên bi hộp, bắt lấy một cái thông hướng ra miệng khe trượt nắm tay. Hướng về Đại Dung Lô phía dưới di động. Ú An Tịnh, đi sớm như vậy a? Hắc, An tiểu tử, ban đêm uống rượu với nhau a? An Tịnh, ngươi thang viên hệ liệt khôi lỗi, còn có hàng tồn sao? Ta muốn lại cho cô nương muốn một chút, yên tâm đưa tiền. Trải qua một chút dựng tại Đại Dung Lô phía trên cái khác bàn làm việc lúc, những này cùng An Tịnh giống nhau nhân viên công tác lớn giọng chào hỏi. Xem như người có lễ phép. An Tịnh đương nhiên muốn lễ phép đáp lại đối phương. Lại ngư, ngươi mẹ nó lần trước hố lao tử hơn 100 lượng bạc, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, lúc này còn muốn gạt ta đi uống rượu. Lão đèn áp tưởng, ngươi có cái cọp lông nữa nhi à, ta mẹ nó lên đại đường của ngươi, đưa ngươi một nhóm thang viên tử, mẹ nó ngày thứ hai ta ngay tại Vạn Bảo Các nhìn thấy. Ngươi mẹ nó còn dám mở miệng quản ta mớn, mãi mãi ngươi. Ngươi nếu là không đem tại Vạn Bảo Các kiếm bạc phân cho ta, một hồi ta liền đưa cho ngươi lão cái mông đá bể nổ. Lưu Tiêu Sái, ta mẹ nó xuống không được ban liên quan gì đến ngươi, đánh ngươi sát đi, ta mẹ nó mua cho ngươi hạt dưa đi. Đối diện chào hỏi người nghe xong, công kênh mặt nạ dưới biểu lộ không hẹn mà cùng tối sầm. Không cam lòng yếu thế và theo khe trượt đi ngang qua An Tịnh kích tình mở mạch, hữu nghị ân cần thăm hỏi. Song phương trải qua vô cùng hữu hảo mà thoải mái dễ chịu giao lưu tình cảm càng thêm thâm hậu mấy phần. An Tịnh đi tại náo nhiệt trên đường, không có dấu hiệu nào trong ánh mắt hắc bạch chi sắc bắt đầu điên đảo. Thế giới trong mắt hắn bắt đầu chậm rãi phai màu. Đột nhiên lung lay đầu, An Tịnh xoa khô giáo sảng khoái màu đen vai phát. Hai mắt nheo lại, trong ánh mắt nhan sắc chậm rãi khôi phục lại bình thường, trong tầm mắt thế giới vẫn như cũ là diễm lệ nhiều màu. Xét đến cực hạn sao? Loại này tự động tiến vào bộ thực trạng thái tình huống xuất hiện, biểu thị lần trước đồ ăn đã tiêu hóa sạch sẽ. An Tịnh đã tiến vào cần ăn đói khát trạng thái. Loại trạng thái này An Tịnh vẫn là có thể dùng tự thân ý chí lực khống chế lại. Nhưng nếu là tiến vào đói khát trạng thái vậy thì cần An Tịnh mau chóng rời đi đám người tụ tập khu vực. Thì như nói thành trấn. Lão bản, ngài trở về. Lục Quả tại theo cửa sân chạy chậm đi ra, vẻ mặt cung kính sùng bái nhìn xem An Tịnh. An Tịnh nhìn thoáng qua Lục Quả không nói gì, cất bước đi vào trong sân, đưa trong tay hộp đặt vào trong viện dưới cây trên bàn đá. Hôm nay có chuyện gì không? An Tịnh mở ra thang viên nhất hảo không gian, đem bên trong linh kiện nguyên một đám lấy ra, tự mình phá giải tổ hợp. Tiểu thí hài Lục Quả xuất ra một cái cuốn vợ ngồi vào An Tịnh bên cạnh trên băng ghế đá lật lên. Lão bản, Vạn Bảo Các Đàm tổng quản đưa tới đầu tuần thang viên hệ liệt chia hoa hồng. A a, còn có Lý đại bá muốn cho ngài cho hắn cháu trai làm mấy cái thang viên nhất hảo. Lục Quả cẩn thận nhìn thoáng qua, An Tịnh bởi vì động tác dừng lại mà dẫn đến đánh lửa hoa linh kiện. Cái kia Lão Đăng, cho ta kéo vào sổ đen, tính toán ban đêm ta đi đánh cho hắn một trận. Cái này Lão Đăng hơn 60 tuổi lão đan thân chó, ở đâu ra cháu trai a? An Tịnh, no no Dung Sơn ký đường lão bản cũng đã tới, nhường ngài ban đêm đi chỗ của hắn uống rượu. Lục Quả sau khi nói đến đây, An Tịnh động tác hoàn toàn dừng lại. Trên bàn đá các loại cổ quái kỳ lạ linh kiện đã toàn bộ biến mất, phía trên kia chỉ có một đứa bé trai bộ dáng đồng dạng con rối. Khu động con rối, đi nọc chỉ ổ. Lục giác thủy tinh sáng lên ánh sáng màu đỏ, chỗ ngực khu động hạch tâm hoàn toàn hoảng hóa, giống nhân loại trái tim đồng dạng phát ra trận trận đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động thanh âm. Đi nọc chỉ ổ nho nhỏ trong cơ thể bốn phương thông suốt dường như nhân thể mạch máu năng lượng thông đạo trong nháy mắt bị kích hoạt. Chương 58, ngẫu nhiên gặp tổ ba người chương 58, ngẫu nhiên gặp tổ ba người an tĩnh trốn ở không đáng chú ý tán cây bên trong, trộm cảm giác 10 phần quan sát xa xa cầu pháp giả cùng pháp thi chiến đấu. Bên cạnh hắn nhiều ngồi xổm một động tác có chút cứng ngắc tiểu nam hải che kín năng lượng đường vân trên mặt hồng ngọc ánh mắt, không ngừng quét nhìn nơi xa nhân loại chiến đấu. Nhìn hắn dạng như vậy phảng phất là tại học tập. Mụ mụ, bọn hắn đang làm gì? Cứng ngắc thanh âm con rối khẽ động miệng bên trong vang lên. Nghe được Tinocchio gọi mình mụ mụ, An Tịnh mặt đen lại. Bành. An Tịnh đưa tay cho bên cạnh Tinocchio một cái hót băng nhi. Gọi cha, hùng hải tử. Tinocchio không có cảm giác đau, bảo thạch trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, hắn chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Tốt, mụ mụ. An Tịnh, no nơi xa ô ương ương thi nhóm ngay tại vây công ba cái người trẻ tuổi bộ dáng cầu phát giả. Những này hoạt thi đều là bị nắm giữ thiên phú thần thông chuyển hóa mà thành khối lỗi, cá thể thực lực cũng không phải là rất mạnh. Thiếu cánh tay cụt chân, có hư thối trên thân đều không có bao nhiêu thịt não, chỉ lộ ra bẩn tiểu xương cốt. Chất lượng rất bình thường. Đoán chừng một cái bình thường người trưởng thành, đều có thể tại một đối một tình huống hạ chiến thắng nơi này bất kỳ một cái nào hoạt thi. Viêm ca, cái kia pháp thi giấu ở cái nào? Tiêu tỷ, cẩn thận. Nhìn ta. Một thân màu đen trang phục thiếu niên một cước đá bay, chuẩn bị tập kích bất ngờ thượng quan tiêu hoạt thi, trong tay kết động chỉ quyết. Kịch liệt pháp lực ba động theo trên người hắn bạo phát đi ra. To lớn kim kiếm chống rông xuất hiện, đột nhiên vung lên chạm ngược một mảnh hoạt thi, đem bọn hắn không gian chung quanh biến rộng lớn không ít. Bất quá mấy hơi thở về sau, cái này rộng lớn không gian lần nữa bị xông tới hoạt thi nhóm lớp đầy. An Tịnh nhìn xem có chút quen mắt pháp thuật, cùng hắc y thiếu niên kia phía sau màu đỏ phát ấn. Không phải ta liền đi ra mịch thực thế nào cũng có thể gặp phải tam chân pháp môn người. Còn có hai người kia bên cạnh tiểu hồng người cũng tốt nhìn quen mắt Adamel, ta liền không nên tuyển con đường này. An Tịnh trong mắt hai màu đen trắng điên đảo, trong mắt thế giới rút đi sát thái. Một mảng lớn màu đỏ dòng nước bên trong, có ba cái trướng mắt kim sắc, cùng một cái sen lẫn trong màu đỏ bên trong tinh hồng. Chậc chậc chậc. Tên chó chết này rất âm. Ân. Chờ bọn hắn đem nó giết chết, ta đang lặng lẽ chạy đi ăn như gió cuốn. Cái gì cũng không làm, mỹ bị tới tay. Ai hắc đắc ý An Tịnh trải qua thời gian giải minh tưởng cùng giảm béo hắn hiện tại tính tình dường như khôi phục lại kiếp trước cái chủng loại kia, có thể nằm liền không ngồi gặp sao yên vậy. Càng có nhân vị. An Tịnh biết đây là bởi vì thôn vệ nhân quả tác dụng phụ tại từ từ biến mất. Cái này là một chuyện tốt. Hắn hiện tại chỉ cần không quá chiến đấu kịch liệt, một năm chỉ ăn một bữa liền có thể làm dịu trên linh hồn cảm giác đói khát. Đương nhiên, đồ ăn phẩm chất đến đạt tới yêu cầu. Phía dưới cái kia sen lẫn trong không có linh trí hoạt thi trong đám làm lão lục pháp thi liền rất hợp An Tịnh cầu vị. Kia là một bộ nắm giữ đại thần thông cảnh giới pháp thi. Ngon miệng thật sự. Hắn chỉ cần an tĩnh chờ đợi liền tốt, về phần lấy giúp người làm niềm vui, rút đao tương trợ. Nói đùa phía dưới ba người kia thực lực nào có chênh lệch. Hắn ở phía sau thành thật thật cơm khô mới là trọng yếu nhất. Nghĩ đến đây An Tịnh ha 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 cười xấu xa. Tinocchio, bảo thạch ánh mắt nhìn xem An Tịnh, không ngừng quan sát, sau đó mô phỏng. Rồi. Vô cùng cứng ngắc, quỷ dị tiếng cười theo Tinocchio âm thanh không trang bị bên trong vang lên. Doa đến An Tịnh khẽ run rẩy, trong mắt hai màu đen trắng điên đảo nhìn về phía cái này nhân ngẫu. Ngươi làm gì? Doa ta một hồi. An Tịnh mặt đen lên khiêng Triệu Viêm thật nhanh hướng về thành trấn phương hướng chạy tới, thượng quan Tiêu cùng biểu lộ đặc sắc Khương Minh Tử ở phía sau theo đuổi không bỏ. An Tịnh bên cạnh Tinocchio toàn thân cháy đen, mặc dù nhìn có một ít chật vật, trên thực chất không có nhận bất cứ thương tổn gì. Thủ vệ vệ binh trông thấy một đám người khí thế hung hăng hướng cửa thành cái này chạy, lập tức tinh thần tỉnh táo, eo cũng không đau, chân cũng không chua. Nói cho ta đương, ta không phải thứ hèn nhát. Dừng lại, làm cái gì? Đại nhân, đồng bạn của chúng ta thụ thương, cần nhanh tiến hành trị liệu. An Tịnh xuất ra một lớn thỏi bạc đặt ở nói chuyện vệ binh đầu lĩnh trên tay. Vệ binh đầu lĩnh sắc mặt nghiêm túc lập tức biến hỏa hoãn mấy phần. Vậy còn chờ gì, mạng người quan trọng sự tình, tiến nhanh đi. Triệu Viêm toàn thân bị trói cùng xác ướp như thế, chỉ có cái mũi cùng ánh mắt lộ ra. An Tịnh nhìn xem trên giường xác ướp hỏi: "Đường gì, cái này có cần phải sao?" "Xin đừng nên hoài nghi, một cái nhân sĩ chuyên nghiệp phán đoán, à, đúng rồi ai là gia thuộc, nhớ kỹ đem mặt dao." Thượng quan Tiêu cùng Khương Minh Tử sắc mặt co lại, ta 200% khẳng định ngươi chính là vì nhiều muốn bạc. Nhìn xem An Tịnh hướng bên ngoài nhà đi đến, Khương Minh Tử đi theo. Thượng quan Tiêu không có ra ngoài, chỉ là canh giữ ở Triệu Viêm bên giường. Trong sân Khương Minh Tử thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Làm một cái bắp chân cao tiểu nam hài xuất hiện tại An Tịnh trước mặt, ngăn trở chém về phía hắn đầu kim sắc trường kiếm. Tinocchio kim loại cơ thể bên trên bị chém ra tới một cái thật sâu vết sẹo, thân thể nho nhỏ trực tiếp bị chạm kích lực lượng đánh bay ra ngoài. Dựa vào, An Tịnh nhìn khỏe mắt giật giật, cái này đều là tiền ác nhưng là bây giờ không phải là nghĩ đến vấn đề này thời điểm. Khương Minh Tử tiếp xuống thế công đã đi tới trước mắt. An Tịnh không lùi mà tiến tới tay trái hướng lên đó nữa, nghe xong một tiếng kim loại thanh thúy tiếng vang. Đối diện chém tới kim kiếm đã bị hướng ra phía ngoài mở ra, Khương Minh Tử ánh mắt nhắm lại, tâm thần khẽ động một cái bích lục châu tử nhanh chóng hướng về An Tịnh cái hót đánh tới. Cái này nếu như bị đụng vào chết là sẽ không chết, Khương Minh Tử tâm lý nắm chắc trên tay giữ lại lực. Bất quá bị nện tới người tại chỗ sẽ té xỉu, nói không chừng sẽ còn mê man mấy ngày. An Tịnh cảm nhận được sau lưng áp phong, phóng tới Khương Minh Tử tốc độ đột nhiên tăng tốc, phụ thân cúi đầu né tránh sau đầu công kích. Tiếng rên rỉ tại An Tịnh trong lỗ mũi vang lên đồng thời, thân thể của hắn đã hoàn thành chấn cước lưu thân động tác. tay phải co cùi chó hung manh hướng Khương Minh Tử ngực đỉnh ra động tác. Một mặt khéo léo đẹp đẽ xung quanh khắc họa đầy huyền ảo hoa văn tấm gương, đột nhiên xuất hiện ngăn khuất Khương Minh Tử trước người. Hung ác lực đạo không giữ lại chút nào đâm vào trên gương, âm thanh lớn trong sân nổ vang. An Tịnh thân hình hướng phía sau đột nhiên rút lui 8-9 bước, lúc này mới ổn định thân thể của mình. An Tịnh khởi sướng tiến công kia một bên thân thể truyền đến trận trận chết lặng cảm giác. Một đạo nhỏ xíu phá giải âm thanh có chút đột ngột vang lên. Bảo hộ ở Khương Minh Tử trước người kia mặt tiểu xảo tấm gương mặt kính, nhiều hơn một đạo nhỏ bé vết rách. Khương Minh Tử nhìn thấy pháp bảo của mình bị hao tổn, lúc này mặt có sắc mặt giận dữ. Đang chuẩn bị lần nữa thôi động pháp bảo độc thủ, lại bị một cái trắng trẻo nhu để đè xuống bà bay. Cái này y quán chủ nhân, Đường Nhu Nhu. Xuất thủ. Hai người các ngươi hỗn đản, đều cho lão nương dừng tay. Đang không ngừng hạ, ta điểm này vốn liếng toàn để các ngươi cho đập nát. Nhìn Nhu Nhu nhược nhược Đường Nhu Nhu kỳ thật trên bản chất là một cái đẹp mắt. Bát phụ. Chương 59, mới gặp mặt chương 59, mới gặp mặt Liêu Thành. Cái nào đó trong tiểu viện. Khương Minh Tử mặt mũi tràn đầy ta không cao hứng bộ dáng, tư thế tùy ý nằm ngồi đại sảnh thủ ngồi lên. Dường như hắn mới là nơi này chủ nhân. Tiểu Minh Tử, ngươi dạng này có phải hay không có một ít không tốt lắm a? Triệu Viêm trên đầu quấn lấy màu trắng băng vải, có chút khôi hài bộ dáng giống như là theo sa mạc đổi dưỡng trở về. Thượng quan Tiêu xinh đẹp đan phượng mắt chỉ là nhìn chằm chằm trong tay mùi thơm nước mũi trà nóng, trong ánh mắt tất cả đều là hài lòng vẻ mặt. Ân, trà này coi như không tệ, một hồi mang một chút đi. Thượng quan Tiêu nhìn xem mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng lo lắng thuyết phục ngồi thủ tọa bên trên Khương Minh Tử Triệu Viêm, trong ánh mắt chậm rãi dâng lên để cho người ta khó mà phát giác ý cười. Dù là sắc mặt của hắn vẫn như cũ quằn quẽ, nhưng cũng không khó coi được đi ra Thượng quan Tiêu tâm tình không tệ. Căn cứ nụ cười đinh luật bảo toàn, lúc có một phương cảm thấy vui vẻ lúc, tất nhiên sẽ có bi thương suy tử sinh ra. Một thân ảnh ngồi dưới đất, dường như đã chết một hồi. Toàn thân hắn trên dưới tản ra nồng đậm oán niệm dường như hóa thành thực chất tại người này sau lưng hình thành chết có tất cả mọi người âm u đối cảnh tấm. An Tịnh trong mắt chảy ra bi thương nước mắt, nhìn xem trên người có một đạo xoáy bức toàn bộ thân thể kiếm thương tiểu nam hải con rối. Thân thể nội bộ cơ quan cấu tạo bạo lộ ra, phần lớn linh kiện máy móc đều bị phá hư. Kia nguyên bản lấp lóe ánh sáng màu đỏ bảo thạch ánh mắt, giờ phút này đã ảm đạm vô quang. Lẻ loi trơ trọi thê thảm thảm nằm trên mặt đất thân thể vỡ vụn đi nọc chỉ ổ. An Tịnh, ích, xuất sinh a cái này đều là tiền a, ta đáp ý nhất kiệt tác a tỷ nọc chỉ ổ. Nhanh mở to mắt nhìn xem cha ngươi ta à, Triệu Viêm cảm nhận được An Tịnh trên thân cái kia đáng sợ bán niệm, nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu Minh Tử, nếu không Triệu Viêm nhìn xem Khương Minh Tử ra hiệu hướng về quay lưng về phía họ An Tịnh phương hướng vặn mèo đố néo đầu. Triệu Viêm ý kia rất rõ ràng, ngươi đi dỗ dành, khuyên một chút cái oán niệm này quỷ thôi. Khương Minh Tử quệt miệng mặt mũi tràn đầy không tình nguyện bộ dáng đối với oán niệm tràn đầy An Tịnh nói rằng: "Uy, tiểu gia ta cho ngươi một cơ hội, tha thứ ngươi." Khương Minh Tử, chương 60, trạch lên chương 60, trạch lên hôm nay là tiến vào chúng phục kích ngày đầu tiên, nóng bức nhiệt độ nhường trên đường không có mấy cái người đi đường. Đây đã là Khương Minh Tử ba người rời đi Liêu Thành ngày thứ ba. An Tịnh ba ngày này không có đi Dung Sơn Ký, hắn sớm cùng Đường lão đại bắt chuyện qua. "Lão bản, còn bao lâu nữa a?" Lục Quả đứng tại An Tịnh trước mặt cách đó không xa, khuôn mặt nhỏ căng cứng phảng phất tại chật vật nhẫn mại lấy cái gì. "Lục Quả ngươi chịu đựng, ta lập tức liền phải vẽ xong." Bàn vẽ phía sau An Tịnh mở to một con mắt, giơ ngón tay đối với cách đó không xa đứng đấy Lục Quả không ngừng khoa tay lấy đo đạc. "Lão bản, ngươi nhanh một chút a, ta muốn đi nhà xí." Lục Quả trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, hai chân bởi vì nhẫn mại cũng hơi run rẩy. Tốt An Tịnh tiếng nói chưa rơi, Lục Quả cả người như cách xoáy chi tiên phong tới nhà xí. An Tịnh nhìn xem nhà xí phương hướng, phanh phanh âm thanh kỳ quái không ngừng truyền ra. Thô ráp mô bản bên trên khắc lên vô số đường cong, những cái kia đường cong tổ hợp lại với nhau song cùng Lục Quả 7-8 phần tương tự thân người đồ án. Đồng thời, ở phía trên mỗi một cái bộ phận ở bên cạnh đều sẽ có văn tự cùng với con số đánh dấu. Đây là tại làm khu động con rối số 2 chế tác để chuẩn bị, ban đầu loại hình đã không thể dùng. Nội bộ cấu tạo, năng lượng thông đạo đều bị Khương Minh Tử một kiếm bên trong pháp lực phá hư hầu như không còn. Duy nhất còn lại chính là dùng chân quý kim loại chế tạo thân thể cùng một chút nội bộ khu động cơ cấu. Những này cũng là có thể thu trở về tiến hành một lần nữa dung luyện sau tiếp tục sử dụng. An Tịnh đưa tay búng tay một cái. 3. Một cái tròn vo tiểu hoàng kê theo nơi hẻo lánh bên trong lăn đi ra, duỗi ra dài nhỏ gà chân, nhảy đến không trung mở ra thông đạo. An Tịnh từ bên trong xuất ra các loại công cụ, cùng khoáng thạch kim loại, không biết tên thực vật, nhan sắc quỷ dị chất lỏng màu đỏ, cùng một cái đầu người lớn nhỏ mặt ngoài thỉnh thoảng hiện hiện kim sắc đường vân bất quy tắc ngọc thạch. Đây là Khương Minh Tử cái kia tiểu nương nương hang, bồi thường cho An Tịnh, nắm giữ thôn thổ thiên địa chi nguyên khí đặc tính bảo bối tốt. Mặc dù chịu đánh một trận, nhưng ít ra đã chứng minh Khương Minh Tử thực lực hàm kim lượng không có một chút trình độ. Đương nhiên, đây là song phương đều không có chăm chú tình huống hạ, chỉ là quyền cước bên trên luận bàn mà thôi. Lại lấy ra một cái khắc đầy phù văn mai rùa, An Tịnh trên mặt hiện ra nụ cười. Đây là Khương Minh Tử vụng trộm cho An Tịnh lưu lại dụng cụ thông tin. Nhìn xem tạo hình hẳn là tham khảo cái nào đó rất trang bức nhân quả luật pháp bảo. Giám thúi tiểu nương tháo. An Tịnh mài xoa xoa mai rùa phía trên khắc họa đường vân, trong nội tâm lại là đang tính toán. Nếu là có cơ hội có thể cái kia sờ một cái xuyên qua toàn bộ thần thông thế giới bảo bối liền tốt. Tam chân đồng nguyện lệnh. Lục Quả lúc này cũng vẻ mặt sảng khoái đi về tới. Đến, giúp ta trợ thủ. An Tịnh hướng về phía Lục Quả vây tay một cái. Lục Quả tiểu bằng hữu trên mặt có chút không tình nguyện, hắn vừa mới thật là đứng tại chỗ hai canh giờ, cũng không khiến người ta nghỉ ngơi một chút. Một lượng bạc. Lão bản, ngài phân phó là được. Về sau trong vòng vài ngày An Tịnh cùng Lục Quả ngay tại trong sân, nghiên cứu mới khu động con rối bản thiết kế. Nhất hảo công đao. An Tịnh một cái tay cố định lại linh kiện máy móc vị trí nhìn không chuyển mắt, hướng về bên cạnh khẽ vươn tay nói rằng. Lục Quả tại bày ra chỉnh tề công cụ mổ đủ lệ bên trong cầm lấy một cái tiểu xảo đưa cho An Tịnh.
Kaki, kaki.
Thanh thúy kim loại thẻ răng cắn vào thanh âm.
Số 11, số 12.
Đưa tay, đưa ra, tiếp nhận. Từng đợt gõ gõ đập đập thanh âm trong sân khuấy động. Mặt trời chậm rãi xuống núi, trong tiểu viện cũng dần dần tối xuống.
Ha ha ha, hoàn thành.
An Tịnh thanh âm mừng rỡ vang lên phá vỡ hoàng hôn tiểu viện yên tĩnh. Buồn ngủ Lục Quả bị An Tịnh một tiếng này trực tiếp dọa đến tỉnh táo lại. Ánh mắt nhìn về phía An Tịnh trước mặt một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay sự vật. Màu bạc trắng hình lập phương giàn khung, phía trên che kín các loại kỳ dị đường vân. Hình lập phương giàn khung 6 cái mặt chạm rông có thể tinh tường trông thấy nội bộ. Nội bộ ở giữa nhất vị trí hạch tâm có một quả không ngừng tiến hành bất quy tắc xoay tròn ngọc thạch. Theo ngọc thạch xoay tròn từng tia từng sợi dường như nhân thể mạch lạc kéo dài mà ra, hồ quang điện không ngừng bị hình lập phương giàn khung hấp thu chứa đựng. Động lực hạch tâm cải tạo nhất hình. Thứ này là An Tịnh kết hợp tại Dung Sơn ký học tập cùng Khương Minh từ nơi đó đạt được thư tịch tri thức đem kết hợp sáng tạo ra kiểu mới hảo. Lúc trước hắn ý nghĩ là hy vọng kết hợp một thân không có pháp lực tình huống, xông ra không cách dùng lực khu động con rối hạch tâm. Nhưng là thông qua gần suy nghĩ cùng nghiệm chứng, hắn phát hiện chính mình thật sự là nhặt lên hạt vừng ném dưa hấu. Trước đó nghiên cứu phương pháp cũng không thích hợp hiện tại thời đại. Cái này tân chế làm động lực hạch tâm, chính là hoàn toàn lấy pháp lực là động lực tiến hành khu động. Bất quá hắn hiện tại còn thuộc về thí nghiệm giai đoạn. An Tịnh cần quan sát động lực hạch tâm tại các loại hoàn cảnh bên trong vận hành tình huống. Cùng siêu phụ tải vận chuyển dưới điểm tới hạn chờ một chút. Đi ngủ đi, ngày mai tiếp tục. An Tịnh nhường ra mặt đánh nhau Lục Quả đi nghỉ ngơi, chính mình thì là tiếp tục điều chỉnh thử động lực hạch tâm. Chuyển đổi năng lượng ống dẫn mạch lạc cần đang tiến hành ưu hóa, còn có ngoại bộ lập thể cố định chuyển đổi giàn khung cũng cần càng nhịn nhiệt độ cao. Năng lượng truyền tính cũng cần ưu hóa. Thang Viên Nhất Hào dùng hắn dài nhỏ gà chân nhảy đến trên mặt bàn, nho nhỏ bảo thạch trong ánh mắt lấp lóe mấy lần trực tiếp sáng lên sáng ngời, nhường An Tịnh tiếp tục tiến hành khu động hạch tâm điều chỉnh thử. Cảm ơn ngươi, Thang Viên tử. Thang Viên Nhất Hào cao hứng nhìn về phía An Tịnh. Ngươi lát tới con mắt ta ngày thứ hai. Lục Quả mở cửa phòng ra khỏi phòng, duỗi cái lưng mệt mỏi chuẩn bị đi gọi tỉnh lão bản. Kết quả là phát hiện trong viện ngồi An Tịnh, đang lườm đen nhánh mắt gấu mèo, nhìn chằm chằm trước mặt trên mặt bàn một chút hắn không quen biết kỳ quái khí cụ. Lục Quả nhìn An Tịnh kia chuyên chú bộ dáng, liền biết lúc này cũng không thể quấy rầy lão bản. Rón rén rửa vào tường viện nghĩ đến bên ngoài xê dịch, phế đi nửa ngày công phu Lục Quả rốt cục đi ra đại môn. Hướng về trên đường đi đến, đi mua hôm nay bữa sáng. Ân, lão bản một đêm không ngủ, nhất định lại khốn lại đói, hôm nay bữa sáng nhiều mua chút. Thêm gấp đôi a không sai biệt lắm đủ ăn đi. Vì cái gì không được, pháp lực truyền tỷ lệ lợi dụng thế nào vẫn là không có đạt tới 70%, sách, ta ân. Thơm quá a. Câu người hương khí cắt ngang An Tịnh suy nghĩ. Cố này hương khí kích thích An Tịnh cứu giác, trong miệng không ngừng bài tiết lấy nước bọt, đột nhiên An Tịnh cảm giác thật đói. Vừa vặn trông thấy Lục Quả kia thân thể nho nhỏ bên trên bưng lấy một cái to lớn túi vải, câu người hương khí chính là từ ở trong đó phát ra. Lão bản, ăn cơm. Lục Quả cảm nhận được An Tịnh ánh mắt, lộ ra đặc biệt dương quang nụ cười. An Tịnh, hảo tiểu tử. Lão bản, ta đi học, giữa trưa mang cho ngươi đồ ăn. Lục Quả cong xách túi đi ra cửa viện.
Tốt,
chú ý an toàn.
Ân.
Đưa mắt nhìn Lục Quả kia thân ảnh nho nhỏ biến mất tại góc đường, An Tịnh lại trở lại trong viện, nhìn xem nằm tại trên bàn đá gà chân thỉnh thoảng co lại Thang Viên Nhất Hảo. Nếu không ngủ trước một giấc chương 61, ngốc trệ tình ngư chương 61, ngốc trệ tình ngư tiểu minh tử, cái kia An Tịnh thượng quan tiêu nhìn xem tới bả vai hắn cao Khương Minh tử hỏi.
Một cái.
Bằng hữu a.
Ít ra không phải niết bàn thi.
Tiểu minh tử, ta cùng Triệu Viêm về sư môn phục mệnh, đi.
Tốt.
Ba người sau khi hành lễ tách ra, riêng phần mình về tông môn phục mệnh. Khương Minh tử sờ về phía ngực, phát hiện cũng không có trong dự đoán xúc cảm.
Tiểu minh tử, ngươi là đang tìm ta sao?
Thiếu nữ lười biếng thanh âm vang lên.
Khương Minh tử nghe tiếng nhìn lại.
Trôi nổi tại giữa không trung vòng sáng. Bên trong là hoàn cảnh lạ lẫm, một cái tóc dài trưởng bảo thiếu nữ đang hai tay ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất. Thanh âm nơi phát ra chính là tên này, lộ ra biếng nhác khí chất thiếu nữ. Hắc hổ phía trên gợn sóng không ngừng, hai cái thân ảnh ở phía trên không ngừng chém giết.
A!
Hung ác hữu tay kích đè vào đại hùng chi khí bên trên, đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, đối cứng lấy công kích trả lại An Tịnh một cái thế đại lực trầm đoạn tử tuyệt tôn cước. An Tịnh sắc mặt không thay đổi đại cước tự xoái, bàn chân tiếp xúc mềm mại phần bụng thật sâu lâm vào trong đó. Nguyên bản đá hướng nhỏ An Tịnh đôi chân dài cũng mất đi nguyên bản quỹ tích cùng lực đạo mềm mềm đá vào An Tịnh trên đùi. Có lồi có lõm thân thể bị cự lực, đá cho chồng chất bình phong bay rất ra ngoài. An Tịnh cũng không chịu nổi, một cái chân của hắn trực tiếp bị đá gãy, đánh lấy vòng bay ra ngoài thật xa. Thế thì bay thân ảnh trên thân cơ bắp đột nhiên kéo căng lại nhanh chóng buông lỏng, trên không trung hoàn thành tư thái chuyển đổi. Màu lúa mì đôi chân dài đột nhiên hướng phía dưới dẫm đi, tại gợn sóng không ngừng hắc hồ bên trên lôi ra thật dài vết tích. Thật dài đuôi bọ cạp biện rủ xuống ở trên mặt hồ, ngẩng đầu lộ ra một trương tràn ngập dã tính mỹ xinh đẹp khuôn mặt. Là nữ nhân. Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười. Sau một khắc, nữ nhân này biến mất tại nguyên chỗ. An Tịnh con ngươi đột nhiên co rụt lại, dưới hai tay ý thức nâng lên phòng hộ.
Đông.
Một tiếng vang trầm tại An Tịnh bên tai nổ tung. Cự lực trực tiếp đem An Tịnh hai tay xương cốt chấn vỡ, cổ quái lực đạo theo bị công kích bộ vị chuyển khắp toàn thân. Toàn thân của hắn bị tê liệt, đồng thời nội tạng cùng xương cốt cũng dưới một kích này bị chấn nát. Một cái toàn thân màu lúa mì mặc quần xà jean, hở rốn tờ sợt giá tính mỹ nữ xuất hiện tại An Tịnh trước mặt.
nàng chậm rãi thu hồi cặp kia so An Tịnh mệnh còn rất dài có chặt chẽ bắp thịt chân. An Tịnh con ngươi tan rã mở rộng, thân thể trực tiếp đổ vào đen nhánh trên mặt hồ tóe lên gợn sóng, toàn thân bị nhuộm đen hóa thành dịch chất dung nhập trong hồ. Thế giới xoay chuyển. Hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng An Tịnh, chậm rãi mở mắt. Ghé vào bên cạnh hắn tóc vàng đồng dạng lớn nhỏ hắc cẩu cảm nhận được An Tịnh động tác, mở mắt càng thâm thúy hơn con ngươi nhìn chăm chú lên hắn. An Tịnh theo bắt đầu giảm bớt thôn vệ nhân quả cùng minh tưởng về sau, trước đó bành trướng tới voi đồng dạng hắc cẩu bạch vân liền chậm rãi khôi phục thành nguyên dạng. Đồng thời, hắn kia táo bạo tính tình cũng biến thành bình thản không ít. Lần này 5 phút, hắc cẩu không mặn không nhạt mở ra miệng. An Tịnh trên đầu đã khôi phục bình thường lớn nhỏ bạch nha, lặng lẽ một chút ánh mắt lại nhắm lại. Xem như cùng An Tịnh bắt chuyện qua. Vẫn được, thăng lên 10 giây. An Tịnh vẫn rất hài lòng. Cái này đôi chân dài nữ nhân là An Tịnh đem trước chỉ thương giả đánh bại sau xuất hiện. Cận thân tay không cách đấu năng lực mạnh phi thường. An Tịnh theo vừa mới bắt đầu tại dưới tay của hắn chỉ có thể 3 giây, đến bây giờ 5 phút. Học được không ít đơn giản lại thực dụng kỹ xảo, ý thức chiến đấu to lớn tăng lên. Vật kia đâu? An Tịnh nhìn xem Hắc Cẩu hỏi. Nơi đó. Theo Hắc Cẩu tay cho phương hướng, An Tịnh thấy được thế giới này xuất hiện cái thứ tư vật sống. Một đầu ánh mắt đờ đẫn toàn thân trong suốt. Cá. Bộ dáng kia nói là cá voi càng thêm chuẩn xác. An Tịnh nhìn ra cái đồ chơi này có dài 30 mét, không ngừng tại bên trong vùng thế giới này du đãng. Thứ này là hôm qua bỗng nhiên xuất hiện tại mảnh này hai màu đen trắng thế giới bên trong. Cùng Bạch Vân đất đen hai cái khác biệt, sự xuất hiện của nó không có bất kỳ cái gì bất kỳ dấu hiệu, cũng không cùng An Tịnh chủ động giao lưu, chỉ là tự mình du đãng. Nếm thử rất nhiều phương pháp đều không có tìm được tới đầu này trong suốt kình ngư năng lực. An Tịnh phát hiện hắn cũng chỉ là chẳng có mục đích du đãng, cũng sẽ không đối với hắn có cái gì ảnh hưởng không tốt. Ít ra tạm thời là dạng này. An Tịnh cũng không có quá nhiều lưu ý, liền từ lấy nó ngao du ở chỗ này. Ngược lại mảnh này cổ quái trong thế giới xuất hiện cái gì đều là bình thường. Gian phòng bồ đoàn bên trên An Tịnh đứng dậy, hoạt động có chút người cứng ngắc. Lốp bốp dường như pháo thanh âm không ngừng theo An Tịnh trong thân thể truyền ra. Đi ra ngoài nhìn sắc trời một chút. Trong khoảng cách buổi trưa còn sớm. Đi lội Dung Sơn kia, vừa vặn mua chút vật liệu. An Tịnh trên bàn cho Lục Quả tiểu bằng hữu lưu lại lời đi chép, sau mặc vào áo khoác đi ra cửa sân hướng về Dung Sơn ký đến phương hướng đi đến. An Tịnh nhìn xem rách mướp nhà tranh, cùng một bên nát bỏ đi Dung Sơn ký chiêu bài. Trong lòng càng không ngừng nhà rãnh. Đây cơ hội là An Tịnh mỗi lần tới nơi này thiết yếu đánh dấu hạng mục. Mặc vào cổng kềnh cách nhiệt phục đi ra cách nhiệt thất. An Tịnh tìm một cái cách mình gần nhất người, bắt đầu quấy dậy. Đường lão đại ở đâu? Dung Sơn ký trong không gian An Tịnh mặc cách nhiệt phục, bắt lấy một cái đang cùng cơ quan khôi lỗi chỉnh lý Dũng mang lên khoáng thạch người hỏi. Lão đại, tại lô đỉnh. Người kia bởi vì mặc cách nhiệt độ thấy không rõ khuôn mặt, bởi vì bị quấy rầy công tác, trong giọng nói có chút bất mãn, bất quá vẫn là cho An Tịnh chỉ một con đường. Đa tạ. An Tịnh bắt lấy hướng về lô đỉnh khe trượt nắm tay, bị chậm rãi vận chuyển tới lô đỉnh. Theo An Tịnh tiếp cận nhiệt độ biến càng ngày càng cao, đồng thời, chung quanh bàn làm việc cũng đã mắt trần có thể thấy xu thế biến thiếu. Khoảng cách An Tịnh lần trước nhìn thấy bàn làm việc đã có mấy trăm mét chưa từng xuất hiện mới bàn làm việc. Cái này cũng biểu thị An Tịnh sắp đến lô đỉnh. Cách nhiệt nuốt vào mặt phù văn đã toàn bộ sáng lên, trận trận thanh lương chi khí không ngừng toát ra làm dịu lấy nhiệt độ cao. An Tịnh hai chân rơi xuống đất, lập tức phát ra xì xì thịt nướng thanh âm. Hắn hiện tại ở vào đại dung lô đỉnh, cũng chính là toàn bộ lò luyện lô bên miệng duyên vị trí. Trên người hắn cách nhiệt phục không ngừng phát ra xì xì thanh âm, phía trên phù văn sáng có chút chói mắt. Nơi xa có một cái rõ ràng thân ảnh không ngừng cơ cái gì, theo hắn vung vậy tia lửa chói mắt cùng tiếng đánh đồng thời xuất hiện. Vị trí của hắn khoảng cách đại dung lô miệng gần nhất, An Tịnh trên người cách nhiệt phục chèo chống không được hắn tới vị trí kia, có thể ở chỗ này kiên trì thời gian dài như vậy, đã là cực hạn của hắn. Đường lão đại, đường lão đại. An Tịnh lưu đủ kình hướng về phía đạo thân ảnh kia hô lớn. An Tịnh ngồi đại dung lô dưới nhất tầng cách nhiệt thất bên trong, dùng bóng thuốc không ngừng ở phía sau con cùng trên cánh tay bôi lên. An Tịnh, tìm ta có chuyện gì? Đường Dung Sơn nhìn xem toàn thân đều là rất nhỏ bị phòng An Tịnh hỏi. Hẳn là chuyện rất trọng yếu, không phải sẽ không cần truyền âm thống liên hệ ta. Ngươi xem trước một chút cái này. An Tịnh đem lớn nhỏ cỡ nắm tay hình lập phương lấy ra đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Đường Dung Sơn ánh mắt quét qua mở miệng. Thủ pháp thô ráp, phù văn khắc dấu rất thô ráp, nội bộ pháp lực hạch tâm cắt chém An Tịnh.